mỗi cái đại thành thị sống về đêm đều là không có sai biệt, quầy rượu hát karaoke hộp đêm, say rượu mở phòng lăn ga giường, không có chút nào ý mới, lại mỗi cái chơi làm không biết mệt, theo không chán ghét. Tần Mạc bản thân không phải cỡ nào ưa thích sống về đêm người, đã từng mười mấy tuổi thời điểm cũng tuổi trẻ khinh cuồng qua, nhưng là từ khi bị phụ mẫu đưa đến Mạc gia học tập thái cực về sau, cả người tâm cảnh liền theo tu luyện thái cực lắng đọng xuống. Về sau lại trở về hồi trong đại thành thị, hắn ngẫu nhiên cũng tới quầy rượu phần phật diễm, bất quá cái kia đơn thuần là vì giải quyết nam nhân nhu cầu. Nhớ đến lần trước đến quầy rượu liệp diễm, chẳng những không có săn thành, còn bị Diệp Cảnh Lam quấy nhiễu. Nhớ tới lần kia Diệp Cảnh Lam bị chính mình trêu cợt sự tình, Tần Mạc khỏe miệng không tự giác vung lên một vệt tà mị cười. Muốn là lần kia chính mình cưỡng hiếp Diệp Cảnh Lam lời nói, cái kia Diệp Cảnh Lam cũng là không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Ai, vẫn là lòng mềm yếu a. Than thở cái gì a thiếu chủ, chúng ta hôm nay là đến chúc mừng La Chiết khôi phục độc thân. Ngươi khác mất hứng có được hay không? Nghe được Tần Mạc thở dài, Kim Kỵ Dung lườm hắn một cái nói ra. Đúng, ta hôm nay cao hứng. Đến, huynh đệ, ta mời ngươi một chén. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, toàn ở trong rượu. La Chiết tựa hồ thật nghĩ mở, cao hứng đụng phía dưới Tần Mạc bình rượu, về sau chính mình thì ngửa đầu uống. Tần Mạc im lặng, nhìn đến La Chiết một hơi thổi một bình, cũng là không có ý tứ uống một hai ngụm, dứt khoát cũng cầm lên uống sạch một bình. Ha ha ha, sảng khoái, đã nghiền. La Chiết nhìn đến Tần Mạc cũng thổi một bình, ba để xuống vỏ chai rượu cao hứng nói. Kim Kỵ Dung nết miệng cười một tiếng, thiếu chủ a, ngươi vừa mới than thở cái gì? Có phải hay không nơi này nữ nhân chất lượng quá kém, không có ngươi để ý mắt? Cút đi, ta là loại kia trong mắt chỉ có nữ nhân người a. Tần Mạc nghiêng hắn một cái nói. Kim Kỵ Dung nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau cùng khẳng định gật đầu, ngươi là. Tần Mạc khỏe miệng giật một cái, một bàn tay quất vào hắn trên nó nói, ngươi nói chính ngươi đâu? Đi. Ta vừa mới thở dài là bởi vì nhớ tới một kiện tiếc nuối sự tình. Cái gì tiếc nuối sự tình? La Chiết hiếu kỳ hỏi. Kim Kỵ Dung cũng dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn qua hắn. Ai? Tần Mạc trùng điệp thở dài, ngửa đầu 45 độ, mang theo u buồn nói ra, đã từng có một cái cực phẩm nữ nhân bày ở giường của ta trước, ta không coi chân quý, đợi đến ta sai quá hạn đợi mới hối hận không kịp, trong nhân thế thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu như Thượng Thiên có thể cho ta một cái một lần nữa cơ hội, ta nhất định sẽ không chút do dự cởi quần áo, cùng với nàng tới một lần phụ khoảng cách tiếp xúc. Nếu như nhất định phải ở cái này sự tình càng thêm một cái số lần lời nói, như vậy ta hy vọng là một đêm 7 lần. Phúc! La Chiết một ngụm bia phun ra ngoài. Kim Kỵ Dung đang ngồi ở La Chiết đối diện, hắn nhìn đến La Chiết phun tiểu, thế nhưng là hắn bởi vì bị Tần Mạc lời nói rung động đến, dẫn đến phản ứng trì độn như vậy từng cái, mà chính là lần này phía dưới trì độn. La Chiết tiểu thì phun hắn một mặt. Khu khu khu. La Chiết xem xét chính mình phun Kim Kỵ Dung một mặt, tranh thủ thời gian luống cuống tay chân quất khăn giấy đưa cho hắn. Xin lỗi xin lỗi, Kỵ Dung, ngươi nhanh đi tắm một cái, ta vừa mới thật nhịn không được. Kim Kỵ Dung ghét bỏ tranh thủ thời gian trước dùng giấy xoa tranh thủ thời gian, sau đó căm giận trừng mắt về phía Tần Mạc. Tần Mạc ai âm thanh, các ngươi cũng cảm thấy thật đáng tiếc đi. Tiếc nuối em gái ngươi. Ngươi nha có thể hay không muốn chút mặt. Kim Kỵ Dung tức chết. Em đẹp bị phun một mặt ỉu, còn kèm theo nước bọt, hắn đã lớn như vậy, trừ Tần Mạc ngụm nước bên ngoài, còn chưa ăn qua một nam nhân khác ngụm nước. Ách, đừng hiểu lầm, hắn cùng Tần Mạc ở giữa không có cái gì, cũng là khi còn bé chơi phun nước trò chơi thời điểm, hắn mỗi lần đều không có né tránh qua Tần Mạc phun nước công kích, từ nhỏ đến lớn không biết ăn rồi Tần Mạc bao nhiêu ngụm nước. Em gái ta cũng là em gái ngươi, ngươi nghĩ như vậy nàng à, vậy ta gọi điện thoại cho nàng, nói cho nàng ngươi nhớ nàng. Tần Mạc nói thì lấy điện thoại di động ra. Kim Kỵ Dung hoảng sợ một thanh đè lại Tần Mạc tay, đừng đừng khác, ngươi tuyệt đối đừng gọi điện thoại cho nàng, ta tránh nàng còn đến không kịp đây. Ngươi không phải nhớ nàng à? Tần Mạc nết miệng cười một tiếng. Ta nghĩ ngươi. Kim Kỵ Dung một cái mội chữ lại suýt chút nữa thốt ra, may mắn phanh lại sát kịp thời, tranh thủ thời gian sửa lời nói, ta không nghĩ nàng, ta ai cũng không muốn. Ta sai, ta đi rửa mặt còn không được à? Nói tranh thủ thời gian đứng dậy. Đào mệnh giống như hướng nhà vệ sinh chạy. Hắn hình như rất sợ ngươi muội muội a. La Chiết nhìn hắn cùng Đào mệnh một dạng kỳ quái nói. Đừng nói hắn, ta cũng sợ. Tần Mạc đựng lên điện thoại di động, hắn cũng chính là hù dọa một chút Kim Kỵ Dung. Đến nói thật, hắn cũng không dám đem Đường ra biểu muội gọi tới. Đây chính là cái gần với hắn cô cùng tỷ hắn thứ ba hôn thế nữ ma vương. La Chiết nghe vậy kỳ quái hơn, ngươi muội muội thì khủng bố như vậy. Nàng thế nhưng là ta niệm cô đệ tử thân truyền, năm nay mới 20 tuổi. Liền đã rất được ta cô chân truyền, cùng ta cô tương xứng, ngươi nói khủng bố không khủng bố. Ta nói cho ngươi, nếu như bị nàng biết ngươi là thần kỳ bản gốc, 100% hội bắt ngươi đi hiếu kính ta cô. Tần Mạc nói chuyện giật gân nói ra. Siêu. La Chiết nghe được bên thai một trận âm phong phất qua, hoảng sợ hắn toàn thân run lên, vô ý thức che đúng quần, liền vội vàng lắc đầu nói, vậy ngươi tuyệt đối đừng đem nàng gọi tới, ta còn không muốn làm thái giám a. Yên tâm đi, ta chỉ là hù dọa Kỵ Dung. Đến, uống rượu, chúc mừng ngươi trọng sinh. Tần Mạc vỗ vỗ bả vai hắn chân ăn nói. La Chiết lúc này mới yên tâm, cầm lấy che đúng quần tay, cùng Tần Mạc tiếp tục uống rượu. Kim Kỵ Dung rửa mặt tẩy một hồi lâu mới trở về. Tần Mạc nhịn không được trêu chọc hắn có phải hay không trốn ở phòng vệ sinh đánh máy bay đi. Bị Kim Kỵ Dung chừng một cái nói, ta coi như vốn là có cái kia hào hứng, cũng bị ngươi cái kia biểu muội hoảng sợ trở về. Ha ha ha. La Chiết rất không nể mặt mũi cười. Nhìn đến Kim Kỵ Dung như thế sợ hãi Tần Mạc biểu muội, hắn đột nhiên rất muốn mở mang kiến thức một chút vị kia biểu muội phong phạm, bất quá vừa nghĩ tới chính mình là thần kỳ bản gốc, thì lại tranh thủ thời gian bỏ ý niệm này đi. Cười cái dám cười. Lại cười đem ngươi đóng gói gửi cho niệm cô, nhìn ngươi còn bật cười. Kim Kỵ Dung đặt mông ngồi xuống uy hiếp nói. La Chiết hơi hồi hộp một chút, mau ngậm miệng cùng hắn uống rượu định nọt. Kim Kỵ Dung hừ hừ hai tiếng, lúc này mới không lại uy hiếp đe dọa La Chiết. Ba người tiếp tục uống rượu, trong lúc đó luôn có nữ nhân muốn đến bắt chuyện, nhưng đều bị bọn họ cự tuyệt. Hôm nay Tần Mạc cùng Kim Kỵ Dung đều là đến cho La Chiết chúc mừng độc thân, bởi vậy không thích có nữ nhân xa lạ tại chỗ. Nữ nhân tới một đợt lại một đợt, mỗi một cái đều bị đuổi đi. Cái này không khỏi gây các nữ nhân xì xào bàn tán, hoài nghi ba người bọn hắn có phải hay không gây quan hệ, không phải vậy ba cái đại nam nhân đến quầy rượu uống gì tiểu. Tần Mạc ba người lại căn bản không quan tâm các nàng nói cái gì, cái kia uống một chút cái kia cười cười. Kim Kỵ Dung còn xuất ra Tần Mạc lao ba năm đó giả mạo luyến ái đồng tính vào ở mỹ nữ nhà trọ là trêu chọc, hỏi Tần Mạc có phải hay không cũng dùng đồng dạng lấy cớ, mới đưa tới Đỗ Diệc Hạm cùng Diệp Cảnh Lam hai cái đại mỹ nữ. Liên quan tới điểm này, ta cảm thấy rất có cần phải làm sáng tỏ một chút. Ta thừa nhận chính mình rất không biết xấu hổ, thế nhưng là ta tốt xấu là có điểm mấu cho người. Giống luyến ái đồng tính loại kia lấy cớ, cũng chỉ có cha ta loại này đã không biết xấu hổ lại không có điểm mấu chốt người mới nói ra miệng. Tần Mạc nghĩa chính ngôn từ làm sáng tỏ nói. La Chiết khỏe miệng giật một cái, ngươi nói như vậy cha ngươi biết không? Ta chứng minh, ba hắn thật là như vậy người. Không phải vậy sao có thể cưới ba cái mỹ tiểu thê, đời này ta ai cũng không hâm mộ. Thì hâm mộ ba hắn, thỏa thỏa nhân sinh bên thắng. Kim Kỵ Dung một mặt sùng bái nói ra. Nói lời tạm biệt nói sớm như vậy, ta một cái còn không có cưới đâu, ngươi làm sao sẽ biết ta không thể lấy bốn cái đâu. Tần Mạc lời nói thâm thía nhắc nhở. Kim Kỵ Dung miệng há ra, hướng Tần Mạc nhìn một hồi, sau đó đồng ý gật đầu nói, ngươi nói rất có đạo lý, ta cũng một cái không có cưới đâu, không chừng ta có thể cưới năm cái đây. Ta dựa vào. La Chiết nghe được hai người này một cái so một cái không biết xấu hổ. Nhất thời nói, hai người các ngươi cũng là cũ cũ, một cái muốn cưới bốn cái, một cái muốn cưới năm cái, cho là mình là hoàng đế a. Kim Kỵ Dung cười hắc hắc, mộng tưởng nhất định muốn coi a, vạn nhất thực hiện. La Chiết, ngươi muốn cưới mấy cái? Ta không muốn làm hoàng đế. La Chiết lắc đầu, đông nhiên nửa giây nói, ta coi như cái vi tiểu bảo, cưới bảy cái liền tốt. Tần Mạc khỏe miệng giật một cái, lợi hại ta ca. Ha ha ha. Kim Kỵ Dung cười ha ha, vỗ La Chiết bả vai nói. Mọi người đều nói sinh viên ngành khoa học tự nhiên là nhảm chán hình, ta hiện tại cuối cùng kiến thức đến, thỏa thỏa tiết mục ngắn tay a. Chương 210, hai cái cô nương. Tần Mạc cũng bị chọc cười, La Chiết vốn là không có cảm thấy buồn cười, bất quá nhìn đến Tần Mạc cùng Kim Kỵ Dung đều cười, cũng cảm thấy thật cao hứng, ba người cười thành một đoàn. Đến, cầu chúc chúng ta mộng tưởng thành thật. Tần Mạc cười cầm rượu lên bình nói. Mộng tưởng thành thật. Kim Kỵ Dung cùng đi theo một cái đội hình. La Chiết cũng lập tức cầm lên. Mộng tưởng thành thật. Bành. Ba cái bình rượu đồng thời giữa không trung chạm vào nhau, tiếp lấy ba người ngửa đầu thổi tiểu. Hầu kết lúc lên lúc xuống, ung ngục cùng ngục không bao lâu tiểu chỉ thấy đáy. Ba. 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 Ba cái không bình đồng thời rơi vào đại lý trên bàn đá, La Chiết đưa tay mỏ nâng cốc sách, đại thán một tiếng thoải mái. Hơn 5 năm đến, hắn uống qua rất nhiều lần tiểu, riêng là vừa thất nghiệp đầu 2 năm, cơ hồ mỗi ngày say rượu. Thế nhưng là chưa từng có một lần kia như hôm nay cao hứng như vậy, vui vẻ như vậy, như thế thoải mái. Tần Mạc cũng cảm thấy uống gắng gượng qua nghiện. Kim Kỵ Dung thì càng đừng đề cập, chỉ cần cùng Tần Mạc cùng một chỗ, hắn đã cảm thấy làm gì đều phải kỉnh. Đang lúc ba người đều cảm thấy cao hứng thời điểm, lui tới khách trong đám người, đột nhiên thì xông lại hai nữ hài. Đi ở phía trước nữ hài sắc mặt rất gấp, mà bị nàng lôi kéo cái kia đi bộ có chút phù phiếm bất lực, thất tha thất thểu như muốn trượt chân. Cái này hai nữ hải không nói hai lời liền đi tới ba người ghế dài phía trên, theo Kim Kỵ Dung bên người chen qua, đặt mông ngồi tại Tần Mạc bên người. Cô nương, chúng ta.
Xuyệt.
Tần Mạc vừa mở miệng liền bị nữ hải chặn đứng câu chuyện, nữ hải xin nhờ nói ra, xin nhờ, thì để cho chúng ta tránh một hồi sẽ. Nói thì thấy đám người bên trong rối loạn tương mừng, mấy cái tên côn đồ bộ dáng người lao ra, bốn phía tìm người, xem ra tìm chính là cái này hai nữ hải. Nhìn đến tìm chính mình người đuổi theo ra đến, nữ hải một tay lấy một cô gái khác đẩy đến Tần Mạc trong ngực, chính mình thì tranh thủ thời gian mèo eo hướng dưới mặt bàn tránh, còn không ngừng cho ba người nháy mắt ra dấu, ra hiệu bọn họ giúp các nàng hai. Tần Mạc vốn không muốn xen vào việc của người khác, bất quá khi hắn nhìn đến trong ngực nữ hải sắc mặt từng đỏ, cảm giác được nàng toàn thân nóng lên thời điểm. Hắn lập tức liền minh bạch, cô bé này là bị hạ độc thủ. Ý thức được điểm ấy về sau, Tần Mạc mày nhíu lại một chút. Lại nhìn cô bé này mặc quần áo lại cùng nơi này phục vụ viên một dạng, liền đoán được thân phận nàng. Xem bộ dáng là bị tới nơi này chơi khách nhân coi trọng, không cẩn thận lấy nói. Người đâu? Tìm tới sao? Mấy tên côn đồ tại trong quán ba tìm một hồi không thấy được, cuống cuồng lẫn nhau hỏi. Người khác lắc đầu, biểu thị đều không nhìn thấy. Lại tìm, cửa trước sau đều có chúng ta người trông coi, các nàng chạy không ra được. Nhất định còn ở nơi này, hai người bọn họ là thiếu gia muốn người, tuyệt đối đừng để chạy. Không phải vậy chúng ta thì ăn không ôm lấy đi. Một người nói. Người khác sau đó tranh thủ thời gian lần nữa chia ra tìm kiếm. Lúc này bọn họ muốn hai nữ hải, một cái trốn ở dưới đáy bàn, một cái trốn ở Tần Mạc trong ngực. Bọn họ ghế dài tuy nhiên vắng vẻ, nhưng những người này hạ quyết tâm muốn tìm, tất nhiên sẽ từng cái thảm thức điều tra. Mắt thấy một cái tiểu lưu manh hướng bên này đi tới, trốn ở dưới mặt bàn nữ hải hoảng sợ sắc mặt trắng nhợt, tranh thủ thời gian lại đem chính mình co lại, hận không thể biết ẩn thân thuật. Có thể ở thời điểm này đem chính mình nhận lên. Tần Mạc cho nàng một cái an tâm ánh mắt, sau đó đem để ở một bên áo khoác choàng trong ngực trên người cô gái. Cầm rượu lên bình đối Kim Kỵ Dung cùng La Chiết nói ra, đến, chúng ta uống chúng ta. Kim Kỵ Dung cùng La Chiết tự nhiên minh bạch Tần Mạc dụng ý, liền rất phối hợp uống, vừa nói vừa cười làm cái gì đều không phát sinh. Thế mà Tần Mạc trong ngực nữ hải tiệm thuốc phát tác, cả người tại Tần Mạc trong ngực rất không thành thật, một đôi tay trắng đầu tiên là bắt đầu vuốt ve Tần Mạc hung thân cùng phần eo. Tiếp lấy trong miệng lại phát ra lẩm bẩm thanh âm. Tần Mạc hai chân kẹp lấy, ba để chai rượu xuống, nhanh đi cản cô bé này làm loạn tay. Ai ra, nói đùa cái gì, hắn đều nín mấy tháng, vốn chính là một chút liền lấy, cô nương này còn cố ý thiêu hỏa, quả thực cũng là tại dẫn hắn phạm tội. Ừm. Nữ hài trong miệng phát ra khó chịu thanh âm, tránh ra Tần Mạc tay. Tần Mạc khàn giọng, lưng cứng đờ. Muội, muốn không phải trường hợp không đúng, nếu là hắn không đem cô nương này ép đến quyển quyển xoa xoa. Coi như hắn thua. Ý, ngươi thanh tỉnh điểm A. Dưới bàn nữ hải tự nhiên thấy cảnh này, sắc mặt vừa thẹn vừa đỏ, tranh thủ thời gian lôi kéo đồng bạn tay thấp giọng hô. Chỉ là giờ phút này nữ hải lý trí hoàn toàn bị tiệm thuốc thôn phệ, chỗ nào còn nghe được bằng hữu lời nói. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, tựa hồ thân thể rất chống hư, nhu cầu cấp bách thứ gì đến bổ sung. Ừm. Nữ hải khó chịu cực, Tần Mạc một mực nắm lấy tay nàng không cho nàng đụng nàng. Nàng chỉ có thể lại đem miệng tiếp cận đến, trực tiếp hôn lên Tần Mạc. Tần Mạc trừng mắt, rõ ràng bị kinh sợ. Hoa Nga, kinh bạo tới. Kim Kỵ Dung tự nhiên cũng nhìn ra nữ hài bị hạ độc thủ, cái này sẽ thấy nữ hài dược tính phát tác đi thân Tần Mạc, lúc này cười trên nỗi đau của người khác xem ra. Hắc hắc. La Chiết cũng cười, ngồi ở chỗ này đều có cô nương chủ động đưa tới cửa, Tần Mạc mị lực thật là không phải bình thường lớn. Ý kìa, ngươi đang làm gì? Dưới bàn nữ hài gấp xấu. Nàng mới vừa rồi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, căn bản không biết ba người này là tốt người hay là người xấu, này lại Giang Y Y không phân tốt xấu thì hôn lên đi, kém chút đem nàng hủ chết. Giang Y Y ở chỗ nào để ý tới hảo bằng hữu Bạch Phi Nhi lời nói, nàng này lại chính gặm Tần Mạc bờ môi gặm phải nghĩa đây. Nàng trước kia liền bạn trai đều không giao qua, đừng nói gì đến hôn, đó là rốt đặc cắn mai, chỉ biết là loạn gặm cùng một chỗ. Không cẩn thận liền sẽ cắn một chút Tần Mạc bờ môi, đau Tần Mạc không ngừng đẩy nàng. Có thể Tần Mạc cũng chỉ có thể biên độ nhỏ đẩy ra nàng, không dám trực tiếp đem nàng đẩy ra, bởi vì hắn theo ánh mắt xéo qua bên trong đã thấy một cái tiểu lưu manh đi tới. Nếu như lúc này thời điểm đem trong ngực nữ hài đẩy ra, cái kia không thể nghi ngờ là tự tìm phiền toái. Tần Mạc không muốn tìm phiền phức, chỉ có thể mặc cho nữ hài gặm chính mình miệng, nghĩ đến các loại cái này tiểu côn đồ đi qua lại đẩy ra nàng. Ai, ta cũng chỉ có thể đến giúp các ngươi nơi này, có thể hay không tránh thoát kiếp này, ngươi thì tự cầu phúc đi. Tần Mạc nghĩ như vậy thời điểm, thuận tiện há mồm hô hấp một chút. Không nghĩ tới nữ hải thừa lúc vắng mà vào, trực tiếp đem cái miệng nhỏ nhắn đều đưa vào trong miệng hắn, còn rất bản năng lẻ lưỡi tới. Cỏ. Tần Mạc dục hỏa lập tức bị câu lên tới, bàn tay phản xạ có điều kiện đặt ở nữ hài hung bộ, vốn là muốn đẩy ra, thế nhưng là tay đụng một cái đi lên thì cứng lại ở đó. Bởi vì tiểu côn đồ đã đứng ở bọn họ trước bàn, chính nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn đây. Không tới sớm không tới trễ, không phải lúc này tới. Tần Mạc rất phiền muộn, khẽ cắn môi nghĩ thầm chỉ có thể chính mình hy sinh một chút. Liền đưa bàn tay chuyển qua nữ hài cái hót, nhẹ nhàng đem nàng đầu hướng phía bên mình đẩy một chút, sau đó đổi bị động làm chủ động, câu lên nữ hài cái lưỡi đinh hương thân lên. Tiểu côn đồ vốn là dự định nghiêm túc tìm một chút, bất quá nhìn đến một nam một nữ này không coi ai ra gì thân lấy, mà mặt khác hai nam nhân thì tự mình uống rượu, liền trực tiếp từ bỏ, cất bước đi hướng mặt khác một bàn. Dưới bàn Bạch Phi Nhi nhìn đến tiểu côn đồ đi, không khỏi thở phào. Bất quá cái này giọng điệu còn không có lòng xong, lại bỗng nhiên nâng lên. Bởi vì tốt cho nàng bằng hữu Giang Y Y đã điên đến bắt đầu cởi quần áo. Cái này còn phải. Vừa mới nhìn đến nam nhân này thừa cơ chiếm Giang Y Y tiện nghi, nàng đã không thể nhịn được nữa, này lại Giang Y Y lại cởi quần áo, vậy kế tiếp sẽ phát sinh cái gì có thể nghĩ. Không được, Bạch Phi Nhi không thể tùy ý Giang Y Y dạng này. Nàng cũng không quan tâm, lập tức theo dưới bàn leo ra, một tay kéo qua Giang Y Y hô, Giang Y Y, ngươi điên, ngươi thanh tỉnh điểm. Đang khi nói chuyện bưng lên trên mặt bàn một chén nước, mãnh liệt hướng Giang Y Y trên mặt dội đi qua. Soạn. Một ly đá nước toàn dội tại Giang Y Y trên mặt, rét lạnh nhói nhói cảm giác làm đến Giang Y Y kêu một tiếng. Lúc trước cái kia tiểu côn đồ đều đã đi qua hai cái bàn tử, thế nhưng là tại đột nhiên nghe được đạo này gọi tiếng về sau, lập tức ngừng chân nhìn qua. Cái này xem xét phía dưới nhất thời ánh mắt vui vẻ, hai cô gái kia không đúng là bọn họ muốn tìm người a. Nhanh đều đến bên này, ta tìm tới các nàng. Tiểu côn đồ một bên kinh hỉ lớn tiếng gọi người khác, một bên hướng Tần Mạc đi tới. Nhìn đến vẫn là bị tiểu côn đồ phát hiện, Tần Mạc đau đầu vô chán nhìn về phía Bạch Phi Nhi, thật vất vả lừa gạt đi, ngươi lại đem bọn hắn đưa tới. Cái này ta có thể không giúp các ngươi. Ai mà thèm ngươi cái này đang đổ lãng tử rút, ngươi cùng bọn hắn không có gì khác biệt. Bạch Phi Nhi hung dữ chừng Tần Mạc liếc một chút. Chương 211, ta hôn nhãn thơm đường lớn. Ai ta nói ngươi cô nương này làm sao tốt xấu không phần, chúng ta thiếu chủ hy sinh chính mình cho các ngươi đánh hiểm trợ, các ngươi không những không cảm kích, còn mắng chúng ta thiếu chủ là đang đổ lãng tử. Chúng ta thiếu chủ nhiều oan uổng a. Kim Thị Dung chừng phía dưới mắt thay Tần Mạc kêu an. Tần Mạc gật đầu, ủy khuất nói, đúng đấy, nàng đối với ta lại mò lại thân, ta đều không mắng chửi người đây. Ngươi, các ngươi. Bạch Phi Nhi bị Kim Kỵ Dung cùng Tần Mạc không biết xấu hổ khí muốn khóc. Rõ ràng là bọn họ chiếm tiện nghi, hiện tại còn gọi ủy khuất, người nào a, không bằng cầm thú. La Chiết Đồng tình mắt nhìn Bạch Phi Nhi, chỉ nàng cái này cái miệng nhỏ nhắn, tuyệt bức không phải Tần Mạc cùng Kim Kỵ Dung hai hàng đối thủ. Chúng ta cái gì chúng ta, các ngươi đã bị phát hiện, đi nhanh lên đi. Kim Kỵ Dung cũng không muốn bị quấy rầy, hai cái này cô nương cùng bọn hắn vô thân vô cố, khả năng giúp đỡ đều giúp, còn lại chỉ có thể các nàng tự cầu phúc. Bạch Phi Nhi hung hăng chừng bọn họ liếc một chút, nói câu đi thì đi. Lập tức muốn dựng lên Giang Y Y thì tranh thủ thời gian chạy, thế mà Giang Y Y này lại toàn thân bất lực, căn bản đứng không dậy nổi. Mà Bạch Phi Nhi vừa gầy, cũng căn bản chống đỡ không nổi đến nàng. Nỗ lực nếm thử nhiều lần đều là không thành công, còn đem chính mình mệt mỏi quá sức. Tốt các ngươi hai cái gái điếm thúi, thế mà cùng ta chơi tay này. Lúc này tiểu côn đồ hai ba bước đi tới, chỉ Bạch Phi Nhi cùng Giang Y Y hề mắng. Bạch Phi Nhi biến sắc, tự biết là đi không nổi, đành phải kiên trì giả bộ gan lớn nói ra, các ngươi đừng làm loạn, ta đã báo động, cảnh sát lập tức tới ngay. Nếu như biết rõ các ngươi ở chỗ này chơi loại đồ vật này, các ngươi hết thể ăn không ôm lấy đi. Cảnh sát. Tiểu côn đồ giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, ha ha cười nói, ngươi là Quan Âm Bồ Tát phái tới đậu bị a, ở chỗ này báo động. Ngươi cho rằng cảnh sát sẽ đến a? Coi như cảnh sát đến, ngươi cho là bọn họ thực sẽ tra a? Đây là Cửu Long thập bát hội trang tử. Cảnh sát còn muốn dựa vào chúng ta nuôi đây. Bạch Phi Nhi toàn thân run lên, nàng chỗ nào biết những sự tình này. Nàng liên Cửu Long thập bát hội đều chưa từng nghe qua, lúc này mới vừa cùng Giang Y Y ở chỗ này đi làm 3 ngày, sớm biết trong quán ba loạn như vậy, các nàng coi như lại thiếu tiền cũng không tới nơi này làm thuê. Ngươi cùng với các nàng phế nhiều lời như vậy làm gì, vội vàng đem các nàng mang đi, đợi lát nữa Ngô thiếu sốt ruột chờ, không thiếu được phải phạt chúng ta. Tiểu côn đồ hắn đồng bạn đuổi đến về sau nói ra. Xét từ bản thân người chủ nhân kia, đám côn đồ đều là mặt lộ e sợ sắc, tới ba người liền đi lôi kéo Bạch Phi Nhi. A đừng đụng ta. Bạch Phi Nhi hoảng sợ thét lên né tránh. Mẹ, khát rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nô thiếu có thể coi trọng ngươi nhóm, đó là các ngươi tám đời tu luyện tới phúc khí. Các ngươi chẳng những không cảm kích nô thiếu, còn kém chút đem hắn đạp thành thái giám. Không biết tốt xấu. Tên côn đồ này nói lần nữa đưa tay qua. Bạch Phi Nhi hoảng sợ lần nữa hét lên một tiếng né tránh, có thể nàng đã không chỗ có thể trốn, trừ phi hướng Tần Mạc trong ngực tránh, có thể nàng mới sẽ không làm như vậy, nói như vậy, cũng đồng dạng là cái hố lửa. Nhìn đến Bạch Phi Nhi đã hoảng sợ hoa dung thất sắc còn không chịu hướng mình cầu cứu, Tần Mạc im lặng lắc đầu, tại cái kia lưu manh để tay lên Bạch Phi Nhi thời khắc, nhấc chân đạp hướng hắn bụng. Bành! Một tiếng vang trầm về sau, tên côn đồ này siêu bay rớt ra ngoài. Cả người phù phù nện ở phía sau đại lý trên bàn đá, cái này nhất động tĩnh có thể dọa sợ bản kia khách nhân, nguyên một đám thét chói tai vang lên nhảy dựng lên. Hắn lưu manh nhìn đến Tần Mạc một chân đem đồng bạn đã bay, lực đạo to lớn, làm cho người khủng bố. Lúc này đi hai người đi thăm dò nhìn cái kia nhân tình huống, mấy cái khác thì trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nhìn về phía Tần Mạc, từ đâu tới đứa nhà quê, cũng dám quản Ngô thiếu sự tình. Ngươi còn chưa xứng nói chuyện với ta, gọi Ngô Cảnh Hành đi ra gặp ta. Tần Mạc ánh mắt trầm xuống, người này còn nói Cửu Long Thập Bát Hội, còn nói Ngô thiếu, Tần Mạc một đoán cũng là Ngô Cảnh Hành. Con mẹ nó ngươi cũng quá phết lối, chúng ta Ngô thiếu đại danh cũng là ngươi gọi. Một lưu manh nghe vậy quát. Ta khuyên ngươi nói chuyện khách khí một chút, lại đem mẹ hắn treo ở bên miệng, đời này ngươi cũng đừng nghĩ lại có cơ hội nói chuyện. Kim Kỵ Dung nhíu mày, nghe được bọn họ nói chuyện với Tần Mạc như thế thô bỉ, tự nhiên sẽ lên bảo trì chi tâm. Ngươi lại là từ cái nào trong khe đá xuất hiện đứa nhà quê, ngươi biết chúng ta là ai a? Cửu Long Thập Bát Hội nghe quá a? Ngu ngốc. Tên côn đồ này ỷ có Ngô Cảnh Hành chỗ dựa, nơi nào sẽ sợ mấy cái vô danh người. Cửu Long Thập Bát Hội a? Kim Kỵ Dung cười lạnh, theo dưới chân nhặt lên vừa mới vẩy ra đến chai bia toái phiến, ra bất ngờ hướng người này bắn xuyên qua. Siêu. Một đạo lợi tin đồn đến, cái này người nhất thời nguy hiểm, vô ý thức muốn tránh. Thế mà hắn một người bình thường tốc độ làm sao theo kịp một cái tu võ người, bên này còn không động cước, cổ họng trô đã phốc phốc vào một mảnh màu thủy tinh. Phốc. Máu tươi giống suối phun một dạng phun ra, hoảng sợ chung quanh khách nhân rít lên một tiếng, ào ào về sau rút lui một bước dài. Ách. Người này đau muốn hô. Nhưng lại hô không lên tiếng, oanh một tiếng ngã trên mặt đất bưng bít lấy cổ thống khổ đánh lăn. Biến cố này chỉ phát sinh tại một giây ở giữa, hắn lưu manh sững sờ một chút mới phản ứng được, nguyên một đám chạy tới xem xét nhân tình này huống. Gặp mẩu thủy tinh đã xâm nhập cổ họng, một người vội vàng nói, nhanh, các ngươi đi hai người nhấc hắn đi bệnh viện. Lời này vừa nói ra, tới hai người thì hoang mang rối loạn mang mang đem người này khiêng đi, những nơi đi qua, đều là một mảnh vết máu. Những khách nhân đã dọa sợ. Trong quán ba nhìn chàng tử người cũng nghe tin đổi tới, phối hợp với còn lại mấy tên côn đồ đem Tần Mạc bàn này vây nước chảy không lọt. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên, cũng chỉ có Giang Y Y còn dây dưa không bỏ làm ầm ĩ lấy, không để ý Bạch Phi Nhi ngăn cản, nhất định phải hướng Tần Mạc bên này gần lại. Gây Tần Mạc dở khóc dở cười, đành phải xuất thủ tại nàng phần gáy gõ một chút. Y Y Y Y. Nhìn đến Giang Y Y bị Tần Mạc đánh ngất xỉu, Bạch Phi Nhi hoành đạo, ngươi làm gì? Để cho nàng an tĩnh một hồi. Ngươi chẳng lẽ muốn nhìn nàng trước mặt mọi người nhảy thoát ý vụ à? Tần Mạc nói ra. Bạch Phi Nhi không lên tiếng, biết mình oan uổng Tần Mạc, trong ánh mắt liền nhiều tia áy náy, bất quá nghĩ đến hắn vừa mới chiếm Giang Y Y để tiện nghi, lại đối hắn không có gì áy náy. Huynh đệ, đầu nào trên đường lăn lộn ngang như vậy? Ngươi biết tại chúng ta Cửu Long Thập Bát Hội địa bàn gây chuyện, muốn bỏ ra cái giá gì à? Nhìn Trang Tử một cái người cầm đầu nhữ mày hỏi. Xuất thủ cứ như vậy hung ác, đã chọc giận bọn họ. Nhãn thơm đường lớn. Tần Mạc rất phối hợp trả lời. Nhãn thơm đường lớn. Một đám người mơ hồ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, xì xào bàn tán hỏi lẫn nhau có nghe hay không qua con đường này có cái gì hôn thế người. Thế mà hỏi một vòng, sửng sốt không có nửa người biết. Nhãn thơm đường lớn là cái gì đầu đường? Ngươi cùng với ai lan lộn? Ngươi cầm đầu gặp các huynh đệ cũng không biết, liền lại hỏi Tần Mạc. Hả, cũng là ta cửa nhà đầu kia đủ loại cây nhãn thơm đường lớn. Ta tại cái kia đầu đường phía trên lăn lộn hơn 20 năm, người khác đều gọi ta nhãn thơm nhất ca. Tần Mạc nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng tiểu răng trắng nói ra. Phốc phốc. Tần Mạc rơi âm tiết cứng rắn đi xuống, Bạch Phi Nhi liền không nhịn được cười. Cái gì nhãn thơm đường lớn, nhãn thơm nhất ca, câu trả lời này quả thực con lừa đầu không đúng ngựa mồm, rõ ràng là cố ý đùa bọn họ chơi. Bạch Phi Nhi đều nghe được, người khác tự nhiên cũng nghe ra đến, những khách nhân ào ào thấp cười ra tiếng. Chỉ có nhìn chàng tử bọn côn đồ cười không nổi, người cầm đầu sầm mặt lại nói, tiểu tử, ngươi dám cầm ra trêu đùa, ta nhìn ngươi sống không quá tối nay. Kỳ ca, khắc cùng bọn hắn nói nhảm, để cho chúng ta trực tiếp phế bọn họ tính toán. Người cầm đầu kỳ ca thủ hạ nói ra. Kỳ ca khoát tay chặn lại, không cần đến các ngươi phía trên, ta muốn đích thân để hắn nếm thử bị phân gân rời xương tư vị. Mọi người nghe xong đều là sắc mặt giật mình, tiếp lấy nguyên một đám cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Tần Mạc. Kỳ ca bản sự bọn họ là biết, không phải vậy đường chủ sẽ không để cho hắn phụ trách cái này chẳng tử. Hiện tại tiểu tử này chọc giận Kỳ ca, xuống chàng không thể nghi ngờ là bị nghiền xương thành cho. Khác mẹ hắn khoát lác, có bản lĩnh trước qua ta cửa này. Kim Kỵ Dung khinh thường lạnh hừ một tiếng nói. Ha ha, lại tới một cái chịu chết. Nghe được Kim Kỵ Dung lời nói, người khác cười ha hả, dường như đã thấy Kim Kỵ Dung biến thành một bộ sát chết. Vậy trước tiên thành toàn ngươi. Kỳ ca cũng là lạnh giọng cười một tiếng, trực tiếp trước hướng Kim Kỵ Dung vào tới. Kim Kỵ Dung lập lại chiêu cũ, trong tay một mảnh mẩu thủy tinh vung tay mà ra, thẳng hướng Kỳ ca cổ họng bắn tới. Siêu. Mẩu thủy tinh tốc độ rất nhanh, giống như mũi tên ra cùng, lấy mắt thường không có thể bắt tốc độ bắn ra. Trong lòng mọi người hơi hồi hộp một chút, vừa mới người này cũng là dùng chiêu này đâm xuyên đồng bạn cổ họng, lần này lập lại chiêu cũ, cũng không biết Kỳ ca có thể hay không né qua. Lúc này Kỳ ca lại một chút cũng không lo lắng, theo người khác nhanh vô cùng mẩu thủy tinh, trong mắt hắn tựa như thả pha quay chậm một dạng, căn bản không đáng hắn xem xét. Chương 212, người nói là ta sao? Xong, cái này Kỳ ca cũng muốn cắm. Nhìn lấy mẩu thủy tinh đều đến trước mắt, Kỳ ca còn không có tránh né, hắn thủ hạ cùng hắn bọn côn đồ đều là ai thán một tiếng. Sau khi bọn họ đang định nhắm mắt lại thời điểm, Kỳ ca đột nhiên động, toàn thân hắn chỗ nào đều không động, cũng chỉ là vai phải chầm xuống, tiếp lấy đầu hướng phải lệnh ra. Siêu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mẩu thủy tinh ngay tại cái này một giây ở giữa cùng Kỳ ca cổ họng gặp thoáng qua. Ta dựa vào, lại thất bại. Nhìn đến chính mình ám khí không có đánh trúng Kỳ ca, Kim Kỵ Dung đỏ mặt che mặt. Vì cái gì đây? Vì cái gì hắn cũng là đánh không trúng di động bên trong người đâu? Đây là vì cái gì đây? Tần Mặc cũng cảm thấy 10 phần mất mặt, lườm hắn một cái nói, ta khuyên ngươi đời này đều khắc thử, căn bản không có khả năng xuất hiện kỳ tích, mặt đều bị ngươi mất hết. Kim Kỵ Dung bị Tần Mặc nói mặt càng đỏ. La Chết thì quất xuống khóe miệng, hắn lần thứ nhất gặp Kim Kỵ Dung dựa vào một mảnh mẩu thủy tinh thì có thể bắn trúng người khác, còn cảm thấy 10 phần chấn kinh. Cho nên khi Kim Kỵ Dung lại ra tay thời điểm, hắn cảm thấy Kỳ ca khẳng định phải ngã xuống, nhưng mà ai biết căn bản liền người ta ra thịt đều không đụng phải. Mà lại nghe Tần Mạc ý tứ, loại này sai lầm vẫn là chuyện thường ngày. Chơi ạ, hóa ra lần thứ nhất bắn chúng, còn chỉ là vận khí tốt mà thôi. Ha ha ha. Nhìn trang từ bọn côn đồ trọn vẹn sững sờ mấy giây mới phản ứng được, nguyên một đám ôm bụng cười chế dễ ước. Ta làm hắn bao nhiêu như bước đầu, nguyên lai cũng chỉ là cái bao cỏ a. Đúng thế, chúng ta Kỳ ca là ai, sao lại tùy tiện bị hắn bắn chúng? Các ngươi hãy chờ xem, nhìn Kỳ ca làm sao ngược bọn họ, ha ha. Mọi người lao nhau chế rêu Kim Kỵ Dung, nguyên một đám trong mắt lộ ra chờ mong thần sắc, chờ lấy bọn họ bị Kỳ ca hoàn ngược. Ai u ta đi, ta không tin ta còn không đánh lại ngươi. Kim Kỵ Dung gặp Kỳ ca khí thế hung hăng vọt tới, một bộ muốn đem chính mình phân gân rời xương bộ dáng, không khỏi cũng là nổi trận lôi đỉnh, xoát đứng lên. Cẩn thận một chút, nhìn bước chân hắn bình tĩnh có lực, trốn tránh ở giữa hình như có nội kình phát ra. Hẳn là một cái tu võ người. Tần Mạc trầm giọng dặn dò. Tu võ người thì thế nào, ta dù sao cũng là bài sơn kỳ nhị phẩm tu vi có được hay không. Kim Kỵ Dung mới không đem Kỳ ca để vào mắt, đang khi nói chuyện vặn người mà lên, cùng Kỳ ca đến cái cứng đối cứng. Bành bành bành. Hai người liên tiếp qua ba chiêu, chiêu chiêu lấy quyền đến quyền, quyền cùng quyền tiếng va chạm làm cho người không rét mà run. Tiểu tử, ngươi cũng là tu võ người. Ba chiêu sau đó, Kỳ ca lập tức nhìn ra Kim Kỵ Dung thực lực. Chẳng lẽ ngươi cho rằng trên đời này chỉ có ngươi một cái tu võ người a? Kim Kỵ Dung lạnh hừ một tiếng, không cho Kỳ ca nói chuyện cơ hội, lần nữa vặn người mà lên. Cái này Kỳ ca tu là nhiều nhất chỉ là kim cương kỳ tam phẩm, đối phó người khác đó là rất giàu có, nhưng đối phó Kim Kỵ Dung, còn kém xa. Kỳ ca cũng ý thức được điểm này, Kim Kỵ Dung tu vi cao hơn chính mình nhiều, công phu cũng lợi hại nhiều. Dây dưa tiếp lời nói, chính mình khó đảm bảo ăn thiệt thòi. Nhưng nếu không đánh, vậy mình ở trước mặt thủ hạ cũng không có gì mặt mũi có thể nói. Lui không thể lui, Kỳ ca đành phải liều mạng một phen, xuất ra bản lĩnh giữ nhà đến ứng phó. Ngươi thì điểm ấy áp đáy hòm công phu còn dám tuyên bố đem chúng ta phân gân rời xương, ta trước hết để cho ngươi nếm thử phân gân rời xương tư vị. Đang khi nói chuyện Kim Kỵ Dung một tay chế trụ Kỳ ca đầu vai. Kỳ ca ý thức được nguy hiểm, vạn người muốn tránh, thế mà tốc độ của hắn vẫn là chậm một nhịp. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Nơi bả vai nhất thời truyền đến một cô bén nhọn gãy xương thống khổ. Kỳ ca. Thủ hạ thấy một lần Kỳ ca ăn thiệt tỏi, làm bộ liền muốn cùng nhau tiến lên. Chuyện của tôi trái tim đen u ám. VN tới đi, các ngươi phía trên tới một cái ta sai một cái, tới hai cái sai một đôi, tiểu gia xem như vận động. Kim Kỵ Dung vừa dứt lời, tay cầm đã giống như rắn chuyển đổi được Kỳ Ca một cái khác cánh tay. Giang giác. A liên tiếp hai lần gãy xương thống khổ làm đến Kỳ Ca nhịn không được thảm kêu đi ra. Dừng tay. Vừa đúng lúc này, Nô Cảnh Hành xuất hiện, hắn xem xét Kỳ Ca bị không nhận ra cái nào tiểu tử kiềm chế trước người, xem ra còn thiệt thòi lớn, nhất thời nổi trận lôi đình ngăn cản nói. Kim Kỵ Dung nhàn nhạt nhìn về phía Nô Cảnh Hành, ngươi là cái gì dễ hành? Ta con mẹ nó không phải hành. Nô Cảnh Hành tức hổn hển hô, ngươi biết mình thương tổn là ai a? Ngươi liền hành đều không phải là còn dám ở chỗ này hô. Lan mẹ hắn đi một bên. Kim Kỵ Dung tiếng mắng. Lão tử là Cửu Long thập bát hội bảy đại đường chủ một trong Ngô đường chủ nhi tử. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi chết chắc. Nô Cảnh Hành lần nữa tức hổn hển hô. Cửu Long thập bát hội. Kim Kỵ Dung nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, Cửu Long thập bát hội là cái gì chim? Không phải chim, là... Chim đều không phải là lải nhải cái quạng lông. Kim Kỵ Dung không giống nhau Ngô Cảnh Hành thủ hạ nói xong, quay người khẽ cong eo nâng lên Kỳ Ca chân trái, hung hăng về sau nhét lên. Giang giác. Không khí khẩn trương phía dưới vang lên lần nữa một đạo gãy xương âm thanh. A Kỳ Ca lần nữa kêu thảm, cả người phù phù ngã trên mặt đất. Giờ phút này hắn hai vai xương vai cùng chân trái xương bánh chè đều bị chuyển xương, đau toàn thân đổ mồ hôi, kém một chút ngất đi. Kỳ Ca. Nhìn đến Kỳ Ca đau thành dạng này, hắn thủ hạ một cái tròng mắt đỏ hoe, phẫn nộ muốn xông lên đi làm thịt Kim Kỵ Dung. Ta phiền nhất các ngươi dạng này tự cho là có thể đánh người, ta nói cho ngươi đi, đoạn thời gian trước có người so ngươi còn có thể đánh, hắn đáp tội ta. Sau cùng bị ta chém ra Long Thành, đến bây giờ không rõ sống chết, khả năng đã chết cũng khó nói. Ngươi cùng ta ngang, ta có là người, ngươi có thể đánh thắng 10 cái, ngươi có thể đánh được 100 cái a. Nô Cảnh Hành gặp Kim Kỵ Dung lớn lối như thế, nghiến răng nghiến lợi uy hiếp nói. Ngươi nói người kia là ta a? Nô Cảnh Hành thoại âm rơi xuống về sau, ẩn tàng dưới ánh đèn lờ mờ Tần Mạc nhàn nhạt hỏi. Nghe được đạo này nhàn nhạt thanh âm, xen lẫn giống như cười mà không phải cười, Nô Cảnh Hành não tử một cái giật mình, nhanh chóng nhìn về phía Tần Mạc. Ngươi! Khi thấy ngồi bên kia người quả nhiên là Tần Mạc lúc, Nô Cảnh Hành hoảng sợ chừng hai mắt một cái, vô ý thức hướng về sau lui một bước. Thế nào, mới hơn nửa tháng không thấy, Nô thiếu thì không biết ta. Là ta lại trở nên đẹp trai đâu, vẫn là ngươi Ngô thiếu quý nhân hay quên sự tình. Tần Mạc nết miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng tiểu răng trắng. Bạch Phi Nhi cảm thấy Tần Mạc cười rộ lên thật là dễ nhìn, thế nhưng là không biết vì cái gì, Nô Cảnh Hành xem ra sợ hơn, lần nữa lui về sau một bước dài, run giọng nói, ngươi là người hay quỷ? Ngươi nhìn không thấy a? Có muốn hay không ta đến gần điểm cho ngươi sơ sờ? Tần Mạc nói liền muốn đứng lên. Ngươi đừng núp nhích. Nô Cảnh Hành hụ chết, hắn nào dám để Tần Mạc nhích lại gần mình, đến lúc đó chạy đều chạy không kịp. Hắn cùng Tần Mạc có thể là có thù không đợi trời chung, nhất định phải bảo trì khoảng cách an toàn mới được. Vậy ngươi bây giờ có thể trông thấy ta là người hay quỷ a? Tần Mạc cười tủm tỉm hỏi. Nô Cảnh Hành tranh thủ thời gian gật đầu, ta có thể. Có thể liền tốt. Nhiều ngày không thấy, Nô thiếu qua rất tốt a, ta chỗ này vừa trở về chỉ thấy lấy ngươi, hai ta thật là có duyên phận. Tần Mạc vừa cười vừa nói. Nô Cảnh Hành nghĩ thầm duyên phận em gái ngươi, lão tử bởi vì ngươi bị giam trong nhà cấm túc nửa tháng. Hôm nay thật vất vả được thả ra, vừa mang theo thủ hạ nhóm đi ra khoái hoạt, đầu tiên là bị cái cô nàng đạp kém chút biến thái giám, hiện tại lại không may đụng tới Tần Mạc. Sớm biết xui xẻo như vậy, hắn tình nguyện lại bị giam một ngày. Ha ha, ha ha. Nô Cảnh Hành xấu hổ cười hai tiếng, tổ chức phía dưới lời nói mới lên tiếng, tối nay ta không có ý đối địch với ngươi, chỉ muốn tìm các nàng hai tính toán sổ sách. Còn hy vọng ngươi không cần quản chuyện này. Bạch Phi Nhi thấy một lần Nô Cảnh Hành chỉ mình cùng Giang Y, không khỏi thân thể mềm mại run lên, cầu khẩn nhìn về phía Tần Mạc. Muốn là Tần Mạc đem hai người bọn họ giao ra, vậy các nàng hai còn có mệnh sống a? Ngươi muốn hai người bọn họ? Tần Mạc nhấc dương mắt. Nô Cảnh Hành gật gật đầu, nghĩ thầm muốn là sớm biết hai người bọn họ chạy ngươi nơi này trốn tránh, hắn mới không ra. Nhưng là bây giờ đi ra đều đi ra, tổng không thể ngay trước nhiều như vậy thủ hạ mặt nhận sợ, cái kia nhiều ném hắn lao từ mặt. Thế nhưng là ta vì sao phải cho ngươi? Tần Mạc thanh âm trầm xuống. Hai chúng ta sổ sách có phải hay không trước tiên cần phải thật tốt tính toán. Nô Cảnh Hành nghe xong Tần Mạc muốn cùng chính mình tính sổ sách, đó là hoảng sợ sắc mặt đều biến. Hắn hôm nay thì mang mấy người đi ra, coi như tăng thêm nhìn chẳng tử, vậy cũng còn chưa đủ Tần Mạc nhét cái răng, lần trước chính mình thế nhưng là điều động hơn 200 người cũng không làm sao được hắn. Huống hồ hôm nay xem ra còn thêm một cái lợi hại trợ thủ, vậy mình càng không phải là đối thủ. Nô thiếu, người này ai vậy? Phách lối như vậy ương ngạnh, chúng ta cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, để bọn hắn biết chúng ta Cửu Long Thập Bát Hội không phải dễ khi dễ. Kỳ ca một cái thủ hạ đã sớm muốn đi lên cứu người, nghe Nô Cảnh Hành cùng Tần Mạc lầm bà lầm bầm nói chuyện, liền không kiên nhẫn. Chương 213, Kim Kỵ Dung, dừng tay cho ta. Im miệng. Nô Cảnh Hành nghe vậy hung hăng nguyết hắn một cái, con mẹ nó ngươi muốn chết khác kéo lên ta. Ngươi biết hắn có bao nhiêu lợi hại à, thì các ngươi chút người này, còn chưa đủ hắn một cái tay. Nô thiếu, ngươi quá khoa trương đi. Hai quyền khó địch bốn tay, lợi hại hơn nữa người, không được nhiều người a. Người này xem thường nói ra. Người khác ta không biết, nhưng là hắn, tuyệt đối không được. Nô Cảnh Hành không có cách nào nói cho hắn biết lần trước sự tình, chỉ có thể trầm giọng cảnh cáo nói. Người này lắc đầu, ta không tin, bất kể như thế nào, ta muốn cho Kỳ ca tìm về cái này chẳng tử. Nói mặc kệ Nô Cảnh Hành phản đối, trực tiếp đối các huynh đệ nói ra, chúng ta phía trên, phế hắn, cho Kỳ ca báo thủ. Kỳ ca thủ hạ đã sớm không kịp chờ đợi muốn lên, nghe vậy cùng kêu lên lên tiếng, đồng loạt cùng nhau tiến lên. Đến được tốt, tiểu ra thế nhưng là thật lâu không có hoạt động gân cốt. Kim Kỵ Dung cười hắc hắc, tạm thời buông ra Kỳ ca, vạn người đối phó lên những thứ này gà mở tay chân. Tân Mạc, Kỵ Dung một người được sao? La chết nơi nào thấy qua loại tràng diện này, sớm đã có điểm hãi hùng khiếp vía, xem xét Kim Kỵ Dung bị nhiều người như vậy vây công, không khỏi lo lắng hỏi. Lại đến 10 cái dạng này cũng không nói chơi. Tân Mạc khẽ lắc đầu, những thứ này cũng chỉ là phổ thông tay chân, căn bản uy hiếp không được Kim Kỵ Dung, cũng không cần lo lắng. Hơn nữa còn có hắn ở bên cạnh, càng không cần lo lắng. La chết không biết vì cái gì, thì đặc biệt tin tưởng Tân Mạc. Nói đến hắn so với chính mình còn muốn nhỏ 5-6 tuổi, có thể cả người xem ra so với chính mình lao luyện nhiều, dường như trải qua rất nhiều chuyện, toàn thân đều có một cỗ lắng động chi khí. Bạch Phi Nhi ngay từ đầu cũng có chút bận tâm Kim Kỵ Dung. Tuy nhiên nàng không cho rằng Kim Kỵ Dung là cái cỡ nào người tốt, thế nhưng là dù sao bọn họ là bởi vì chính mình cùng Giang Y mới chọc Nô Cảnh Hành, nói cho cùng vẫn là không muốn hắn có việc. Nhưng là nhìn lấy, nàng thì không thế nào lo lắng. Cho dù lại không hiểu cái gì công phu, nhưng cũng nhìn ra, Kim Kỵ Dung cũng là tại treo đánh đám người này. Nói trắng ra cũng là đang trêu chọc bọn họ chơi, rõ ràng đã sớm có thể đánh ngã, còn phân muốn chơi đầy đủ lại đánh ngã. Không ra một chút thời gian. Mỗi người bọn họ trên mặt đều bị in dấu xuống thật sâu quyền đầu ấn. Kim Kỵ Dung thật là đang chơi, hắn rất lâu không có chơi cao hứng như vậy, hiếm thấy có người đưa tới cho hắn chơi, hắn đương nhiên muốn trước chơi cái đầy đủ. Mãi cho đến không muốn chơi, mới bọn họ nguyên một đám đánh ngã. Một đám người không tới mấy phút thì nằm vật xuống một mảnh, mỗi người đều ôm lấy khác biệt vị trí kêu rên, chỉnh cùng một đám đau bụng kinh láo ra môn giống như, xem ra rất là buồn cười. Chung quanh những khách nhân vốn là cảm thấy đánh nhau là kiện khủng bố sự tình. Thế nhưng là này lại cũng nhịn không được cười rộ lên. Hừ, không chơi, đánh xong kết thúc công việc. Kim Kỵ Dung vô tay, vừa định xoay người lại ngồi đấy thời điểm liền nhớ lại Kỳ ca, liền lại con người trở về nói, kém chút đem cái này quên, phân gân rời xương còn thiếu một cái chân, ta loại này có ép buộc chứng người, rơi một cái chân tâm lý khó chịu a. Nói khom lưng nhấc lên Kỳ ca đầu kia hoàn hảo vô khuyết đùi phải, làm bộ liền muốn bẻ gãy. Kim Kỵ Dung, ngươi dừng tay cho ta. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo mềm mại á âm thanh ngăn trở Kim Kỵ Dung động tác. Kim Kỵ Dung cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, vừa nghĩ tại Long Thành ai còn nhận biết mình, một bên thì hướng thanh âm nhìn qua. Chỉ thấy trong tầm mắt đi tới một cái một thân màu đen áo da bó người nữ nhân, dẫm lên quá gối ủng ra cộc cộc hướng chính mình đi tới. Cái kia một đầu chạm vai tóc ngắn theo gió tung bay, tựa hồ mỗi một cây đều mang nộ khí. Ta dựa vào. Xem xét người tới người lại là Hạ Mạn. Kim Kỵ Dung tranh thủ thời gian vung ra Kỳ ca đùi phải, nhảy một bước dài hô, thiếu, Tần Mạc, người nữ nhân đến, xem ra thật hung. Tần Mạc tự nhiên cũng nhìn đến Hạ Mạn, nhíu mày lại khẽ cười nói, sợ cái gì, nàng có thể ăn ngươi à. Ta nhìn nàng đang có cái này tư thế. Kim Kỵ Dung tranh thủ thời gian tránh thoát đến nói, ngươi không biết, lần trước ngươi thụ thương ngay từ đầu là tại nhà nàng, về sau là ta không lên tiếng đem ngươi trộm ra, nàng khẳng định là đến cùng ta tính sổ sách. Kỳ quái. Nàng làm sao biết ta ở chỗ này? Không phải là ngươi mật báo đi. Tần Mạc lườm hắn một cái, ta vẫn không có cùng với nàng liên hệ. Cái kia nàng làm sao tìm được ta? Kim Kỵ Dung nghe vậy ngạc nhiên hỏi. Ta nhìn không phải tới tìm ngươi. Tần Mạc lại lườm hắn một cái, ngươi đừng quên thân phận nàng. Đây là Cửu Long Thập Bát Hội địa bàn, nàng xuất hiện ở đây có cái gì kỳ quái? Kim Kỵ Dung lúc này mới chợt hiểu, liên tục gật đầu nói, đúng, ta làm sao quên cái này gốc dạng? Ai? Ngươi nói ngươi trêu chọc người nào không tốt, làm sao đem Cửu Long Thập Bát Hội đường chủ cũng trêu chọc phải. chúng ta cùng Cửu Long Thập Bát Hội có thể là có kẻ thù chuyển kiếp, bị bọn họ biết ngươi là Kinh Thiên thiếu chủ, bọn họ sợ rằng sẽ xuất động xào huyệt đến diệt ngươi. Ta không có trêu chọc nàng, ta cùng với nàng không phải ngươi muốn loại quan hệ đó. Tần Mạc ngang hắn liếc một chút, quản tốt ngươi miệng, khác ở trước mặt nàng nói lộ miệng. Kim Kỵ Dung liên tục gật đầu, yên tâm, ta khẳng định không nói. Bên này hắn vừa mới nói xong, Hạ Mạt liền đi tới trước mặt. Khi thấy Tần Mạc cũng ở nơi đây thời điểm, nhất thời sửng sốt. Này, mỹ nữ, đã lâu không gặp, ngươi lại xinh đẹp. Tần Mạc nhếch miệng cười một tiếng cùng với nàng chào hỏi. Ngươi không có việc gì? Hạ Mạt ngạc nhiên hỏi. Tần Mạc vuốt cằm nói, ừm, không có việc gì, đều tốt. Tốt ngươi không biết gọi điện thoại cho ta à, ngươi không biết ta rất gánh. Hạ Mạt nói đột nhiên ý thức được trường hợp không đúng, liền tranh thủ thời gian dừng lại câu chuyện, nguyên hắn một cái nói, tính toán, không nói trước cái này. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Tại ta chàng tử bên trong náo cái gì? Ngươi chàng tử. Tần Mạc cùng Kim Kỵ Dung chăm miệng một lời kinh ngạc nói. Hạ Mạt gật đầu, trước kia là Trương Luân, hiện tại do ta tiếp nhận. Nghe vậy Tần Mạc thì không sai, xem ra nửa tháng không thấy, Hạ Mạt đã theo Cửu Long Thập Bát Hội cầm tới Trương Luân địa bàn, chắc hẳn cũng là phí không ít công phu. Là ngươi chàng tử ta thì không thể không nói ngươi, ngươi xem một chút nơi này, chứng khí mù mịt. Cái gì hạ lưu thủ đoạn đều có, cái này đều niên đại nào, tán gái còn cần dựa vào hát thủ đoạn. Ngươi cũng là nữ nhân, thì dung túng như vậy khác người thai họa tiểu cô nương. Kim Kỵ Dung chỉ một ngón tay mê man giang y y để nói ra, người ta vẫn là ngươi nơi này nhân viên, chính ngươi nhìn xem, muốn không phải chúng ta xuất thủ, các nàng sớm đã bị cái này cầm thú thai họa. Hạ Mạt nguyên bản còn không biết xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ là đi ngang qua nơi này thuận tiện tiến đến xem, không nghĩ tới vừa tiến đến liền thấy Kim Kỵ Dung tại đối thủ hạ mình động thủ. Này lại nghe Kim Kỵ Dung tiểu nói này, nàng mới hiểu được cái đại khái. Nô Cảnh Hành đi theo hắn lao tử, cái gì không có học hội, quang đem những này hạ lưu thủ đoạn học cái 10 phần 10. Nhìn lấy Bạch Phi Nhi cùng Giang Y Y Y, Hạ Mạt mi đầu nhíu lên đến, lạnh lùng nói ra, Nô Cảnh Hành, ngươi là gan không nhỏ, tại ta chàng tử bên trong hạ độc thủ. Nô Cảnh Hành là có chút sợ Hạ Mạt. Lần trước chính là nữ nhân này cầm lấy chính mình tay cầm đi uy hiếp hắn lao tử mới bị bất đắc dĩ chống đỡ nàng tiếp nhận Trương Luân địa bàn. Vì thế chính mình còn bị cấm túc nửa vầng trăng lâu, hiện tại chính mình vừa được thả ra thì đụng tới nàng, Nô Cảnh Hành không sợ mới là lạ. Muốn là nàng lại lấy chuyện này đi cáo trạng, chính mình thiếu không lại là một phen bị cấm túc. Nghĩ đến này, Nô Cảnh Hành cũng không dám cùng Hạ Mạt nhăn mặt, chỉ là hừ nói, các nàng không hiểu quy củ, bản thiếu gia chẳng qua là thay ngươi giáo huấn một chút mà thôi. Thầy ta giáo huấn. Hạ Mạt ánh mắt phát lạnh, ta ngửi cái gì thời điểm đến phiên ngươi giáo huấn? Ngươi cho là mình là ai? Liền xem như lão tử ngươi đến, cũng không dám tùy tiện tại ta chỗ này khoa tay múa chân. Ngươi không khỏi quá phách lối. Cha ta so ngươi lớn tuổi, so ngươi già đời. Tại Cửu Long Thập Bát Hội người nào không được tôn xưng hắn một tiếng ca, ngươi mới bất quá tiến đến mấy năm, thì như thế không coi ai ra gì. Có phải hay không tiếp qua mấy năm, ngươi liền hội trưởng đều không để vào mắt. Nô Cảnh Hành khí đỉnh đầu bốc khói. Ha ha. Hạ Mạt cười lạnh nói, thì ngươi cái này quy còn muốn hướng trên đầu ta trụ bô địa, ngươi với tới à. Thừa dịp ta không có nổi giận trước đó, mang theo ngươi chó săn lăn, về sau lại đến ta chàng tử bên trong dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, đừng trách ta không đọc lão tử ngươi mặt mũi. Nô Cảnh Hành cái biệt khuất đó à, đồng dạng là Cửu Long Thập Bát Hội người, nhưng hắn lại cùng Hạ Mạt kém một mảng lớn. Cái này khiến hắn không thể không cúi đầu, cứ việc lại tức không nhịn nổi. Cũng không thể không mang theo thủ hạ mau chóng rời đi. Nhìn lấy Ngô Cảnh Hành giống như chó mất chủ chạy trối chết, Bạch Phi Nhi rốt cục thật to thở phào. Nàng giật mình nhìn lấy Hạ Mạt, bởi vì nàng không biết Hạ Mạt thân phận, cho nên cũng không biết nữ nhân trước mắt này mới là nàng lão bản, càng là Cửu Long Thập Bát Hội duy nhất nữ đường chủ. Dù sao những việc này, cách các nàng những thứ này phổ thông nữ hải còn quá xa xôi. Chương 214, tán gái nguyên tắc. Đường chủ, ngươi mau nhìn xem kỳ ca. Hắn bị tiểu tử này biến thành dạng này, còn không biết có thể hay không trị liệu tốt. Nô Cảnh Hành vừa đi, Kỳ Ca thủ hạ thì khập khiễng đứng lên nói ra. Hạ Mạt đã sớm nhìn ra Kỳ Ca bị Kim Kỵ Dung chuyển xương, nghe vậy gật đầu nói, trước tiên đem hắn mang lên văn phòng đi, cẩn thận một chút, đừng đụng đến gãy xương địa phương. Đường chủ, không tiễn bệnh viện sao? Kỳ Ca cái này nối xương không thể chậm trễ a. Thủ hạ hỏi. Đưa bệnh viện vô dụng, loại này phân cân thắc cốt thủ pháp. Chỉ có người mà thi triển mới có thể khôi phục. Hạ Mạt mắt nhìn Tần Mạc cùng Kim Kỵ Dung, lần trước chính mình mấy tên thủ hạ cũng là bị Tần Mạc như thế làm tàn, đưa đến bệnh viện thầy thuốc căn bản không trị được, sau cùng còn phải Tần Mạc xuất thủ. Nghe vậy thủ hạ này thì hung dữ chừng Kim Kỵ Dung liếc một chút, có điều hắn nhìn Hạ Mạt giống như cùng bọn hắn là quen biết cũ, tin tưởng chỉ cần Hạ Mạt mở miệng, bọn họ cũng sẽ không cứu Kỳ Ca, sau đó nghe lời một chút gật đầu, gọi tới mấy cái còn có thể cảm động, cờ tướng ca cẩn thận từng ly từng tí khiêng đi. Trung quanh những khách nhân gặp không có gì náo nhiệt nhìn, liền lại mỗi người hồi mỗi người ghế dài tiếp tục sống mơ mơ màng màng đi. Hạ Mạt sợ tối nay sự tình ảnh hưởng về sau sinh ý, liền lên tiếng tối nay loại rượu hết thể giảm 20%, tính toán quẩy rượu cho mọi người bồi cái không đúng. Mọi người nghe xong còn có giảm đi, ào ào lại chơi, liền một số chuẩn bị đi đều lại lưu lại tiếp tục uống lên. An bài tốt những việc này, Hạ Mạt mới có rảnh ngồi xuống cùng Tần Mạc thật dễ nói chuyện, chuyện thứ nhất tự nhiên là hỏi hắn trong khoảng thời gian này đi nơi nào, cái gì thời điểm trở về. Vẫn luôn tại Long Thành, chỉ là tìm thanh tịnh địa phương bế quan dưỡng thương. Hôm nay vừa xuất quan, vốn là muốn điện thoại cho ngươi, kết quả điện thoại di động ném, cũng không có ngươi dãy số. Tần Mạc giải thích nói, thực hắn là nhớ đến Hạ Mạt dãy số, chỉ là không nói như vậy, sợ Hạ Mạt sinh khí. Hạ Mạt nghe vậy hắng giọng, ngươi thương khỏi hẳn là được, mua điện thoại mới sao? Bổ tấm thẻ. Tần Mạc nói đưa di động lấy ra. Hạ Mạt khỏe miệng giật một cái này là bao nhiêu năm trước điện thoại di động? Ngươi không thể mua cái mới sao? Ta nghèo rất ngồng tới a. Tần Mạc ủy khuất nói cùng hắn không muốn mua giống như. Hạ Mạt lần nữa khỏe miệng giật một cái, một bên cầm quá điện thoại di động đưa vào chính mình dãy số vừa nói, Đỗ Diệc Hạm không có phát ngươi tiền lương a. Ngươi không phải còn có tiền thuê nhà a, làm sao nghèo đến liền cái điện thoại cũng mua không nổi. Đừng đề cập, ta tiền đều cấp cho Cảnh Lam. Tần Mạc buồn bực nói. Nàng tại sao lại thiếu tiền? Hạ Mạt đến cùng là quan tâm Diệp Cảnh Lam, nghe vậy hỏi. Tần Mạc nghễ nàng liếc một chút hỏi, ngươi biết nàng mở một nhà chó lang thang thu dưỡng chỗ sao? Lần trước ta đi xem, nhìn nàng một cái nữ hải tử không dễ dàng, vừa vặn trên thân còn có chút tiền, thì đều cho nàng. Nghe vậy Hạ Mạt trong mắt lóe qua một vệ dị sắc, bất quá lại ngụy trang rất tốt, cười lạnh nói, còn mở đâu? A, ta coi là sớm đóng cửa đây. Chỉ nàng nuôi tháng cái kia chút tiền lương, chính mình cũng nuôi không nổi, còn dưỡng như vậy một bầy chó. Ha ha, có ái tâm là chuyện tốt. Tần Mạc bắt được nàng trong mắt cái kia lau dị sắc, mỉm cười nói ra. Hắn nhớ đến Diệp Cảnh Lam nói qua, tương tại nàng cùng Đường Mạt Lộ thời điểm, tiếp vào một khoản nặc danh người quên tiền, nàng một mực không biết là người nào. Lúc đó Tần Mạc thì hoài nghi có phải hay không là Hạ Mạt, bởi vậy vừa mới cố ý thăm dò một chút. Tuy nhiên Hạ Mạt biểu hiện rất khinh thường, bất quá cái kia trong mắt chợt lóe lên thần sắc vẫn là bán nàng. Nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, cái này Hạ Mạt mặt ngoài khi dễ Diệp Cảnh Lam, để cho nàng tại trong đội cảnh sát không sống được nữa, trên thực tế đối nàng lại là quan tâm lúc. Thật không biết Hạ Mạt êm đẹp cảnh sát không làm, làm gì không phải muốn gia nhập Cửu Long Thập Bát Hội. Nàng xem ra có thể một chút không giống thập ác bất xá nữ nhân. Hạ Mạt tiếng hừ lạnh, không muốn nói thêm cái đề tài này, đưa di động ném cho hắn nói, ngươi liền không thể gánh xuống ta dãy số a. Tần Mạc ách tiếng nói, tốt, ta tận lực. Hạ Mạt lúc này mới hài lòng gật đầu, hướng Giang Y Y Y nhô ra miệng, nàng thế nào? Muốn đưa bệnh viện sao? Không dùng, đoán chừng tỉnh lại liền không sao. Chỉ là một chút thuốc tính thuốc, bay hơi nhanh. Tần Mạc lắc đầu nói. Vậy là tốt rồi. Hạ Mạt nghe vậy yên tâm, nói với Bạch Phi Nhi, không có ý tứ, để cho các ngươi bị dọa dẫm phát sợ. Các ngươi chờ một hồi, đợi lát nữa ta đưa các ngươi trở về. Bạch Phi Nhi nào dám làm phiền lão bản đưa các nàng, tranh thủ thời gian khoát tay nói. Không cần, đợi nàng tỉnh, chính chúng ta hồi đi là được. Không có việc gì, ta đưa các ngươi. Hạ Mạt rất kiên trì, nàng cảm thấy đã rất xin lỗi cái này hai nữ hải, lại muốn không đem các nàng an toàn đưa về nhà, trong nội tâm nàng càng áy náy. Bạch Phi Nhi còn muốn cự tuyệt, Hạ Mạt không cho nàng cơ hội, trực tiếp chuyển hướng Tần Mạc nói, tối nay sự tỉnh ta quay đầu hội tốt dễ xử lý, trước lúc này, ngươi trước tiên đem Lý Kỳ gãy xương tiếp trở về đi. Tần Mạc nhún nhún vai, nếu là Hạ Mạt chàng tử Hạ Mạt thủ hạ, cái kia Tần Mạc còn có thể nói cái gì? Sau đó Tần Mạc thì cùng Hạ Mạt cùng một chỗ tới phòng làm việc, Kim Kỵ Dung cùng La Chết thì lưu lại chăm sóc Bạch Phi Nhi cùng Giang Y Y Y, miễn cho lưu nàng lại nhóm hai, lại có người thừa cơ lấn phụ các nàng. Kỵ Dung, nữ nhân này là người nào? Cảm giác tốt như bức a. Hạ Mạt vừa đi, La Chết lập tức hỏi. Cửu Long Thập Bát Hội một cái duy nhất nữ đường chủ a, ngươi không có nghe người khác đều gọi nàng đường chủ à? Kim Kỵ Dung nói ra. Cái này ta nghe được, ta chính là muốn hỏi Cửu Long Thập Bát Hội là cái gì tổ chức? Hắc Bang sao? La Chết lại hỏi. Kim Kỵ Dung cổ quái liếc hắn một cái, ngươi không biết Cửu Long Thập Bát Hội? La Chết lắc đầu, hắn chỗ nào biết, hắn trước kia quy quy củ củ đến trường, về sau quy quy củ củ đi làm, cho tới bây giờ không tiếp xúc qua phương diện này thế lực, cũng không có cơ hội gì đụng phải. ngươi biết không? Kim Kỵ Dung nghe vậy nhìn về phía Bạch Phi Nhi. Bạch Phi Nhi quả quyết lắc đầu, ta cũng không biết, ta mới tới làm 3 ngày, còn là lần đầu tiên gặp được lão bản. Kim Kỵ Dung choáng một chút, im lặng nói, tốt à, vậy ta thì cho các ngươi thông dụng một cái đi. Nói hắn liền đem Cửu Long Thập Bát Hội lịch sử phát triển nói với bọn họ một phen. Đối với Cửu Long Thập Bát Hội, Kim Kỵ Dung là giải xâm nhập thực chất bên trong. Theo hắn cùng Tần Mạc lão ba cái kia bối phận bắt đầu, thì cùng Cửu Long Thập Bát Hội cởi xuống không hiểu mối thù. Cửu Long Thập Bát Hội đối Kinh Thiên hận thấu xương, hận không thể trừ chi cho thông khoái. Nghe xong Kim Kỵ Dung phen này thông dụng về sau, La Chiết giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới Cửu Long Thập Bát Hội cũng là Long Thành lòng đất hoàng đế, càng không có nghĩ tới Hạ Mạt vậy mà như thế như bước, tuổi còn trẻ cũng đã là đường chủ. Tần Mạc cũng quá lợi hại, cái này trong vòng một ngày, ta đã gặp 3 nữ nhân đều đối với hắn cảm mến. Một cái so một cái xinh đẹp lợi hại, hắn là làm sao làm được. Đây mới là khiến La Chiết càng thêm kinh ngạc. Đỗ Diệc Hạm là thịnh thế tập đoàn tổng giám đốc, cái này tài phú địa vị cũng không cần nói. Diệp Cảnh Lam là cảnh sát, mặc dù chỉ là cái cảnh sát giao thông, nhưng lớn lên đẹp mắt ta. Hạ Mạt càng là lợi hại, trưởng quản lấy một phương hắc đạo thế lực, đó là dậm chân một cái, Long Thành liền có thể loạn một hồi nhân vật ta. Như bức như vậy nữ nhân, làm sao tất cả đều cảm mến tại Tần Mạc ga cái này còn để bọn hắn nam nhân sống thế nào. Quả thực xấu hổ vô cùng. Toàn bộ nhờ một cái nguyên tắc. Kim Kỵ Dung rỗi ra một đầu ngón tay. La Chiết tranh thủ thời gian đi lấy kinh giống như hỏi, cái gì nguyên tắc? Kim Kỵ Dung cười hắc hắc, thần bí nói ra, đây chính là Tần Mạc lão ba truyền thụ nguyên tắc, hắn nói, truy cầu nữ hài tử, phải nghiêm túc thông suốt 3 cái nguyên tắc. Đệ nhất không biết xấu hổ, thứ hai không biết xấu hổ, thứ ba chết không biết xấu hổ. Chỉ cần ngươi đầy đủ không biết xấu hổ, liền không có không cua được cô nàng. La Chiết khỏe miệng giật một cái, đây là cái gì quỷ, đáng tin a? Đương nhiên, ta không phải nói à, Tần Mạc lão ba cưới 3 cái lão bà. Liền dựa vào cái kia cỗ chết không biết xấu hổ lại không điểm mấu chốt sức lực. Kim Kỵ Dung rất bội phục nói ra. La Chiết khỏe miệng lần nữa co lại, ta cho là ngươi là nói đùa, thật sự là lợi hại, cưới 3 cái lao bà, các nàng không đánh nhau sao? Đánh cái gì nhau a? Không có việc gì thì tiếp cận một bàn mặt trược, cảm tình tốt đây. Kim Kỵ Dung hâm mộ nói. La Chiết bội phục đầu rạp xuống đất, lợi hại như vậy nhân vật, thật hy vọng có cơ hội nhìn thấy. Ha ha, không nổi, thật tốt theo thiếu chủ, về sau gặp được. Kim Kỵ Dung vô vô La Chiết bả vai nói ra. La Chiết gật gật đầu. Lại hiếu kỳ hỏi, đúng, một mực không hỏi ngươi đâu, ngươi vì cái gì tổng gọi Tần Mạc thiếu chủ? Ách, chuyện này nha, sau này hay nói đi. Kim Kỵ Dung nghĩ đến Bạch Phi Nhi vẫn còn, liền không có nói với La Chiết. La Chiết hỏi xong mới nhớ tới Bạch Phi Nhi, liền gật đầu không tiếp tục hỏi thiếu chủ sự tình. Chương 215, Tần Đại Thúc. Bạch Phi Nhi một cái nữ hài nhà, vốn là đối trên đường sự tình không cảm thấy hứng thú, người khác nói nàng liền nghe, không nói nàng cũng không hứng thú hỏi. Sau đó tại Kim Kỵ Dung không nói Cửu Long Thập Bát Hội sự tình về sau, nàng liền không có lại dựng thẳng lỗ thai, một lòng đi chiếu cố Giang Y Y. Bốn người ước chừng lại chờ một lát, liền thấy Tần Mạc cùng Hạ Mạt cùng một chỗ xuống tới. Hiển nhiên Kỳ Ca chuyển xương đã bị Tần Mạc đón về, bất quá cho dù là đón về, lấy Kỳ Ca tu võ thân thể chất, nói ít cũng muốn tu dưỡng nửa tháng. Muốn là đổi thành người bình thường lời nói, cái kia tối thiểu đến một tháng hướng lên trên. Các ngươi là tiếp tục uống tiểu vẫn là làm gì? Sau khi trở về Hạ Mạt hỏi thăm Tần Mạc. Tần Mạc nhìn thời gian cũng có chút muộn, liền lắc đầu nói, không uống, về nhà ngủ. Vậy ngươi trước cùng ta cùng một chỗ đưa các nàng về nhà đi. Hạ Mạt nghe vậy nói. Tần Mạc nhìn xem Giang Y Y, sau đó gật gật đầu. Hắn luôn cảm thấy nữ hải tử này ánh mắt khá quen, giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng là cụ thể ở đâu gặp qua liền nghĩ không ra. Nói định về sau, Tần Mạc liền ôm lấy Giang Y Y, một đoàn người hướng quầy rượu đi ra ngoài. Bởi vì có Hạ Mạt tại, bọn họ uống liền tiền rượu đều không cần giao. Kim Kỵ Dung còn ở trong lòng hối hận, sớm biết có người miễn phí, bọn họ còn uống gì bia, vậy khẳng định một bình bình so hướng trong bụng rót ta. Ra quẻ rượu về sau, Tần Mạc, Giang Y Y cùng Bạch Phi Nhi ba người đều lên Hạ Mạt xe. Kim Kỵ Dung cùng La Chiết đối với bị ném bỏ huynh đệ cũng chỉ có thể chính mình đón xe trở về. Gây hai người phàn nàn một đường Tần Mạc gặp sắc vong nghĩa bản tính. Các ngươi ở chỗ nào? Phát động xe về sau, Hạ Mạt hỏi thăm Bạch Phi Nhi. Tại sao Hồ Nam Lộ Phong Hà Viên? Bạch Phi Nhi cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Hạ Mạt gật gật đầu, thì hướng về Sào Hồ Nam Lộ lái đi. Các ngươi tên gọi là gì? Trên đường Hạ Mạt tùy ý hỏi. Bạch Phi Nhi tranh thủ thời gian trả lời, ta gọi Bạch Phi Nhi, nàng gọi Giang Y Y thì chúng ta vừa tới quẩy rượu làm kiêm chức 3 ngày, không có ý tứ, cho ngài thêm phiền phức. Kiêm chức? Hạ Mạt nhíu mày lại, các ngươi còn là học sinh sao?
Ta không phải học sinh, y còn tại lên đại học.
Bạch Phi Nhi chi tiết trả lời. Hạ Mạt không sai hắn giọng, suy tư một lát lại nói, các ngươi ngày mai đừng đi bên kia làm việc.
A Bạch Phi Nhi coi là Hạ Mạt đem các nàng cuốn gói, ngượng ngùng túi lầu xuống.
Nghĩ đến cũng là, các nàng cho Hạ Mạt gây không nhỏ phiền phức, bị cuốn gói cũng là hợp tình lý kết quả.
Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải xào các ngươi ý tứ. Chỉ là cái kia quán rượu không sạch sẽ, không thích hợp các ngươi loại này tiểu nữ hài.
Nếu như các ngươi nguyện ý lời nói, liền đi Phỉ Tỷ đi, đó là chính ta kinh doanh nhiều năm chẳng tử.
Bên trong không ai dám hạ độc thủ, đối với các ngươi tới nói cũng an toàn.
Hạ Mạt gặp Bạch Phi Nhi hiểu lầm chính mình ý tứ, còn nói thêm.
Bạch Phi Nhi hai mắt tỏa sáng, thật sao?
Ừm, ngày mai ta cùng bên kia nói một chút, các ngươi 6 giờ tối đi qua đưa tin là được, bọn họ hội an bài cho các ngươi công tác.
Hạ Mạt vuốt cằm nói.
Bạch Phi Nhi kích động không thôi, luôn miệng nói tạ, cảm ơn Hạ lão bản, rất cảm tạ ngài.
Gọi ta Hạ tỷ hoặc là Hạ Mạt tỷ là được.
Ngươi một gọi lão bản, ta cảm giác mình rất giống nhà giàu mới nổi.
Hạ Mạt mỉm cười cười giỡn nói.
Bạch Phi Nhi phốc phốc tiếng cười, hai má lộ ra hai cái thật to lún đồng tiền, ừ gật đầu, ngọt ngào kêu lên, Hạ Mạt tỷ.
Tân Mạc ở một bên nghe các nàng đối thoại, càng phát ra đối Hạ Mạt hiếu kỳ.
Mặc kệ là đúng Diệp Cảnh Lam vẫn là đối hai cái lạ lẫm nữ hài, nàng đều tốt như vậy, có thể là hoàn toàn không giống hắc đạo xuất thân nhất tỷ a.
Phi Nhi, Phi Nhi chạy mau, Phi Nhi chạy mau.
An tĩnh trong xe đột nhiên vang lên một đạo ác ngộng âm thanh.
Bạch Phi Nhi xem xét là Giang Y Y làm ác ngộng. Tranh thủ thời gian lung lay nàng nói, Y Y Y Y, ngươi tỉnh, không có việc gì, chúng ta an toàn, ngươi mau tỉnh lại.
Giang Y Y Y mơ mơ màng màng bị Bạch Phi Nhi lay tỉnh, ánh mắt mê ly, bưng bít lấy đầu nói, chúng ta đây là ở đâu đây?
Đầu ta thật là đau, cái kia tên đại bại hoại có hay không khi dễ ngươi?
Đại bại hoại đã bị đánh chạy, Y Y Y, ngươi đầu đau lắm hả, vậy ngươi nhanh ngồi xuống, ta giúp ngươi xoa xoa.
Bạch Phi Nhi nhìn hảo tỉ muội vì chính mình chịu khổ. Đau lòng lại ấy nấy nói ra.
Giang Y Y thì còn có chút mơ hồ, không có có ý thức đến mình tại trong xe, còn tưởng rằng trên giường, liền giống thường ngày rời giường như thế trực tiếp ngồi xuống.
Bành!
Không hề nghi ngờ, Giang Y Y Y đỉnh đầu tại trên mũi xe, đụng nàng mắt buốc kim hoa.
Y Y Y Y, đây là tại trong xe, ngươi cẩn thận một chút.
Bạch Phi Nhi gặp này tranh thủ thời gian giúp nàng xoa xoa nói.
Trong xe,
Giang Y Y cái này mới hồi phục tinh thần lại. Bưng bít lấy đỉnh đầu bốn phía nhìn xem. Nhất thời liền thấy đang lái xe Hạ Mạt, cùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngay tại quay đầu nhìn chính mình Tần Mạc.
Nhìn đến Tần Mạc gương mặt này, Giang Y Y Y não hải chỉ một thoáng lóe qua rất nhiều hình ảnh.
Nàng còn nhớ đến chính mình thay Bạch Phi Nhi uống xong nô cảnh hành tiểu về sau, rất nhanh cảm giác đến không thích hợp.
Nàng thuận thế đá nô cảnh hành đũng quần một chân, sau đó lôi kéo Bạch Phi Nhi liền chạy ra khỏi gian phòng.
Về sau có nô cảnh hành thủ hạ đuổi theo ra đến. Nàng bị Bạch Phi Nhi lôi kéo bốn phía tránh.
Giống như trốn đến ba nam nhân ghế dài bên trong, lại nói tiếp trong rượu đồ vật phát tác, nàng khống chế không nổi chính mình, tựa hồ làm ra một số cảm thấy khó xử cử động.
Nghĩ đến chính mình nụ hôn đầu tiên thì rất là kỳ lạ bị nam nhân này cướp đi, Giang Y Y hỏa khí cọ thì nhảy vào tới, chỉ Tần Mạc cái mũi mắng, ngươi cái đăng đổ lãng tử, ngươi trả cho ta nụ hôn đầu tiên.
Xúy nha.
Nghe được câu này Hạ Mạt một cái không có đỡ lấy tay lái, xe dồn sức đánh trượt.
Kinh hãi Tần Mạc tranh thủ thời gian thân thủ giúp nàng đem tay lái kéo trở về, lúc này mới tránh cho xe đụng vào đường cái lề đường phía trên.
Cái gì nụ hôn đầu tiên?
Hạ Mạt một lần nữa đem lái xe về chính đạo phía trên sau hỏi, các ngươi trước đây quen biết.
Người nào nhận biết tên cầm thú này?
Giang Y Y căm giận nói ra.
Tần Mạc buông buông tay, cũng biểu thị tối nay lần thứ nhất gặp.
Hạ Mạt gặp này thì kỳ quái hơn, cái kia êm đẹp tìm Tần Mạc còn cái gì nụ hôn đầu tiên?
Ai nha Y Y Y, ngươi đừng làm rộn.
Vừa mới muốn không phải vị này Tần đại ca xuất thủ, chúng ta sớm đã bị Ngô Cảnh Hành bắt đi.
Cái kia đừng nói nụ hôn đầu tiên, liền trong sạch đều khó giữ được.
Bạch Phi Nhi ngay từ đầu cũng cảm thấy Tần Mạc là đang đổ lãng tử, bất quá này lại đã đối Tần Mạc tiêu trừ khúc mắc, nghe xong Giang Y Y còn nhắc lại trước đó sự tình, liền tranh thủ thời gian ngăn lại nói.
Lời tuy như thế nói, có thể Giang Y Y vẫn cảm thấy chính mình ăn thiệt thòi, thở phì phò nói, có thể đó là ta nụ hôn đầu tiên. Ta muốn lưu cho ta tương lai bạn trai, ai muốn cùng cái không biết người thân a?
Xin nhờ muội tử, rõ ràng là ngươi cưỡng hôn ta.
Ta cũng là nụ hôn đầu tiên a, ta còn cảm thấy thua thiệt đây.
Ta nụ hôn đầu tiên cũng là để dành cho bạn gái của ta, ngươi dạng này để cho ta làm sao xứng đáng nàng.
Tần Mạc nghe xong thì không vui, làm đến cùng hắn không thiệt thòi giống như.
Ngươi nụ hôn đầu tiên. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Ngươi đều lớn như vậy số tuổi còn có nụ hôn đầu tiên, ta vậy mới không tin. Giang Y Y khí lợi hại hơn, người nào à, rõ ràng chiếm tiện nghi, còn muốn nói vô sỉ như vậy lời nói. Tần Mạc khỏe miệng giật một cái, đếm trên đầu ngón tay tính toán nói, ta năm nay tính toán đâu ra đấy mới 25, ngươi mắt mù à, đại tỷ. Nghe Tần Mạc gọi mình đại tỷ, Giang Y Y lại tức điên, không cam lòng yếu thế trả lời, ngươi số học không tốt, thiếu tính toán 5 tuổi đi, đại thúc. Tần Mạc khỏe miệng lần nữa co lại, cảm giác mình muốn đánh hải tử. Nhìn đến Tần Mạc ăn quả đắng, Hạ Mạt cười khanh khách. Nhận biết Tần Mạc có đoạn thời gian, cho tới bây giờ đều là hắn đem người khác nói á khẩu không trả lời được, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể đem Tần Mạc khí không lời nào để nói người. Ý kìa ý kìa, ngươi bất tranh cãi. Bạch Phi Nhi lôi kéo Giang Ý kìa tay, sợ nàng đắc tội Tần Mạc. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác giới thiệu nói, ý kìa ý kìa, đây là Hạ Mạt tỷ, nàng là quầy rượu lão bản. Vừa mới Hạ Mạt tỷ nói cái kia quán rượu quá loạn, ngày mai để cho chúng ta đi chỗ an toàn đi làm đây. Ngươi nhanh cảm ơn Hạ Mạt tỷ, nàng người vừa vặn rất tốt. Giang Y Y nghe vậy liền không có lại cùng Tần Mạc tính sổ sách, bất quá vẫn là hung hăng nguyết hắn một cái mới nhìn hướng Hạ Mạt, thực tình thành ý nói lời cảm tạ, cảm ơn Hạ Mạt tỷ. Hạ Mạt khẽ mỉm cười gật đầu, xem ra đây cũng là cái dám yêu dám hận cô nương a. Đến đón lấy trên đường, Giang Y Y ánh mắt liền không có rời đi Tần Mạc. Một hồi trừng hắn một hồi lật hắn một hồi trắng hắn, tóm lại chính là không có cho Tần Mạc tốt ánh mắt. Tần Mạc tự biết nói không lại nha đầu này, dứt khoát im miệng, tùy tiện nàng làm sao trừng mắt đi thôi. May ra cũng không lâu lắm liền đến các nàng ở địa phương, Giang Y Y cùng Bạch Phi Nhi cùng Hạ Mạt nói lời cảm tạ, liền xuống xe tiến tiểu khu. Đưa ngươi trở về. Hạ Mạt đợi các nàng tiến tiểu khu về sau, mới lại phát động xe rời đi. Chương 216, ta đến xem nhà. Giang Y Y lôi kéo Bạch Phi Nhi bước nhanh hướng nhà chạy, mở cửa, vào nhà, liền dép lê đều không đổi liền hướng phòng vệ sinh chạy. Ngươi gấp gáp như vậy a? Bạch Phi Nhi cho là nàng là mắc tiểu, trêu ghẹo nói. Ta đánh răng. Giang Y Y thì tức giận ném ra ba chữ. Bạch Phi Nhi ách tâm thành, cười trộm phía dưới thì trở về phòng thay quần áo đi. Đợi nàng ra đến thời điểm Giang Y Y đã đánh răng xong, ngay tại phòng vệ sinh tắm rửa. Biết nàng khẳng định không có cầm y phục, liền đi gian phòng cầm áo ngủ nàng đưa cho nàng. Giang Y Y thì tắm rửa rất nhanh, không ra 10 phút đồng hồ thì đi ra. Toàn thân tẩy thơm ngào ngạt. Cũng không xoa tóc, cứ như vậy hướng Bạch Phi Nhi nhào tới. Liền biết ngươi lại không đem đầu phát lau khô, nói bao nhiêu lần, dạng này hội đau đầu. Bạch Phi Nhi cầm lấy sớm liền chuẩn bị tốt khăn lông khô, một bên thuyết giáo một bên cho nàng xoa tóc. Giang Y Y thì cười hắc hắc, hưởng thụ lấy Bạch Phi Nhi chiếu cố nói ra, không có việc gì à, ta nhưng là sẽ công phu người, thân thể tốt đây. Thì chỉ biết cậy vào ngươi điểm này công phu mèo ba chân. Bạch Phi Nhi nói nhớ tới tối nay sự tình, nghĩ mà sợ dặn dò. Ý, muốn là lúc sau lại phát sinh hôm nay sự tình, ngươi tuyệt đối không nên cậy mạnh. Mọi người đều nói hai quyền khó địch bốn tay, nhiều người như vậy vây công ngươi một cái, ta đều hủ chết. Hừ, muốn không phải bọn họ hạ độc thủ, ta mới sẽ không rơi xuống hạ phong. Cha ta dạy ta công phu lợi hại đây, ta một người đánh mấy người bọn hắn căn bản không có vấn đề. Giang Y thì tức giận nắm tay nói. Thật tốt, biết ngươi lợi hại được thôi. Hôm nay nhờ có Tần đại ca. Không phải vậy chúng ta thật không biết sẽ tao ngộ cái gì đáng sợ sự tình. Bạch Phi Nhi may mắn nói ra. Nghe được Tần Mạc cái tên này, Giang Y Y liền đến khí, hừ nói, Tần đại ca, hắn rõ ràng cũng là đại thúc. Phi Nhi, ngươi không biết là thích hắn à? Ngươi có thể tuyệt đối đừng ưa thích hắn, hắn xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Bạch Phi Nhi gương mặt đỏ lên nói, ngươi nói nhăng gì đấy, ta làm sao có thể ưa thích hắn, ngươi biết rõ ta có yêu mến người. Thôi đi. Đừng đề cập ngươi giấc ngộng kia bên trong người yêu, liền người ta hình dạng thế nào cũng không biết. Giang Y Y thì đối hảo tỉ mội tình kết, tâm lý phức tạp, biểu thị khinh bỉ. Ta khi đó không phải ánh mắt nhìn không thấy nha. Bạch Phi Nhi gương mặt càng đỏ. Giang Y Y thì ai âm thanh, cho nên nói ngươi ngốc, ngươi liền người ta hình dạng thế nào cũng không biết, thế mà còn cho người ta sinh con, nhiều năm như vậy còn ngây ngốc chờ lấy kỳ tích xuất hiện. Ngươi cùng hắn được nhiều hữu duyên, lão thiên mới sẽ an bài các ngươi gặp lại a. Nói lên việc này, Bạch Phi Nhi ánh mắt tạm đạm xuống, ưu tiếng nói, sớm biết ủ ấm sinh ra tới thì di chuyển mắt của ta thật, ta đánh chết cũng không sinh, hiện tại còn muốn chịu tội, không thể qua bình thường hài tử sinh hoạt. Phi Nhi, Giang Y Y gặp hảo tỷ muội lại thương cảm, tranh thủ thời gian lôi kéo tay nàng an ủi, hiện tại y thuật như thế phát đạt, chúng ta nhất định có thể trị hết ủ ấm nhanh mắt. Ngươi nhìn mấy năm này chúng ta mang theo nàng đông nhìn tây nhìn, không phải đã tốt một chút sao? Lần này ta tiếp một cái thông báo, cho người khác đập một cái đoạn phim quảng cáo, tuy nhiên không là nhân vật chính, nhưng cũng có 10.000 khối tiện thông cáo phí đây. Chờ ta nắm bắt tới tay, chúng ta thì lại mang ủ ấm đi bệnh viện. Bạch Phi Nhi lắc đầu liên tục, ta không thể lại liên lụy ngươi. Mấy năm này nhà các ngươi đã giúp ta quá nhiều, ngươi rõ ràng có thể ở trong nhà, lại muốn vì giúp ta giảm bớt tiền thuê nhà cùng ta ở bên ngoài. Ta mỗi ngày ban đêm đều phải đi làm, cha mẹ ngươi liền giúp ta mang theo ủ ấm. Ta đã thiếu các ngươi đủ nhiều, không thể lại dùng ngươi tiền. Bạch Phi Nhi, ngươi lại nói dạng này khách khí lời nói, có tin ta hay không theo ngươi tuyệt giao. Giang Y Y khí hất ra nàng, đứng lên nói, lúc trước chúng ta thế nhưng là bái qua quan công, kết nghĩa Kim Lan. Cái kia chính là khác họ thân tỉ muội, cha ta nói, người giang hồ có người giang hồ quy củ, ta đã nhận ngươi làm tỉ tỉ, cái kia ngươi chính là nữ nhi bọn họ. Chúng ta cũng là người một nhà, ngươi vậy mà nói cái gì liên lụy không liên lụy, ngươi xứng đáng quan công sao? Ta. Bạch Phi Nhi bị Giang Y Y nói càng áy náy, nước mắt tại mí mắt bên trong chuyển mấy vòng chảy xuống. Thật tốt, ngươi đừng khóc. Giang Y Y nhất chịu không được Bạch Phi Nhi nước mắt, tranh thủ thời gian lại ngồi xuống kéo tay nàng nói ra, quyết định như vậy, chờ ta phát thông báo phí, thì mang ủ ấm đi bệnh viện. Bạch Phi Nhi không dám lại nói chi lúc trước cái loại này lời nói, cảm kích gật gật đầu. Những năm này, nàng cùng ủ ấm hai mẹ con thực sự thiếu Giang gia rất rất nhiều. Hạ Mạt lái xe đưa Tần Mạc trên đường về nhà, chủ động nói với Tần Mạc lên cái kia quán rượu sự tình. Tần Mạc mới biết được nguyên lai này quản bà trước kia cũng là Trương Luân dùng để cung cấp độc cung cấp hoàng ăn mặn chẳng tử. Hạ Mạt tiếp nhận tới sau cũng đang nghĩ biện pháp thanh lý những vật này, chỉ là khó thực hiện quá rõ ràng, dù sao Cửu Long Thập Bát Hội trước mắt vẫn là có rất lớn một bộ phận thu nhập là đến từ buôn lậu ma túy đánh bạc. Tần Mạc nghe xong chỉ là á âm thanh, hắn đối Cửu Long Thập Bát Hội sự tình cũng không có hứng thú. Chỉ cần Cửu Long Thập Bát Hội không đến trêu chọc hắn, hắn cũng lười động thủ đối phó bọn hắn. Dù sao Tần gia đã lui ra thế tục giới nhiều năm, nếu như động tác lớn, khó tránh khỏi chiêu Hoa Hạ lãnh đạo giả nghi ngờ. Hạ Mạt nói với hắn nhiều như vậy, sau cùng chỉ đổi tới một cái A chữ. Không khỏi ở trong lòng có chút tức giận, tốt xấu có chút phản ứng đi. Liền đang tức giận phía dưới cũng không cùng hắn nói chuyện, miễn cho lại gây càng nhiều khí. Tần Mạc không biết mình đã đem Hạ Mạt gây sinh khí, còn tưởng rằng nàng mệt mỏi không muốn nói chuyện, sau đó cũng không tiếp tục nói hắn. Hai người cứ như vậy trầm mặc đến nội sâm trang viên. Hạ Mạt đậu xe ở Tần Mạc cửa biệt thự. Cảm ơn tiễn ta về đến, ngươi trở về cẩn thận một chút. Tần Mạc cởi dây nỉ ta an toàn ra nói ra. Làm sao? Thật xa đưa ngươi, liền mời ta đi vào uống cái trà đều không được. Hạ Mạt gặp hắn như thế tùy ý đánh ra chính mình, bất mãn nói ra. Tần Mạc ách tâm thanh, gãi gãi đầu hỏi, cái kia ngươi có nên đi vào hay không uống chén trà? Muốn, vì cái gì không muốn, ta chính khát. Hạ Mạt nói thì tắt lửa cởi dây nỉ ta an toàn ra. So Tần Mạc còn sớm xuống xe. Tần Mạc khỏe miệng giật một cái, cảm giác mình cùng Hạ Mạt làm sao trái lại. Bình thường không là nam nhân đưa nữ nhân về nhà, từ nam nhân đưa ra đi lên uống chén trà yêu cầu a. Bất quá suy nghĩ một chút Hạ Mạt vốn chính là nữ hán tử, Tần Mạc cũng liền thoải mái, sau đó cũng xuống xe, dẫn Hạ Mạt tiến biệt thự. Hiện tại đã hơn 10 giờ đêm, Tần Mạc vốn là coi là Đỗ Diệc Hạm cùng Diệp Cảnh Lam đều ngủ. Coi như Đỗ Diệc Hạm không ngủ, cũng hẳn là còn ở thư phòng xem văn kiện. Sau khi Tần Mạc đi vào biệt thự về sau, sửng sốt bị trước mắt một màn chấn kinh. Diệp Cảnh Lam không có ngủ, Đỗ Diệc Hạm cũng không có ngủ, càng không có tại thư phòng xem văn kiện. Hai nữ cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon, đồ đần vùi ở hai người bọn họ ở giữa, cùng với các nàng cùng một chỗ xem TV. Hơn nữa nhìn vẫn là gần nhất nhiệt bá cái gì huyền huyễn ngược yêu phim tình cảm, tiêu cái gì tam sinh tam thế. Tần Mạc ngược lại không hiếm lạ Diệp Cảnh Lam nhìn loại này cũ rích cái tình kịch, nhưng Đỗ Diệc Hạm sẽ cùng theo nhìn thì hiếm lạ. Giống nàng như thế lý trí nữ nhân, cái gì thời điểm thích xem phim truyền hình. Nàng dạng này vài phút mấy triệu trên dưới nữ tổng giám đốc, chẳng lẽ không cái kia nhìn xem tài chính và kinh tế kênh, nghe chuyên gia phân tích tương lai kinh tế đi hướng A. Lãng phí thời gian nhìn loại này nhảm chán phim truyền hình, hoàn toàn không giống Đỗ Diệc Hạm tác phong A. Hai nữ một chó vốn là đều tại rất nghiêm túc xem TV, nghe được tiếng bước chân sau mới đồng loạt nhìn qua. Đồ đần cái thứ nhất từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống. Nhanh như chớp chạy tới hướng Tần Mạc lắc đầu vẫy đuôi. Tần Mạc khom lưng đưa nó ôm đùa vài cái, vẫn là ngươi cái tiểu đồng tây thức thời, biết ai mới là nhất gia chi chủ. Đồ đần tựa hồ thật có thể nghe hiểu tiếng người, càng thêm đối Tần Mạc định nọt. Tần Mạc ha ha cười vài tiếng liền đem nó để xuống, đồ đần lại huyền thuyên chạy về trên ghế salon. Hạ Mạt, ngươi tới làm gì? Diệp Cảnh Lam nhìn đến không chỉ có Tần Mạc trở về, còn đem Hạ Mạt cũng mang đến, không khỏi chất vấn. Hạ Mạt dường như sớm đoán được Diệp Cảnh Lam thấy mình là cái này thái độ, khẽ mỉm cười nói, ta à, ta đương nhiên là đến xem nhà. Nhìn nhà. Nhìn nhà. Diệp Cảnh Lam cùng Đỗ Diệc Hạ một chút bối rối trăm miệng một lời vang lên. Thi Liên Tần Mạc chính mình cũng là há hốc mồm nhìn về phía Hạ Mạn, mẹ nó, ngươi không phải nói tiến tới uống trà sao? Làm sao thay đổi bất thường, một chút chuẩn bị tâm lý cũng không cho. Đúng vậy a, nơi này không phải tại quảng cáo cho thuê sao? Ta đến xem có thích hợp hay không ở. Hạ Mạt gật đầu nói ra. Ngươi có bệnh à, chính ngươi nhà lớn như vậy, ngươi còn thuê phòng ở, ngươi có phải hay không không uống thuốc à? Diệp Cảnh Lam cọ đứng lên nói ra. Chương 217, người nghèo chí ngắn. Hạ Mạt liếc xéo nàng liếc một chút, ta nếu là có bệnh lời nói, vậy ngươi cũng bệnh không nhẹ. Chính ngươi không phải cũng coi nhà à, còn không phải tại thuê phòng ở hướng hồ, Đỗ đại tiểu thư cũng không thiếu nhà đi. Các ngươi có nhà đều có thể thuê phòng, ta vì cái gì liền không thể. Diệp Cảnh Lam nghẹn lời, nín một hồi lâu mới giải thích, chúng ta theo ngươi không giống nhau, chúng ta đều có bất đắc dĩ nguyên nhân. Ngươi êm đẹp nổi điên làm gì a? Hả, cái kia thật là không giống nhau, ta không có gì bất đắc dĩ nguyên nhân. Cũng là đột nhiên muốn thuê phòng ở, chỗ kia ở dính, thay cái mới mẹ không được a? Hạ Mạt lẽ thẳng khí hùng nói ra. Ngươi nhiều tiền thiêu a? Diệp Cảnh Lam tức chết. Hạ Mạt đây rõ ràng thì là cố ý tức giận chính mình. Muốn là nàng về sau mỗi ngày cùng chính mình ở chung một mái nhà, vậy mình không được sống ít đi đã nhiều năm. Hạ Mạt mỉm cười, đúng vậy a, ngươi mới biết được ta nhiều tiền không có địa phương tiêu a. Ngươi! Diệp Cảnh Lam giận dữ, cả giận nói, dù sao ta không đồng ý ngươi ở nơi này, Diệp Hạm cũng sẽ không đồng ý đúng không Diệp Hạm. Đỗ Diệp Hạm cũng không nhận ra Hạ Mạt, cũng không biết Diệp Cảnh Lam cùng Hạ Mạt có cái gì thù, bất quá xem ra tựa hồ là như nước với lửa. Nàng dù sao cùng Diệp Cảnh Lam có bạn cùng phòng chi tình, từ điểm này tới nói, nàng vẫn là khuynh hướng Diệp Cảnh Lam. Không qua phòng ốc là Tân Mạc, có mướn hay không còn không phải hắn một câu sự tình, cho nên chính mình có đồng ý hay không, thực lòng nghĩa không lớn. Nhà là Tân Mạc, ngươi không làm chủ, ta cũng không làm chủ. Đỗ Diệc Hạm ra hiệu Diệp Cảnh Lam khắc kích động như vậy nói ra. Thế nhưng là chúng ta ở chỗ này, chúng ta thì cũng có quyền quyết định ai, chúng ta chẳng lẽ còn không thể lựa chọn với ai làm hàng xóm sao? Diệp Cảnh Lam thở phì phì trừng mắt về phía Tần Mạc, không cho ngươi đáp ứng, ngươi nếu để cho nàng vào ở đến, ta cùng Diệp Hạm thì dọn đi. Ách! Tần Mạc kẹp ở giữa xấu hổ ách âm thanh, yếu ớt hỏi, Hạ Mạt, ngươi đến thật à? Ta giống như là đang nói đùa à? Hạ Mạt hỏi lại. Ta đi, ngươi không phải nói tiến đến uống chén trà à? Tần Mạc mơ hồ. Đúng vậy à, uống trà, thuận tiện nhìn nhà. Hạ Mạt gật đầu hỏi, làm sao? Ngươi không thuê. Hả? Đó cũng không phải, có tiền người nào không nguyện ý kiếm lời a? Tần Mạc nhếch miệng cười một tiếng, chẳng lẽ thần tài như thế chiếu cố chính mình, hôm nay vừa người không có đồng nào, Hạ Mạt liền đến đưa tiền. Tần Mạc, ngươi thì thiếu tiền như vậy a, ngươi có chút nguyên tắc được hay không? Nghe xong Tần Mạc lời này, Diệp Cảnh Lam thì sù lông. Tần Mạc ủy khuất gật đầu, ta hiện tại có thể không phải liền là thiếu tiền a, lại nói, ngươi chừng nào thì gặp ta từng có nguyên tắc. Diệp Cảnh Lam khỏe miệng giật một cái. Nàng hận cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Hạ Mạt cái gì thời điểm không đến thuê phòng, hết lần này tới lần khác tại Tần Mạc thiếu tiền nhất thời điểm. Giống hắn như thế không có nguyên tắc không điểm mấu chốt lại không muốn mặt người, chuyện gì làm không được. Hạ Mạt hướng Diệp Cảnh Lam cười đắc ý, nói với Tần Mạc, bây giờ có thể mang ta xem một chút nhà a? Đương nhiên có thể, đi thôi, phòng trống đều tại lầu 2. Lầu 3 đều là Diệp Hạm gian phòng, lầu 1 cái kia người hầu phòng là Cảnh Lam. Tần Mạc hấp tấp thì dẫn Hạ Mạt đi lầu 2 nhìn nhà đi. Diệp Cảnh Lam khí giơ chân, Diệp Hạm, ngươi mặc kệ quản sao. Nữ nhân này thế nhưng là hắc đạo nhất tỷ, về sau nàng vào ở đến, phiền phức thì lớn. Đỗ Diệp Hạm cũng sinh khí, nàng có thể không giận A đầu tiên là Diệp Cảnh Lam, hiện tại lại là Hạ Mạt, một cái so một cái xinh đẹp, cái này Tần Mạc đến cùng có ý đồ gì còn không biết đây. Có điều nàng sinh khí về sinh khí, còn vẫn còn tồn tại lý trí. Nàng là ưa thích Tần Mạc không giả. Cũng không hy vọng có hắn nữ nhân vào ở tới. Cũng không đại biểu Tần Mạc liền có thể ỷ vào nàng ưa thích muốn làm gì thì làm, ưa thích cũng rất phân nhiều loại, Đỗ Diệc Hạm là thuộc về ngạo kiều hình, coi như ưa thích Tần Mạc, cũng sẽ không cả ngày treo ở bên miệng, biểu hiện không phải hắn không thể bộ dáng. Đó là Đỗ Diệc Hạm coi thường nhất mắt nữ nhân mới sẽ làm hành động ngây thơ. Nàng đương đương thịnh thế tập đoàn cổ đông thêm tổng giám đốc, giá trị con người 10 tỷ, dựa vào cái gì một khóc hai nháo ba treo cổ, đây không phải là tự hạ thân phận a. Nghĩ đến này, Đỗ Diệc Hạm âm thanh lạnh lùng nói, hắn thích thuê thì thuê, ta lười nhắc quản. Lên lầu ngủ. Nói thì thật đứng dậy lên lầu. Diệp Cảnh Lam a âm thanh, ngươi thật tùy ý hắn đem nhà cho thuê Hạ Mạt ta. Tùy tiện. Đỗ Diệc Hạm không thèm để ý phun ra ba chữ, đạp đạp vượt qua lầu 2, trực tiếp lên lầu 3. nhìn đến Đỗ Diệc Hạm vậy mà như thế bình tĩnh, Diệp Cảnh Lam mơ hồ. Nàng nghĩ lại phía dưới chính mình, chẳng lẽ là mình quá kích động sao? Quá chuyện bé xé ra to sao? Nàng suy nghĩ kỹ một chút, cùng Đỗ Diệc Hạm so ra, chính mình xác thực quá kích động. Thế nhưng là nàng nghĩ lại, nàng kích động cũng là bình thường à, Hạ Mạt cùng chính mình có thể là có ngọn nguồn, nàng không muốn Hạ Mạt ở chỗ này đúng là bình thường. Như thế tự an ủi mình một phen về sau, Diệp Cảnh Lam thì không chịu nổi tính tình, đạp đạp chạy lên lầu 2. Nàng phải cùng lấy bọn hắn, nhất định không thể để cho Hạ Mạt thuận lợi vào ở tới. Nếu không mình mỗi ngày nhìn lấy Hạ Mạt tại Hắc Đạo đọa lạc, khí đều tức chết. Diệp Cảnh Lam đến lầu 2 thời điểm, Tần Mạc đã dẫn Hạ Mạt đem toàn bộ lầu 2 phòng trống đều xem hết, hai người ngay tại Tần Mạc trong phòng nói chuyện, cửa không khóa, Diệp Cảnh Lam rón rén đi qua nghe chân tường. Ngươi muốn ở căn này? Có thể căn này là phòng ta a. Tần Mạc nhìn lấy Hạ Mạt nói ra. Hạ Mạt gật đầu, ta biết là phòng ngươi, có thể toàn bộ lầu 2, chỉ có ngươi căn này lớn nhất, ta thích ở gian phòng ngủ lớn. Ngươi không nói nhảm a, đây là nhị lâu chủ nằm, đương nhiên lớn nhất. Tần Mạc trắng nàng liếc một chút. Chỗ ta xem ra phía trên, ngươi liền nói có mướn hay không đi. Hạ Mạt gọn gàng làm hỏi. Ta không. Giá cả cái gì cũng tốt thương lượng, ngươi tùy tiện mở, ta không trả giá, mà lại ta có thể duy nhất một lần dự chi ngươi nửa năm tiền thuê nhà. Không giống nhau Tần Mạc cự tuyệt, Hạ Mạt trước ném ra ngoài mồi nhử. Tần Mạc một cái thuê chữ kết tại trong cổ họng, trước mắt thổi qua rất nhiều tấm màu hồng mau ra. Cân nhắc đến chính mình túng quẫn túi, Tần Mạc cắn cắn đầu, ta không thuê mới là lạ. Bất quá phòng ngủ chính giá cả quý, một tháng 5.000, phí điện nước coi như ta cái này chủ nhà, thế nào, ta tốt như vậy chủ nhà không nhiều lắm đâu. Ừm, ngươi hèn như vậy chủ nhà cũng ít gặp. Hạ Mạt há lại không biết hắn là công phu sư tử ngoạm. Bất quá 5.000 đối với nàng mà nói cũng không tính là gì tiền, nhân tiện nói, vậy ta còn có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì, ngươi cứ việc nói, chỉ cần không đề cập với ta tiền, cái gì đều có thể đáp ứng. Tần Mạc đại khí nói ra, có lời này của ngươi là được. Hạ Mạt lộ ra một vẻ như hồ ly cười nói, ta yêu cầu cũng rất đơn giản, cũng là ngươi không thể cùng ta ở một tầng. Tần Mạc ca âm thanh, không theo ngươi ở một tầng. Vậy ta ở chỗ nào? Lầu 3 toàn bộ đều là Diệp Hạm. Lầu 1 chỉ có một cái phòng bị Cảnh Lam ở, ta chỉ có thể ở lầu 2A. Cái này không đơn giản, để Cảnh Lam đem đến lầu 2 đến, ngươi đi ở lầu 1. Hạ Mạt cười bộ dáng xem ra sớm có dự mưu. Ta ở lầu 1. Ta là chủ nhà ai, ta tại nhà mình còn muốn ở người hầu phòng, không có ngươi khi dễ như vậy chủ nhà đi. Tần Mạc nghe vậy giơ chân, hắn dựa vào cái gì a? Hạ Mạt buông tay, dù sao đâu, lầu 2 không thể ở nam nhân. Ta chỉ như vậy một cái yêu cầu, ngươi đáp ứng đâu? Ta thì thuê, không đáp ứng coi như. Cái này mẹ hắn quả thực cũng là người bán tang quyền bá vương điều kiện. Tần Mạc căm giận chừng Hạ Mạt liếc một chút, có thể nữ nhân này lại cười tủm tỉm chờ đợi mình trả lời, một bộ đã tính trước bộ dáng. Đến cùng là cái gì để nữ nhân này như thế chắc chắn chính mình hội đáp ứng như thế hiệp ước không bình đẳng. Tần Mạc muốn lại nghĩ, đạt được một cái khổ bức lại hiện thực đáp án, là hắn nghèo. Không sai, nhất định là hắn nghèo. Người nghèo chí ngắn, lại người bán tang quyền thì thế nào? Lại không bình đẳng thì thế nào? Dù sao cũng so uống gió Tây Bắc mạnh đi. Được, ta chuyển, ta ở người hầu phòng, để Cảnh Lam tới ở. Tần Mạc tại tang quyền cùng đói bụng ở giữa, không hề nghi ngờ lựa chọn thỏa hiệp, mãi mãi, ai bảo hắn nghèo đây? Ngươi lại không thể có chút tiền đồ a? Nghe được bọn họ cứ như vậy thành giao, Diệp Cảnh Lam thực sự nhịn không được đứng ra, khinh bỉ chừng lấy Tần Mạc. Tiền đồ có thể bao ăn no sao? Tần Mạc trắng nàng liếc một chút, tranh thủ thời gian phía dưới đi dọn dẹp một chút. Cùng ta đổi gian phòng. Lầu 2 này nhiều như vậy phòng trống, ngươi tùy ý chọn đi, tiện nghi ngươi. Ta mới không cần cùng với nàng ở một tầng lầu. Diệp Cảnh Lam cự tuyệt nói. Vậy là ngươi muốn theo ta ở một cái phòng. Khó mà làm được, ta muốn vì ta tương lai lão bà thủ thân như ngọc. Tần Mạc che ngực nói ra. Ta nhổ vào, ngươi nghĩ hay lắm. Diệp Cảnh Lam phi hắn một miệng nói, dù sao ta không đổi, ta cũng không cần cùng với nàng ở một tầng. Chương 218, Mỹ nữ ở trên. Ngươi không đổi cũng được, vậy ta thì không đem nhà cho ngươi thuê. Tần Mạc xuất ra đòn sát thủ nói. Ngươi. Diệp Cảnh Lam dậm chân, ta đã giao qua ngươi tiền thuê nhà. Nếu không ta trả lại cho ngươi à, dù sao Hạ Mạt dự chi ta nửa năm tiền thuê nhà đâu, ta hiện tại có tiền, không kém ngươi điểm này tiền thuê nhà. Tần Mạc đắc ý nói ra. Diệp Cảnh Lam tức điên, nàng đương nhiên không thể từ nơi này dọn đi, không phải vậy đi chỗ nào tìm tiện nghi như vậy lại xa hoa nhà ở đi. Thế nhưng là để cho nàng cùng Hạ Mạt ở một tầng, nàng hiện tại quả là nuốt không trôi khí. Cho ngươi một phút đồng hồ cân nhắc. Tần Mạc phía dưới tối hậu thư. Tần Mạc, Người tên hỗn đản. Diệp Cảnh Lam cái kia còn cân nhắc cái rắm, nàng cũng nghèo rất mồng tơi à, như thế nào đi nữa, cũng hầu như so Lưu Lạc đầu đường đến được tốt. Nhìn lấy Diệp Cảnh Lam tức hổn hển xuống lầu, Tần Mạc nhếch miệng cười một tiếng, tất cả mọi người là người nghèo, ai còn không hiểu ai vậy, là hắn biết Diệp Cảnh Lam sẽ thỏa hiệp. Gặp sự tình giải quyết, Hạ Mạt đưa tay nói, ngươi số thẻ cho ta, ta hiện tại cho ngươi chuyển khoản. Tiền mặt được không? Tần Mạc yếu ớt nói ra, ta thẻ đều tại trong ví tiền, hôm nay ví tiền cũng ném. Hạ Mạt khỏe miệng giật một cái, ta làm sao có thể mang nhiều tiền mặt như vậy, vậy ngày mai cho ngươi đi. Tần Mạc cảm thấy Hạ Mạt cũng sẽ không là quỵt nợ người, liền ư gật đầu hỏi, vậy ngươi tối nay không ở nơi này à? Ở a, muộn như vậy lười nhác lái xe trở về. Ngươi nơi này có mới chăn mền a? Hạ Mạt duỗi người một cái, mệt mỏi một ngày, nàng hiện tại thì muốn ngủ. Tần Mạc khỏe miệng giật một cái, hắn làm sao càng ngày càng cảm thấy Hạ Mạt muốn chuyển vào đến không phải nhất thời hứng khởi, mà chính là dự mưu đã lâu đây. Bất quá mặc kệ là nhất thời hứng khởi vẫn là dự mưu đã lâu, chỉ phải trả tiền là được. Tần Mạc cũng nghĩ thoáng, nhếch miệng cười nói, phòng của hắn chăn mền đều là mới, cũng có mới rửa mặt dụng cụ. Chính ngươi làm đi, ta thu thập một chút đồ vật. Hạ Mạt gật gật đầu liền đi khác gian phòng. Tần Mạc liền bắt đầu thu lại đồ vật, thực hắn cũng không có gì thu thập. Đem trong ngăn tủ y phục đều ném tới trên giường, sau đó đóng gói liền chăn mền cùng một chỗ bao lấy tới. Lại đem phòng vệ sinh đồ rửa mặt gắn với tạng áo cái sọt bên trong, cái này không sai biệt lắm. Diệp Cảnh Lam mới vào ở không đến được lâu, càng là không có gì thu thập. Nàng dẫn theo hành lý theo lầu một tới, tìm một cái khoảng cách Hạ Mạt xa nhất gian phòng. Một bên trải giường chiếu, một bên căm giận không bằng phẳng. Tần Mạc đem đồ vật đều khiêng đến lầu một, tùy tiện cửa hàng xuống giường, đem y phục một mạch ném vào trong tủ treo quần áo. Bên này mới vừa bắt hết, bên kia Hạ Mạt ngay tại lầu 2 gọi hắn. Hắn hấp tấp chạy lên đi, ai biết Hạ Mạt chỉ là đem chìa khóa xe ném cho hắn, để hắn giúp nàng đem xe lái vào đây. Tần Mạc chịu mệt nhọc chờ đợi phân công, đi xuống đem Hạ Mạt xe tiến vào nhà để xe, sau đó đem biệt thự cửa lớn khóa lại, sau khi đi vào lại đem trong biệt thự khóa cửa phía trên, lúc này mới trở về phòng. Tiến gian phòng xem xét đều 11 giờ, cũng không có xen vào nữa Hạ Mạt cùng Diệp Cảnh Lam, vốn là muốn đi tắm, bất quá nhớ tới Diệp Cảnh Lam nói vòi bông sen xấu, liền đành phải thôi, dứt khoát cởi quần áo nằm nghịch xuống giường, tắt đèn ngủ. Đen nhánh trong phòng, Tần Mạc nằm thẳng tại trên giường, nghĩ đến trên lầu ba mỹ nữ, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Đây không phải mỹ nữ ở trên a, hắc hắc, cái tư thế này hắn ưa thích. Trong đầu y y lấy mỹ nữ ở trên tư thế, Tần Mạc không có cảm giác tiến vào mộng tưởng. Buổi tối đó Tần Mạc ngủ đặc biệt hương, cũng không hề nghi ngờ là một cái liên quan tới mỹ nữ ở trên thiếu nam ngộng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Diệp Cảnh Lam cái thứ nhất rời giường, nàng lên tới về sau đơn giản đánh răng rửa mặt về sau, thì từ lầu 2 xuống tới, chính mình trong sân đánh tới Tần Mạc dạy thái cực. Trong khoảng thời gian này Tần Mạc không ở nhà, cũng không có dạy nàng càng nhiều thái cực chiêu thức, nàng chỉ có thể liền lấy nguyên bản cái kia mấy chiêu lặp đi lặp lại luyện. Không nghĩ tới quen tay hay việc, luyện luyện thì đối những chiêu thức này có hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Một khi thông hiểu đạo lý về sau, Diệp Cảnh Lam rộng mở trong sáng. Kết hợp với nàng nguyên bản công phu dung hội lấy luyện, ngắn ngủi nửa vầng trăng lại có muốn đột phá dấu hiệu. Là lấy những ngày qua, nàng càng là cố gắng gấp bội, muốn rèn sắt khi còn nóng, một lần hành động đột phá kim cương kỳ tam phẩm đại quan. Thế mà cái này đột phá nói dễ dàng, đến lại không đơn giản. Mặc kệ Diệp Cảnh Lam cố gắng như thế nào, dù sao vẫn là kém như vậy tới cửa một chân. Mỗi lần đều bị nàng cảm thấy 10 phần cuống cuồng lại không thể làm gì, dù sao tu vi cái này sự tình, nửa phần không cưỡng cầu được. Ai? Tại lại một lần nữa không có đột phá sau khi thành công, Diệp Cảnh Lam trùng điệp thở dài. Đứng ở trong sân nghĩ một lát, đột nhiên nghĩ đến Tần Mạc đã trở về, nàng làm gì không đi thỉnh giáo hắn đây. Nghĩ đến Tần Mạc, Diệp Cảnh Lam đưa tay vuốt xuống cái trán, thầm mắng mình thật là đần. Sau đó quay người liền định đi hô Tần Mạc lên, để hắn nhìn xem chính mình đến tột cùng kém cái nào chút hòa hậu. Bất quá lại là quay người lại liền thấy Hạ Mạt, gặp nàng cái này theo môn đứng thẳng tư thế, giống như có lẽ đã nhìn chính mình có một hồi. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua người khác luyện công a? Diệp Cảnh Lam còn tức giận lấy nàng vào ở tới sự, tức giận nói ra. Gặp là gặp qua, cũng là chưa thấy qua ngươi dạng này lòng tham. Công phu nhà mình còn không có luyện tinh đâu, liền nghĩ học nhà người ta. Tham ăn nhai không nát đạo lý, ngươi không hiểu a? Hạ Mạt cười ha ha nói ra. Diệp Cảnh Lam nghe nàng giáo huấn chính mình, cả giận, ta luyện công phu gì có quan hệ gì tới ngươi, ngươi là ta người nào, dựa vào cái gì giáo huấn ta? Hạ Mạt nhún nhún vai nói cũng thế, cái kia tùy tiện ngươi đi. Dù sao ngươi từ nhỏ luyện cái gì đều là gà mở, như vậy luyện cái gì cũng không có khác nhau. Nói Hạ Mạt liền đi tới trong viện, không lại dự định thuyết giáo Diệp Cảnh Lam, làm dáng chính mình bắt đầu luyện công. Trên cơ bản không có tình huống đặc biệt phía dưới, Hạ Mạt mỗi ngày cũng đều sẽ lên biết luyện công, đây cũng là nàng nhiều năm thói quen. Nhìn đến Hạ Mạt bắt đầu đánh luyện Diệp gia công phu, mà lại chiêu chiêu thức thức đều so với chính mình càng mạnh mẽ hơn nói cùng kỹ xảo. Diệp Cảnh Lam thì vô cùng hâm mộ ghen ghét, rõ ràng mình mới là cha nữ nhi ruột thịt, làm sao đồng dạng luyện nhiều năm như vậy, chính mình thủy chung không phải Hạ Mạt đối thủ. Hạ Mạt so với chính mình có thiên phú cũng coi như, dù sao nàng nguyên bản đối công phu thì không có bao nhiêu hứng thú, đối kế thừa Diệp gia đạo quán càng không cảm giác. Hạ Mạt lợi hại, vậy liền để nàng kế thừa tốt. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Hạ Mạt cái gì không đi làm, nhất định phải hôn hắc đạo. Sự kiện này thủy chung đều là Diệp Cảnh Lam khúc mắc, mỗi lần nhìn đến Hạ Mạt, đều có một cỗ lửa giận vô hình thiêu tới. Giờ phút này đem lửa giận lần nữa nhảy vọt đến trong lòng, Diệp Cảnh Lam nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, Hạ Mạt, xem chiêu. Siêu. Lời còn chưa dứt, mềm mại ảnh đã phóng tới đang luyện công Hạ Mạt. Hạ Mạt đầu tiên là nghe được Diệp Cảnh Lam nhắc nhở âm thanh, tiếp lấy lại nghe được mặt bên công kích âm thanh. Lúc này biến chiêu phòng ngự, hai nữ trong nháy mắt trong sân quần đánh lên. Bành bành bành. Ba ba ba. Thanh tịnh sáng sớm, trong viện vang lên quyền cước tăng theo cấp số cộng thanh âm. Hạ Mạt cùng Diệp Cảnh Lam công phu thừa tự một cái sư phụ, ra chiêu cùng phòng ngự đều là giống như lúc, duy nhất khác nhau ngay tại ở lực đạo cùng nội kình khác biệt. Hạ Mạt là kim cương kỳ tam phẩm tu vi, Diệp Cảnh Lam mới là kim cương kỳ nhị phẩm. Cảnh giới loại sự tình này, từ trước đến nay là sai một ly đi nghìn dặm. Kém nhất phẩm nội kình còn kém rất nhiều, Diệp Cảnh Lam không có khả năng đánh qua Hạ Mạt. Theo lý mà nói, trong vòng 10 chiêu, nhất định phải bị thua. Vậy mà hôm nay lại là vượt quá Hạ Mạt dự kiến, cái này đều đã đánh tới 12 chiêu, Diệp Cảnh Lam còn có thể chống cự ở mà lại theo cái này lần trong lúc giao thủ đến xem, Diệp Cảnh Lam công phu rõ ràng đề cao không ít. Trước kia chút ra chiêu lúc sơ hở đã hoàn toàn không nhìn thấy, nguyên bản khó có thể dung hợp chiêu thức, hiện tại tựa hồ cũng vận dụng tự nhiên. Trọng yếu hơn là, Diệp Cảnh Lam đã hiểu được cương nhu hòa hợp, lấy lui làm tiến. Cái này trước kia là căn bản không có khả năng sự tình, bởi vì nàng quá giải Diệp Cảnh Lam, cho tới bây giờ luyện công đều là một vị sử dụng cạnh mạnh. Hoàn toàn làm không được thu phóng tự nhiên, đây cũng là nàng một mực vây ở kim cương kỳ nhị phẩm không thể cao hơn một tầng nguyên nhân. Lúc này mới bao lâu không thấy, Diệp Cảnh Lam thì khai thiếu. Cái này Diệp Cảnh Lam, ngược lại cũng không phải không có thuốc nào cứu được nha. Giờ phút này đứng tại cửa thủy tinh trước, đang xem lấy hai nữ đánh nhau tần mạc, sờ lên cằm cười hắc hắc. Nói một mình nói ra. Hạ Mạt không hiểu sự tình, hắn đương nhiên là minh bạch. Nếu như không phải hắn dạy Diệp Cảnh Lam luyện thái cực loại này trí nhu công phu, Diệp Cảnh Lam làm sao có thể minh bạch cương nhu hòa hợp đạo lý? Làm sao có thể cùng công phu nhà mình dung hợp lẫn nhau, từ đó làm đến tu vi tiến mạnh đây? Nhìn đến Diệp Cảnh Lam công phu có chỗ tiến bộ, Tần Mạc cũng cái gì cảm giác vui mừng. Tâm tình không tệ mở ra cửa thủy tinh, từ bên này trực tiếp đi vào trong viện. Bành! Đúng vào lúc này, Hạ Mạt bởi vì phân nghị thầm Diệp Cảnh Lam tu vi sự tình, một cái không có chú ý bị Diệp Cảnh Lam nhất quyền đánh trúng bả vai, trong nháy mắt bị một cỗ nội kình đẩy ra đi. Chương 219, Đỗ Diệc Hạm luyện yoga. Bạch bạch bạch. Hạ Mạt liền lùi lại ba bước đều không ngăn chặn cỗ này nội kình, trên gương mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nội kình này lực đạo, rõ ràng đã là kim cương kỳ tam phẩm A. Đột nhiên đã đột phá. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Đánh lấy không còn có thể đột phá. Còn có thể hay không lại chuyện phía một chút. Giờ phút này không chỉ có Hạ Mạt chấn kinh, liền Diệp Cảnh Lam chính mình cũng chấn kinh mở to cái miệng nhỏ nhắn, thật không thể tin nhìn lấy chính mình đôi bàn tay trắng như phấn. Vừa mới xảy ra chuyện gì, nàng thế mà đánh ra kim cương kỳ tam phẩm nội kình. Đây là đột phá sao? Đây chính là đột phá sao? Diệp Cảnh Lam lặp đi lặp lại không xác định hỏi mình, chính nàng suy nghĩ rất nhiều ngày đều sợ không tới đột phá pháp môn. Vậy mà lại đang cùng Hạ Mạt đánh một trầu về sau đã đột phá, sao có thể như thế vô nghĩa à? Tần Mạc tự nhiên cũng là hơi sững sờ, chợt lập tức bước nhanh về phía trước, duỗi ra một tay nắm ở Hạ Mạt vòng eo, tránh cho nàng đặt mông té ngã trên đất mạo hiểm. Đột nhiên bị một cỗ lực đạo ổn định thân hình, Hạ Mạt lập tức hướng về sau nhìn qua, thấy là Tần Mạc sững sờ phía dưới, ngươi từ chỗ nào xuất hiện? Đương nhiên là theo ta gian phòng của mình. Tần Mạc chỉ cửa thủy tinh nói ra. Hạ Mạt hướng cái kia vừa nhìn dưới, gặp lâu một gian phòng này còn có một cái cửa thủy tinh mới giật mình gật đầu. Tần Mạc, ta mới vừa rồi là, ta đột phá sao? Diệp Cảnh Lam nhìn đến Tần Mạc về sau, liền tranh thủ thời gian hướng hắn cầu chứng. Tần Mạc khẳng định vuốt cằm nói, ừm, ngươi đột phá, chúc mừng ngươi. A Diệp Cảnh Lam nghe vậy hưng phấn hét lên một tiếng, giống đứa bé một dạng giật nảy mình, quá tốt, ta rốt cục đột phá, ta tiến vào kim cương kỳ tam phẩm, quá tốt, ha ha ha. Nhìn đến Diệp Cảnh Lam điên điên khùng khùng, Hạ Mạt xoa bả vai nói, theo kim cương kỳ nhị phẩm đến kim cương kỳ tam phẩm, chỉnh một chút đột phá 4-5 năm, có cái gì tốt hưng phấn. Hạ Mạt cái này một buồn nước lạnh rội xuống đến, Tần Mạc trước quất xuống khỏe miệng. Quang một cái kim cương kỳ thì dừng lại lâu như vậy, cái này nếu không phải mình hảo tâm chỉ điểm, cái kia Diệp Cảnh Lam đời này tu vi cũng liền ngừng bước tại kim cương kỳ nhị phẩm A. Hừ hừ, dừng lại 4-5 năm thì thế nào, ta hiện tại đột phá là được A. Diệp Cảnh Lam tâm tình rất tốt, ngẩng lên cái cằm nói, ta biết, ngươi khẳng định là ước ao ghen tị. Ta hiện tại theo ngươi tu vi một dạng, trong lòng ngươi không thăng bằng đi, ngươi khó chịu A. Hạ Mạt khỏe miệng giật một cái, trắng nàng liếc một chút, ấu chỉ. Ta thì ấu chỉ làm sao, có bản lĩnh lại đánh á ngươi bây giờ chưa chắc đánh qua ta. Diệp Cảnh Lam dương dương đắc ý nói ra. Ngươi mới vừa vặn đột phá kim cương kỳ tam phẩm liền coi chính mình thiên hạ vô địch phải không? Tốt, vậy liền thử một chút, nhìn ngươi đánh thắng được hay không ta. Hạ Mạt nói liền muốn làm dáng cùng Diệp Cảnh Lam lại đánh một chầu. Còn đánh. Tần Mạc tranh thủ thời gian chụp lấy Hạ Mạt eo ngăn lại nói, hai vị cô nãi nãi, lúc này mới 7 giờ, hai bên hàng xóm đều không tỉnh đây. Hai người các ngươi lại đánh, chúng ta liền bị khiếu nại. Sáng sớm cái nào đến như vậy đại hỏa tức giận a. Ngươi đừng cản ta, không giáo huấn một chút nàng, nàng còn tưởng rằng kim cương kỳ tam phẩm thì thiên hạ vô địch. Hạ Mạt trừng Tần Mạc một cái nói. Diệp Cảnh Lam hừ nói, ta mới không có cảm thấy kim cương kỳ tam phẩm thì thiên hạ vô địch, bất quá đánh ngươi khẳng định đầy đủ. Tần Mạc, ngươi buông nàng ra. Tần Mạc khẳng định không thể thả, cái này muốn thả tay, cái kia còn đến, không nỡ đánh nhảy lên đầu lật ngói. Các ngươi đang làm gì? Luyện công vẫn là đánh nhau. Sáng sớm có để hay không cho người ngủ? Đang lúc hai nữ nhao nhao mặt đỏ tới mang thai thời điểm, Đỗ Diệc Hạm thanh âm thình lình xuất hiện. Nghe được đạo này thanh âm lạnh như băng, Diệp Cảnh Lam cùng Hạ Mạt đồng thời hướng biệt thự bên trong nhìn qua. Chỉ thấy Đỗ Diệc Hạm mặc lấy thoải mái dễ chịu yoga phục, trong ngực còn ôm lấy một cuốn yoga đệm, tựa hồ cũng là xuống tới đoán luyện. Tân Mạc nhìn đến dạng này Đỗ Diệc Hạm cũng là hơi sững sờ, bình thường cái giờ này Đỗ Diệc Hạm đều là đang ngủ đâu, làm sao hôm nay dậy sớm như thế, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là cố ý lên đoán luyện thân thể. Đỗ Diệc Hạm ôm lấy yoga đệm đi vào viện tử, ánh mắt theo Diệp Cảnh Lam cùng Hạ Mạt trên mặt đảo qua, sau cùng rơi vào Tần Mạc ôm chặt Hạ Mạt vòng eo trên cánh tay, ánh mắt như hàn băng bắn ra ngoài. Tần Mạc hoảng sợ tâm lý hơi hồi hộp một chút, phản xạ có điều kiện giơ tay lên, vẫn không quên hướng về sau lui một bước dài, cùng Hạ Mạt bảo trì nửa mét khoảng cách an toàn. Đỗ Diệc Hạm ở trong lòng lạnh tiếng hừ lạnh, cũng không nói chuyện. Tự mình đem yoga đệm trải tại một chỗ bằng phẳng trên mặt đất, sau đó thì ngồi lên, bắt đầu không coi ai ra gì luyện yoga. Đối với Đỗ Diệc Hạm có mỗi sáng sớm luyện yoga thói quen, Tần Mạc cùng Diệp Cảnh Lam đều biểu thị hoàn toàn không biết. Dù sao bình thường chỉ có hai người bọn họ lên trong sân luyện công, Đỗ Diệc Hạm mỗi ngày xuống tới thời điểm đều đã mặc chỉnh tề, chỉ cần ăn cơm liền có thể đi làm. Bởi vậy bọn họ đều coi là Đỗ Diệc Hạm trước lúc này một mực tại ngủ. Nhưng mà chỉ có Đỗ Diệc Hạm tự mình biết, mỗi sáng sớm nàng cũng sẽ ở 7 giờ rời giường, sau đó tại trên ban công luyện nửa giờ yoga, rửa tiếp tắm trang điểm, 8 giờ phía dưới tới dùng cơm, khoảng 8 giờ rưỡi xuất phát đi công ty. Nàng mỗi ngày lên luyện yoga thời điểm, đều có thể theo trên ban công nhìn đến Tần Mạc cùng Diệp Cảnh Lam trong sân luyện công, chỉ bất quá nàng lười nhác xuống tới cùng bọn hắn cùng một chỗ mà thôi. Hôm nay chỗ lấy sau đó đến, cũng là bởi vì trong nhà lại thêm một cái Hạ Mạt. Đã gặp các nàng đều trong sân cùng Tần Mạc cùng một chỗ luyện công, Đỗ Diệc Hạm đã cảm thấy tâm lý rất không thoải mái. Cũng chính là cỗ này cảm giác không thoải mái cảm giác, mới chi phối lấy nàng ôm lấy yoga dưới nệm đến, cũng mới xuất hiện ba trong mắt người tình cảnh này. Giờ phút này Tần Mạc, Diệp Cảnh Lam cùng Hạ Mạt ba người đều giật mình nhìn lấy Đỗ Diệc Hạm. Yoga bọn họ đều gặp, làm một loại 10 phần có lợi cho nữ nhân khỏe mạnh tập thể dục chậm vận động, trên cơ bản mỗi nữ nhân đều có thể luyện hơn mấy cái động tác. Thế nhưng là giống Đỗ Diệc Hạm dạng này yoga cao thủ, lại là rất ít gặp. Đỗ Diệc Hạm mỗi một cái yoga động tác đều hết sức phức tạp cùng khó khăn, nếu như không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, đều là không thể nào làm được. Thậm chí có chút xảo trá động tác, coi như chuyên nghiệp nhân sĩ sợ cũng khó tỏ bày tinh như vậy chuẩn. Tại chỗ ba người đều là tu võ giới người, nhìn đến Đỗ Diệc Hạm có thể làm ra phức tạp như vậy động tác, ba người trong đầu đều hào hào toát ra một cái môn phái, đó chính là tu võ 10 môn bên trong Hồng Tụ Môn. Nghe nói Hồng Tụ Môn chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, môn phái công pháp cũng hết sức kỳ lạ, bên trong nhiều lấy yoga làm chủ. Tuy nhiên không biết các nàng cụ thể là làm sao thông qua luyện yoga để đạt tới tăng trưởng nội kình, nhưng ở toàn bộ tu võ giới, Hồng Tụ Môn danh hào đều là nổi tiếng. Nay lại ba người nhìn lấy Đỗ Diệc Hạm mỗi một cái động tác đều xảo trá thai quái, khó tránh khỏi hội hoài nghi Đỗ Diệc Hạm luyện có phải hay không Hồng Tụ Môn Yoga. Không phải vậy phổ thông Yoga sư phụ, làm sao có thể dạy dỗ phức tạp như vậy động tác? Các ngươi nhìn ta làm gì? Không luyện công A. Đỗ Diệc Hạm bị ba người nhìn có chút khó chịu, nhíu mày hỏi. Ba người cái này mới hồi phục tinh thần lại, lẫn nhau mắt nhìn về sau, lại mỗi người luyện công đi. Bất quá ba người tuy nhiên luyện chính mình công phu, có thể ánh mắt vẫn là không nhịn được đi xem Đỗ Diệc Hạm. Riêng là Tần Mạc, một hồi liền muốn nhìn lên một cái. Hắn cùng Hạ Mạt cùng Diệp Cảnh Lam tâm tư còn hơi có khác biệt. Có lúc nhìn đến Đỗ Diệc Hạm làm ra độ khó cao động tác lúc, cũng nhịn không được muốn y một phen. Nghĩ đến cái này muốn là trên giường, cái kia đến có thể chơi ra bao nhiêu nhiều kiểu đến A. Đỗ Diệc Hạm cũng không biết Tần Mạc này lại đang suy nghĩ gì, không phải vậy nàng đánh chết cũng sẽ không tại Tần Mạc trước mặt biểu hiện ra chính mình yoga công lực. Một cái sáng sớm ngay tại bốn người mỗi người đoán luyện một phen sau vượt qua, đến 7 giờ rưỡi bộ dáng về sau, Đỗ Diệc Hạm thì không luyện, thu hồi yoga đệm trở về phòng rửa mặt đi. Diệp Cảnh Lam cùng Hạ Mạt cũng luyện được một thân mồ hôi, hai người cũng trở về phòng của mình rửa mặt. Sau cùng chỉ còn lại có Tần Mạc cái này chủ nhà khổ bước tiến nhà bếp, cho ba cái đại mỹ nữ khách trọ làm điểm tâm. 8 giờ thời điểm, tam nữ lục tục đi xuống. Đỗ Diệc Hạm cùng Diệp Cảnh Lam mỗi người ngồi tại chính mình lao vị phía trên, Hạ Mạt lười nhắc cùng Diệp Cảnh Lam ngồi cùng một chỗ cãi nhau, liền sát bên Đỗ Diệc Hạm ngồi đấy. Tần Mạc vẫn là ngồi ở chủ vị, rất có điểm nhất gia chi chủ phong phạm. Ăn cơm đi, trong tủ lạnh không có gì nguyên liệu nấu ăn, tạm lấy ăn một bữa đi. Tần Mạc cầm lấy đũa nói ra. Có ăn dù sao cũng so không có ăn được, ta không chọn, ăn cái gì đều thành. Diệp Cảnh Lam từ trước đến nay không kén ăn, cầm lấy đũa ăn như gió cuốn lên. Đỗ Diệc Hạm cũng không quan trọng, yên lặng bắt đầu ăn. Hạ Mạt trước đó ăn rồi một lần Tần Mạc làm điểm tâm, đến bây giờ còn rất trở về chỗ cũ, bây giờ có thể lại có cơ hội ăn, đương nhiên sẽ không chọn, cũng là cầm lấy đũa thì bắt đầu ăn. Tần Mạc vốn cho rằng Diệp Cảnh Lam cùng Hạ Mạt ăn cơm thời điểm lại hội cãi nhau. Thật không nghĩ đến các nàng thế mà cũng có mùi thơm hợp nhau thời điểm, tại đối mặt mình làm ra đến mỹ thức lúc, rốt cục ổn định. Cái này khiến Tần Mạc thở phào, dù sao hiện tại các nàng đều ở chỗ này, muốn là mỗi ngày không ngừng nghỉ nhau nhau. Vậy mình và Đỗ Diệc Hạm đều muốn bị nhau nhau đau đầu muốn chết, chính mình còn tốt, Đỗ Diệc Hạm lại không được, nàng từ trước đến nay ưa thích an tĩnh, nhất chịu không được người khác cãi nhau. Một bữa cơm ngay tại coi như hài hòa không khí phía dưới kết thúc. Sau khi ăn xong Đỗ Diệc Hạm liền muốn đi làm. Tần Mạc người tài xế này tự nhiên đến đi cùng. Diệp Cảnh Lam tiện đường cọ xe, nàng hôm nay tại Thịnh Thế tập đoàn phụ cận thường trực. Còn Hạ Mạn, buổi sáng không có việc gì, liền gọi điện thoại gọi công ty dọn nhà, định đem chính mình đồ vật đều chuyển tới. Chương 220, Diệp Cảnh Lam thói quen. Tần Mạc đem chiếc xe mở sóng yên biển lặng, dù sao đi làm giờ cao điểm cũng mở không vui, tăng thêm thời gian sung túc, không cần như vậy đuổi, hắn cũng liền lười nhác ra tác, theo dòng xe cộ chậm rãi mở. Đỗ Diệc Hạm lên xe liền bắt đầu xem văn kiện, thỉnh thoảng tại trên văn kiện tô tô vẽ vẽ, tăng thêm một số phê chuẩn. Diệp Cảnh Lam rất là hiếu kỳ, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn một chút, chỉ tiếc cái gì cũng xem không hiểu. Như thế không lâu lắm, Diệp Cảnh Lam đã cảm thấy nhàm chán. Nàng muốn tìm Đỗ Diệc Hạm nói chuyện, có thể lại không có ý tứ đã quấy rầy. Mấy lần há hốc mồm sau lại nhắm lại, yên lặng nhàm chán thở dài. Ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi, ta một bên nói chuyện với ngươi cũng có thể một bên xem văn kiện. Đỗ Diệc Hạm phát hiện Diệp Cảnh Lam muốn nói lại thôi rồi nói ra. Diệp Cảnh Lam ánh mắt sáng lên, cũng không giả mồm, lập tức hỏi, Diệc Hạm, người yoga là cùng người nào học a? Thật hảo lợi hại, ta cảm giác trong phòng thể hình huấn luyện viên yoga đều không ngươi lợi hại. Lợi hại sao? Đỗ Diệc Hạm nghe vậy nhìn Diệp Cảnh Lam liếc một chút. Diệp Cảnh Lam ừ gật đầu, thật hảo lợi hại, Diệc Hạm, ngươi có phải hay không Hồng Tụ Môn đệ tử a? Cái gì Hồng Tụ Môn? Đỗ Diệc Hạm không hiểu ra sao nói ra. Tạo yoga là cùng Ấn Độ một cái yoga sư phụ học. Đại khái là 5 năm trước đi, ta đi Ấn Độ du lịch. Ở một tòa chùa miếu quảng trường nhìn đằng trước đến rất nhiều người ngồi ở chỗ đó luyện yoga, ta nhất thời hưng khởi liền theo học một hồi. Dẫn đầu yoga sư phụ nói ta xương sụn rất mềm, 10 phần thích hợp luyện tập yoga, thì lưu ta tại trong miếu ở mấy ngày. Ta dù sao không có việc gì, thì dứt khoát theo yoga sư phụ học mấy ngày. Về sau ta đi thời điểm. Nàng trả lại cho ta một quyển sách nhỏ, để ta không sao thời điểm chiếu vào phía trên yoga động tác luyện tập. Cứ thế mãi kiên trì, đối thể xác tinh thần đều có ích lợi rất lớn. 5 năm này ta cơ hồ mỗi ngày đều hội luyện nửa giờ, thật đúng là rất ít sinh bệnh đây. Nghe được Đỗ Diệc Hạm lời nói này, Tần Mạc thì giật mình. Yoga mặc dù hiện tại là toàn cầu lưu hành, nhưng khởi nguyên lại là tại Ấn Độ. Mặc kệ khác quốc độ yoga phát triển lợi hại hơn nữa, thủy chung đều vẫn là không bằng Ấn Độ, như vậy thì khó trách Đỗ Diệc Hạm yoga luyện lợi hại như thế. Không phải Hồng Tụ Môn A, ta còn tưởng rằng ngươi cũng là tu võ người đâu. Diệp Cảnh Lam nghe Đỗ Diệc Hạm tiểu nói này, nhiều ít có chút thất vọng. Nàng vốn đang coi là Đỗ Diệc Hạm giống như nàng, cũng là tu võ người. Cái gì tu võ người? Cũng là biết công phu người, giống các ngươi dạng này. Đỗ Diệc Hạm nghe vậy hỏi ngược lại. Đúng vậy a. Diệp Cảnh Lam gật đầu nói, Diệc Hạm, ngươi có muốn hay không học công phu a? Ngươi yoga đã luyện lợi hại như vậy, thực chỉ cần một chút để hiểu võ công người chỉ điểm ngươi một chút là được. Đỗ Diệc Hạm nghe vậy kinh ngạc hỏi, luyện yoga cùng luyện công phu có thể giống nhau sao? Ta nghe nói luyện công đều là từ nhỏ luyện lên, ta một chút bản lĩnh đều không có luyện thế nào. Ai nha, yoga bản thân liền là một loại mềm công phu. Ngươi cũng đừng xem nhẹ nó, luyện tốt, mười đại hán đều không làm gì được ngươi. Diệp Cảnh Lam thông dụng nói. Đỗ Diệc Hạm lần nữa kinh ngạc, nàng còn là lần đầu tiên biết yoga luyện tốt còn có thể đánh người. Mấy năm này yoga kiên trì luyện tập, nàng trừ cảm giác mỗi lần luyện qua đều sảng khoái tinh thần bên ngoài, căn bản không có cảm giác mình lực đạo có cái gì tăng lên. Vẫn là nhu nhu nhược nhược, có lúc liền bình nước suối khoáng đều vặn không ra. Thật sao? Đỗ Diệc Hạm nhìn về phía Tần Mạc, tương đối mà nói, nàng càng tin tưởng công phu tương đối lợi hại một số Tần Mạc. Ừm, Cảnh Lam nói không sai. Yoga là một loại đặc biệt công phu, người yoga đã luyện đến đại sư cấp bậc, chỉ cần lại học tập một số con đường, nếu không nói, tiểu luân có thể tự mình phòng vệ. Tần Mạc gặp Đỗ Diệc Hạm nhìn chính mình, liền lập tức vuốt cằm nói. Đỗ Diệc Hạm ánh mắt lóe lên. Nếu quả thật có thể thông qua yoga luyện biết một chút công phu lời nói, cái kia cũng là chuyện tốt một cọc. Tối thiểu lần sau gặp lại nguy hiểm thời điểm, nàng thì không đến mức như vậy bất lực. Vậy ngươi có thể dạy ta sao? Nghĩ đến này, Đỗ Diệc Hạm hỏi. Tần Mạc ách âm thanh, cái này hắn cũng không dám đánh cược, dù sao hắn cũng không có phương diện này giáo đồ kinh nghiệm. Bất quá nhìn Đỗ Diệc Hạm trong mắt tràn đầy chờ mong, hắn cũng chỉ đành nhắm mắt nói, ta chỉ có thể nói thử một chút đi, không nhất định có thể thành công. Có thể thành công hay không cũng muốn thử mới biết được. Ngươi dạy ta thái cực không phải cũng là ôm lấy thử một chút tâm tính à, ngươi nhìn ta hiện tại đều đột phá đây. Diệp Cảnh Lam khích lệ nói. Đỗ Diệc Hạm lập tức gật đầu nói, ừm, vậy liền thử một chút, ngày mai ngươi liền bắt đầu dạy ta đi. Tần Mạc khổ bức gật đầu đáp ứng. Hắn chỉ là một cái chủ nhà mà thôi, kiêm chức tài xế kiêm chức đầu bếp kiêm chức bảo mẫu kiêm chức bảo tiêu còn chưa đủ, hiện tại còn muốn kiêm chức chỉ đạo võ thuật sư phụ à. Quá tốt, Diệc Hạm. Ngươi phải thật tốt luyện nha. Dạng này chờ ta đánh không lại Hạ Mạt thời điểm, ngươi sẽ có thể giúp ta rồi. Diệp Cảnh Lam mừng rỡ nói ra. Đỗ Diệc Hạm khỏe miệng giật một cái, hóa ra lượn quanh như thế một vòng, là còn là cái này mục đích. Tần Mạc càng là run rẩy xuống khỏe miệng, Diệp Cảnh Lam thói quen cũng quá sâu. Đem hắn cùng Đỗ Diệc Hạm toàn hố đi vào, chính là vì cho mình ngày sau tìm người trợ giúp. Hắc hắc, thuận tiện nha, đương nhiên lớn nhất chủ yếu vẫn là biết công phu về sau, Diệc Hạm thì không sợ bị khi dễ nha. Diệp Cảnh Lam ý thức được chính mình tiết lộ dự tính ban đầu, tranh thủ thời gian lẻ lưỡi bổ cứu nói. Tần Mạc cùng Đỗ Diệc Hạm đồng thời trắng nàng liếc một chút, hiện tại bọn hắn lại tin nàng mới thật là khờ. Nhìn đến bọn họ đều khinh bỉ chính mình, Diệp Cảnh Lam thẹn thùng che mặt. May ra không bao lâu nàng thì tới chỗ, Tần Mạc vừa dừng xe, nàng thì nhanh chóng nhảy đi xuống, liền gặp lại đều không có nói. Đỗ Diệc Hạm lắc đầu, đối Diệp Cảnh Lam cũng là im lặng. Tần Mạc càng là im lặng, cười phát động xe tiếp tục hướng Thịnh Thế tập đoàn mở. Xe không chút hoang mang mở tới chỗ thời điểm là 8 giờ 50 phút, khoảng cách đi làm còn kém 10 phút chung. Hai người theo ga ra tầng ngầm ngồi thang máy lên lầu, mới ra thang máy thì đụng tới Lương Thiến. Các ngươi đến vừa vặn, Đoàn lão bản tới. Ta an bài hắn tại phòng họp chờ lấy đây. Nhìn đến hai người theo trong thang máy đi ra, Lương Thiến vội vàng nói. Tần Mạc tự nhiên biết Lương Thiến nói Đoàn lão bản cũng là phòng ba trang Đoạn Văn Quang, lần trước hắn cùng Đỗ Diệc Hạm ở giữa ngăn cách cũng là bởi vì người này. Giờ phút này đột nhiên nghe được tên hắn, liền Đỗ Diệc Hạm đều có chút xấu hổ. Các ngươi ước lấy nói chuyện đi, ta tìm máy tính đánh biết trò chơi. Tần Mạc cũng không phải là níu lấy một việc không thả người, đã đều lật phần, cái kia liền sẽ không lại tính toán, liền nói với Đỗ Diệc Hạm. Nghe Tần Mạc không có nhắc lại lần trước sự tình, Đỗ Diệc Hạm hơi thở phào, nghe vậy nói, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi, hắn hơn phân nửa là tới tìm ngươi. Tìm ta. Tần Mạc hồi tưởng xuống nói. Ta lần trước giống như đã rõ ràng cự tuyệt làm cái gì người phát ngôn sự tình đi. Là cự tuyệt, bất quá ngươi cũng đáp ứng người ta đập video thời điểm sẽ đi chỉ đạo. Trong khoảng thời gian này ngươi biến mất biệt tích, Đoàn lão bản tìm không thấy ngươi, giống như vẫn luôn không có đập. Đỗ Diệc Hạm nói đi tới phòng họp. Tần Mạc nghe vậy gãi gãi đầu, tốt như chính mình là đã đáp ứng việc này. Phòng họp ngay tại cuối hành lang, Đỗ Diệc Hạm cùng Tần Mạc tiến đến thời điểm, Đoạn Văn Quang đang đánh điện thoại, cũng không biết với ai lớn, tính khí rất lớn. Bất quá vừa nhìn thấy Tần Mạc thì tranh thủ thời gian tắt điện thoại, ân cần chào đón, Tần Đại Sư à, ta có thể tính tìm tới ngươi. Tần Mạc ách âm thanh, ngượng ngùng nói, cái kia Đoàn lão bản, thực sự không có ý tứ, ta đem video sự tình cấp quên. Không có việc gì không có việc gì, Tần Đại Sư hiện tại nhớ đến liền tốt. Đoạn Văn Quang nào dám sinh khí, kích động nắm chặt Tần Mạc tay, có thể gặp lại Tần Mạc bản thân, hắn đã cảm thấy có phúc ba đời. Ha ha. Tần Mạc rất không quen theo Đoạn Văn Quang trong tay rút ra chính mình tay hỏi, video kế hoạch cái gì thời điểm đập. Nhìn Tần Đại Sư thời gian, Tần Đại Sư cái gì thời điểm có rảnh, thì cái gì thời điểm đập. Đoạn Văn Quang một bộ đều xem Tần Mạc thời gian ngữ khí nói ra. Đoạn Văn Quang thư ký nghe vậy do dự một chút, cuối cùng vẫn là đỉnh lấy áp lực nói ra, Tần Đại Sư, không dối gạt ngài nói, đạo diễn cùng diễn viên đã sớm tìm xong. Liên chờ ngài thời gian, nửa tháng này ai cũng liên lạc không được ngài, video hết kéo lại kéo. Đạo diễn cùng diễn viên đều không cao hứng. Dù sao bọn họ lịch trình rất khó hàng, thì coi như chúng ta bổ khuyết bọn họ cũng không nguyện ý một mực chờ. Không giống nhau thì để bọn hắn xéo đi, lão tử không tin có tiền còn tìm không thấy người đập. Bọn họ tính là cái gì a? Cùng nhau cũng không có Tần Đại Sư một cái trọng yếu. Đoạn Văn Quang nghe vậy trừng thư ký liếc một chút, cảnh cáo hắn không nên nói lung tung đắc tội Tần Mạc. Thư ký một trận ủy khuất, hắn đây cũng là vì Đoạn Văn Quang cân nhắc a. Ha ha, Đoàn lão bản, ngươi cũng không cần trách cứ hắn. Tốt như vậy, ta hôm nay vừa vặn có thời gian, các ngươi thông báo đạo diễn cùng diễn viên, thì hôm nay đập đi. Tần Mạc cười cười nói, nếu là chính mình đáp ứng, cái kia tất nhiên muốn kết việc này. Chương 221, lại đến phòng Ba Trang. Đoạn Văn Quang nghe xong Tần Mạc lời này, ngay sau đó cao hứng không được. Hắn thư ký càng là mừng rỡ vội vàng liền đi gọi điện thoại an bài. Đoàn lão bản, mời ngồi đi. Gặp Đoạn Văn Quang thư ký đi an bài, Đỗ Diệc Hạm liền chỉ cái ghế nói. Tần Đại Sư trước hết mời, Tần Đại Sư trước hết mời. Đoạn Văn Quang không dám ngồi trước, nhất định phải các loại Tần Mạc ngồi xuống về sau lại ngồi. Tần Mạc bất đắc dĩ, đành phải ngồi xuống trước. Đoạn Văn Quang lúc này mới theo ngồi xuống, lặng lẽ cười lấy nhìn lấy Tần Mạc. Tần Mạc chỗ nào thói quen bị một người nam nhân nhìn như vậy lấy, bất đắc dĩ hướng Đỗ Diệc Hạm tìm đến phía cầu cứu ánh mắt. Đỗ Diệc Hạm thầm cười một tiếng mới mở miệng nói, Đoàn lão bản, lúc trước ta nói hợp tác án, không biết Đoàn lão bản cân nhắc như thế nào. Cân nhắc cái gì, không dùng cân nhắc. Có Thịnh Thế tập đoàn bảng hiệu, lại có ngươi Đỗ tổng uy danh hiển hách, hợp tác với ngươi kiếm bộn không lỗ. Đoạn Văn Quang vung tay lên không thèm để ý nói ra. Đỗ Diệc Hạm mỉm cười, Đoàn lão bản, ta muốn đầu tư khoa học kỹ thuật hạng mục, trong ngắn hạn là không nhìn thấy cái gì ích lợi. Hạng mục này thuộc về thả dây giải câu cá lớn loại kia, ngươi thật cân nhắc được không? Hiểu được, tuy nhiên ta là đại thô kệch, nhưng khoa học kỹ thuật phát triển nghiên cứu vẫn là biết. Không có 3 năm tháng 5 năm 105, là nghiên không phát ra được cái gì kiếm tiền đồ chơi. Đoạn Văn Quang nuốt cằm nói. Đã Đoàn lão bản biết, vậy ta thì không nói nhiều. Đỗ Diệc Hạm gật đầu nói. Ừm, ngươi lần trước nói cái kia hợp tác, ta bản thân còn là cảm thấy rất hứng thú. Đây là một cái khoa học kỹ thuật thời đại, thân là người Hoa, ta đương nhiên vẫn là hy vọng Hoa Hạ khoa học kỹ thuật có thể càng tiến một bước. Coi như không kiếm tiền, cái kia cũng coi là quốc gia làm cống hiến đi. Ha ha, lại nói. Ta Đoạn Văn Quang một năm cũng không kém đầu cho ngươi điểm này tiền. Đoạn Văn Quang rất thổ hào nói ra. Đỗ Diệc Hạm nở nụ cười xinh đẹp, Đoàn lão bản đại khí, loại kia hạng mục này sau khi xác định, ta lại cùng Đoàn lão bản ước thời gian tưởng trò chuyện. Đoạn Văn Quang ha ha gật đầu, liền nói ba tiếng tốt. Hai người bên này vừa trò chuyện xong, Đoạn Văn Quang thư ký liền trở lại, nói đều an bài tốt, hiện tại liền có thể đi phong Ba Trang. Sau đó Tần Mạc thì cùng Đoạn Văn Quang bọn họ rời đi Thịnh Thế tập đoàn. Mà Đỗ Diệc Hạm cũng trở về phòng làm việc của mình, bắt đầu một ngày bận rộn công tác. Bên này Đỗ Diệc Hạm một phần văn kiện còn không có phê duyệt xong, bên ngoài thì vang lên cộc 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 tiếng bước chân, sau đó cửa phòng làm việc liền bị một cỗ không tiểu lực nói đột nhiên đẩy ra. Nghe thấy được cỗ này quen thuộc mùi nước hoa, Đỗ Diệc Hạm khỏe miệng vung lên một tia cười lạnh, trừ nàng cái kia tức hổn hển mẹ kế, sợ cũng không ai dám như thế xông vào nàng văn phòng. Đỗ Diệc Hạm, ngươi thật là có bản lĩnh. Nghiêm Hải Dung vừa tiến đến thì hỏa khí bắn ra bốn phía, hận không thể ăn Đỗ Diệc Hạm. Từ hôm qua đến bây giờ, nàng và Đỗ Thiên Minh tìm vô số cái phương diện này chuyên gia cao thủ, muốn mời bọn họ phân biệt ra những hình kia bên trong tờ S dấu vết, có thể là bất kể lợi hại hơn nữa người, tất cả đều phân biệt không ra. Bọn họ nhất trí cho rằng những hình kia đều là thật, hoàn toàn không có hợp thành dấu vết. Việc này hại Đỗ Thiên Minh một mực hỏi nàng có phải là thật hay không cùng Nghiêm Tùng có cái gì bất luân quan hệ. còn không ngừng hỏi mình hắn có phải hay không Đỗ Tinh Hà thân sinh nhi tử, kém chút không có đem Nghiêm Thải Dung tức chết. Đi qua nhiều lần như vậy thất bại, Nghiêm Thải Dung coi như không cam tâm nữa, cũng không thể không tìm đến Đỗ Diệc Hạm thỏa hiệp. Tổn thất lợi ích cùng tiền còn có thể lại kiếm về, nhưng muốn là ảnh chụp bị lộ ra ra ngoài, đó mới là thất bại thảm hại, liên tục lật thân thể cơ hội đều không có. Mắng chửi người lời nói hãy tỉnh lại đi, ta không có nhiều thời gian như vậy lưu cho ngươi. Đỗ Diệc Hạm nhìn lấy nàng tức giận tái nhợt sắc mặt thì cảm thấy tâm tình thật tốt, đi thẳng vào vấn đề nói ra, ngày mai tại hội đồng quản trị phía trên, chỉ cần ngươi toàn lực ủng hộ ta đề án, các loại đề án sau khi thông qua, ta liền sẽ đem ảnh chụp toàn bộ tiêu hủy. Nếu không, ngày mai những hình này sẽ xuất hiện tại hội đồng quản trị phía trên. Nghiêm Thải Dung nghe vậy nghi ngờ nói, ta làm sao biết ngươi có thể hay không qua sông đoạn cầu. Lý do an toàn, ngươi trước hết tiêu hủy ảnh chụp. Đỗ Diệc Hạm A cười một tiếng, ngươi cảm thấy mình còn có nói điều kiện với ta tư bản A. Ta yêu cầu cũng là cái kia, ngươi đáp ứng liền đáp ứng, không đáp ứng coi như. Ngươi. Nghiêm Thải Dung tức giận vô cùng, chỉ Đỗ Diệc Hạm chửi ầm lên, ngươi cái tiện đệ tử, lần này coi như ta không may. Ngươi tốt nhất cầu nguyện chính mình đừng có rơi vào trong tay ta ngày ấy, nếu không ta nhất định sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận không kịp. Đỗ Diệc Hạm buông buông tay, một bộ tùy thời xin đợi bộ dáng. Nghiêm Thải Dung hung dữ quét nàng liếc một chút sau mới nổi giận đùng đùng đi. Các loại Nghiêm Thải Dung đi qua về sau, Đỗ Diệc Hạm suy nghĩ không tự giác bay xa. Nàng nhớ đến chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Nghiêm Thải Dung thời điểm, là tại mẹ của nàng sau khi chết ngày thứ 100. Khi đó bảy bạn nói cho nàng, về sau Nghiêm Thải Dung chính là nàng mới mụ mụ, làm cho các nàng hai thật tốt ở chung. Đỗ Diệc Hạm khi đó tuy nhiên chỉ có 10 tuổi, nhưng rất nhiều chuyện đã có thể thấy rõ. Nàng biết Nghiêm Thải Dung vẫn luôn là ba hắn ở bên ngoài dưỡng nữ nhân, chỉ là trở ngại mụ mụ cái này chính thất còn sống, hắn không thể đem tình nhân cùng con riêng tiếp trở về. Bởi vậy mới có thể tại mụ mụ hài cốt chưa lạnh thời điểm, thì không kịp chờ đợi cưới Nghiêm Thải Dung, không kịp chờ đợi để con riêng nhận tổ quy tông. Càng thêm không kịp chờ đợi mượn nhờ mới cha vợ tài lực, để Thịnh Thế tập đoàn thành công lên sàn. Đỗ Diệc Hạm khi đó nhỏ, xem không hiểu bảy bạ phía dưới là một bàn đại cờ. Thẳng đến Nghiêm Thải Dung phụ thân qua đời, Nghiêm Thải Dung kế thừa phụ thân tài sản, cũng đem tài sản nhập vào Thịnh Thế tập đoàn, đổi lấy thành cổ phần về sau. Nàng mới hiểu được, Nghiêm Thải Dung đối với bảy bạ mà nói, cũng bất quá là lớn mạnh Thịnh Thế một con cờ mà thôi. Nghiêm Thải Dung tự nhiên cũng minh bạch chính mình thực bị Đỗ Tinh Hà sử dụng, cho nên mới sẽ một mực đến đỡ chính mình nhi tử, hy vọng nhi tử tương lai kế thừa Thịnh Thế tập đoàn, dạng này Nghiêm gia tài sản cũng không tính rơi vào hắn nhân thủ bên trong. Mẹ, ngươi ở trên trời nhìn cho thật kỹ. Thuộc về ngươi đồ vật, ta sẽ từng chút một giúp ngươi cầm về. Mà những cái kia hại chết ngươi người, ta cũng sẽ từng chút một làm cho các nàng bị trừng phạt. Nghĩ đến những thứ này, Đỗ Diệc Hạm nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, kiên định nói ra. Phong Ba Trang từ lần trước khai trương yến hội về sau, liền bắt đầu mở cửa bán. Tuy nhiên còn không có đầu nhập đại tuyên truyền, nhưng bị người truyền miệng, vẫn là mang đến không ít sinh ý đi ở bên trong, khắp nơi tầm nhìn giả người. Đoạn Văn Quang tự mình bồi tiếp Tần Mạc, vừa đi vừa chậm rãi mà nói chính mình kinh doanh lý niệm, còn thỉnh thoảng hỏi thăm Tần Mạc ý kiến. Tần Mạc đối làm ăn rốt đặc cắn mai, bị hỏi đầu lớn như cái đấu. Lão bản, các diễn viên đều lên tốt trang, đạo diễn ngay tại quay thử điều kính, nói tùy thời có thể đợi. Đang lúc Tần Mạc nhức đầu thời điểm, một người quản lý bộ dáng người đi tới báo cáo. Đoạn Văn Quang gật gật đầu, ừm, các loại Tần đại sư đi qua nhìn một chút. Cái này quản lý cũng không nhận ra Tần Mạc, nghe chính mình lão bản xưng hô Tần Mạc vì Tần đại sư, liền cho rằng là thầy phong thủy loại hình. Dù sao người làm ăn bao nhiêu đều tin phong thủy, tại khởi động máy thời điểm tìm tiên sinh tới xem một chút, cũng là không gì đáng trách. Nghĩ đến này, quản lý đối Tần Mạc cũng mười phần tôn trọng, vội vàng hô, Tần đại sư, mời tới bên này. Tần Mạc gật gật đầu, đang muốn cất bước thời điểm. Chỉ thấy Đoạn Văn Quang thư ký thần thái trước khi xuất phát vội vàng chạy tới, còn không có chạy tới gần thì hô, lão bản, không tốt, vận thành bên kia mỏ phía trên ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Đoạn Văn Quang tâm lý hơi hồi hộp một chút. Thư ký hai ba bước chạy tới, đưa lô thai nói thầm một lát. Đoạn Văn Quang biến sắc. Đoàn lão bản, ngươi có việc gấp trước đi xử lý đi, chính ta cũng có thể đi qua. Tần Mạc gặp sắc mặt hắn không tốt, liền nói ra. Đoạn Văn Quang liên tục gật đầu, tốt tốt tốt, Tần đại sư, ngươi trước đi qua, đợi lát nữa ta liền đến. Nói thì tranh thủ thời gian mang theo thư ký rời đi. Tần đại sư, ta mang ngài đi qua đi. Quản lý đem chiêu đãi công tác tiếp nhận đi. Tần Mạc háng giọng, liền theo cái này quản lý đi hiện trường đóng phim. Video cái thứ nhất quay chụp ống kính tuyển tại Phong Ba Đình, Tần Mạc theo quản lý tới chỗ thời điểm, đã có một mảng lớn công tác nhân viên chính đang bận rộn, xem ra vạn sự sẵn sàng, chỉ kém quay. Lý quản lý, Đoàn lão bản tới sao? Có thể bắt đầu đi. Lại không bắt đầu thì bỏ lỡ tốt như vậy ánh sáng. Xem xét quản lý đến, đạo diễn hơi không kiên nhẫn hỏi. Lý quản lý nào dám quyết định, nghe vậy nhìn về phía Tần Mạc hỏi, Tần đại sư, ngài nhìn đâu? Tần Mạc hôm nay chủ yếu là đến đi cái lướt qua, muốn không phải trước sớm đáp ứng, hắn liền lướt qua đều chẳng muốn đi. Là lấy vốn cũng không dự định đúng tay bọn họ làm sao đập, nghe vậy nhân tiện nói, ừm, bắt đầu đi. Nghe Tần Mạc lên tiếng, Lý quản lý lúc này mới dám để cho đạo diễn bắt đầu. Đạo diễn hồ nghi nhìn Tần Mạc liếc một chút, không biết tiểu tử này thân phận gì, còn muốn hắn hạ lệnh mới có thể đập. Bất quá cuối cùng có thể bắt đầu, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, cũng không có lại suy nghĩ sâu xa Tần Mạc thân phận, quay người bận bịu đi. Chương 222, Thế thân nữ hải. Tần đại sư, đến ngồi bên kia nghỉ ngơi đi. Lý quản lý không dám thất lễ Đoạn Văn Quang tự mình mời đến phong thủy sư cha, ân cần nói ra. Tần Mạc gật gật đầu, hai người liền rời đi quay chỗ khu, đi đến không có gì đáng ngại địa phương đợi đi. Bên này đạo diễn thu đến có thể bắt đầu chỉ lệnh về sau, thì lập tức an bài các cương vị nhân viên vào chỗ. Đầu tiên là chuyên gia cho nam nữ chủ giác phía trên uy áp, sau đó quay chụp sư điều ống kính, chuyên gia trang điểm bộ trang. Sau cùng tại đạo diễn ra lệnh một tiếng về sau, cái thứ nhất hình ảnh liền bắt đầu. Tần Mạc chỉ thấy một nam một nữ bị uy áp treo, từ đằng xa bay tới, hai người đều mặc lấy cổ trang, tay cầm trường kiếm, dứt khoát là một bộ nam nữ hiệp khách tư thái. Sau cùng hai người mũi chân điểm nhẹ, mỗi người rơi vào phong ba đỉnh hai đầu. Đang lúc này, đạo diễn hô ngừng nói, tốt, đập rất tốt, một đầu qua. Hiện tại thế thân xuống tới, đội nữ chính ra sân. Đạo diễn cái này lời nói sau khi nói xong, đỉnh phía trên cái kia che mặt nữ trang nữ hải liền bị chuyên gia bông ra. Tiếp lấy một cái cùng với nàng mặc lấy đồng dạng y phục, thân cao bóng lưng đều cơ hồ giống như lúc nữ diễn viên bị treo lên đi. Nguyên lai là dùng thế thân. Nhìn đến đây, Tần Mạc mới giật mình tới. Khó trách đập thật tốt đột nhiên hô két, nguyên lai nữ chính còn ở phía dưới. Đúng vậy a, chuyên môn cho cái này nữ ngôi sao tìm thế thân. Hiện tại rất nhiều nữ ngôi sao cũng không dám dây treo, mỗi lần gặp phải loại này có động tác nguy hiểm, tất cả đều tìm thế thân hoàn thành. Lý quản lý nghe vậy giải thích nói. Đồng dạng không phải đánh võ xuất thân ngôi sao không dám dây treo cũng bình thường, riêng là nữ ngôi sao, rất nhiều đều sợ độ cao. Điểm này cũng có thể lý giải, Tần Mạc gật gật đầu liền tiếp tục nhìn. Giờ phút này phong ba đình phía trên chính trình diễn vừa ra ái hận tình cứu. Nữ chính ngay tại lên án nam chính lừa gạt nàng cảm tình, sát hại người nhà nàng hành vi phạm tội. Mà nam chính cũng chính đang cực lực giải thích chính mình bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Hai người xem ra đều là lao hí cốt, phần diễn rất đủ, cảm tình cũng biểu lộ rất đúng chỗ, nhìn Tần Mạc đều cảm thấy cái này nam chính thực sự tội ác tày trời, sao có thể lừa gạt người ta nữ chính cảm tình đây. Đừng nói, hôm nay không giết ngươi là cha báo thủ, ta tiểu ra máu tung tóe tại chỗ. Nữ chính một tiếng mềm mại a phía dưới, trường kiếm tung bay. Thẳng hướng nam chính đâm tới. Đạo diễn lại thời khắc mấu chốt này hô ngừng, để chuyên gia đem thế thân thay đổi đi. Tần Mạc xem kịch hứng thú lập tức bị đánh xuống, cái này vừa nhìn có chút đầu mối, lập tức lại nhảy ra, đợi lát nữa đổi lại người, lại rất khó coi đi vào. Làm sao chỉ có nữ chính có thế thân? Tần Mạc đang đợi thay trên người thời điểm hỏi. Lý quản lý nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Tần Mạc hỏi, Tần đại sư ngươi không biết cái này nam ngồi sao sao? Không biết ta. Tần Mạc lắc đầu. Rất nổi danh sao? Không phải rất nổi danh, là phi thường nổi danh. Hắn nhưng là trong vòng giải trí mặt hiện nay nổi tiếng nhất ngôi sao võ thuật giang nam, muốn công phu có công phu, muốn nhan trị có nhan trị. Chúng ta cũng là hoa giá rất cao tiền mới đem hắn mời đến. Lý quản lý giới thiệu nói. Tần Mạc nghe vậy á âm thanh, như thế tới nói, vậy hắn có thể muốn nhìn kỹ một chút, nhìn xem cái này giang nam có phải hay không có chân thực công phu. Lúc này diễn viên đóng thế cũng liền vị, đạo diễn tiếng la bắt đầu. Diễn viên đóng thế thì vòng quanh trường kiếm đâm về giang nam, thân pháp lưu loát, xem xét cũng là có bản lĩnh người, không phải vậy tuyệt đối sẽ không tại như vậy cao địa phương hành tẩu tự nhiên. Tần Mạc kinh ngạc ở giữa cảm thấy cô bé này rất là nhìn quen mắt, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, mới đột nhiên nhớ tới là ai. Cái này không phải liền là khai trương ngày ấy, nhảy thập diện mai phục cái kia che mặt nữ hài sao. Nhớ tới cái này quan trọng một chút, Tần Mạc thì minh bạch. Ngày đó hắn thì nhìn ra cái kia nữ hài là có bản lĩnh. Hôm nay lại nhìn nàng có thể tại đỉnh trên mái hiên hành tẩu tự nhiên, liền cũng không kỳ lạ. Đối với biết chút công phu người mà nói, những thứ này đều chỉ là trò trẻ con. Bên này Tần Mạc nghĩ đến những khi này, đỉnh trên mái hiên hai người đã đánh lên. Căn cứ nội dung cốt truyện thiết lập, nữ chính công phu xa xa không địch lại nam chính căn bản không cần rút kiếm. Bởi vậy vẫn luôn là diễn viên đóng thế đang thay đổi lấy nhiều kiểu công kích giang nam, mà Giang Nam thì bị động phòng ngự, còn muốn lộ ra thâm tình chậm rãi thân sắc. Nhìn đến đây, Tần Mạc không khỏi có chút thất vọng, cứ như vậy Giang Nam căn bản không dùng ra tay, cái kia còn nhìn cái gì kình. Mà lại cái kia nữ hải cũng rất chuyên nghiệp, động tác đều không cần chỉ đạo võ thuật. Gặp không cần đến chính mình, Tần Mạc tẻ nhạt vô vị, liền định bốn phía dạo chơi đi.
Soạn.
A. Tần Mạc vừa mới cất bước, liền nghe bên tai vang lên một đạo tiếng thét chói tai. Kinh hai hắn tranh thủ thời gian hướng phong ba đỉnh phía trên nhìn qua, chỉ thấy cái kia che mặt nữ hải một chân đạp hụt, cả người ngay tại theo giữa không trung ngã xuống. Giờ phút này trên người cô gái cũng không có uy áp, theo cao như vậy đỉnh phía trên ngã xuống không chết cũng thương tổn. Tất cả mọi người thay nàng nắm đem mồ hôi lạnh, nhát gan đã hoảng sợ kêu đi ra. Tần Mạc ánh mắt trầm xuống, làm bộ thì muốn xông tới, lấy tốc độ của hắn, tuyệt đối có thể đuổi tại nữ hải rơi xuống đất trước đem nàng tiếp được. Bất quá Tần Mạc còn không có động, đỉnh trên mái hiên Giang Nam trước hết động. Hắn tại nữ hải vừa mới đạp hụt thời điểm thì động, phản ứng 10 phần nhanh nhẹn, xông lại một phát bắt được nữ hải tay. Sau đó dụng lực đem nàng đi lên nhấc lên, nữ hải ở vào bản năng duỗi ra cái tay còn lại chế trụ đỉnh mái hiên nhà. Giang giác. Vốn cho rằng cái này nữ hài được cứu, thật không nghĩ đến đỉnh mái hiên nhà mái ngói căn bản gánh chịu không để cho trọng lượng, đột nhiên thì đứt gãy, liên đối lấy Giang Nam cũng bị cùng một chỗ kéo xuống tới. Giang Nam. Nhìn đến Giang Nam cũng từ phía trên rơi xuống, tất cả mọi người quá sợ hãi, như ong vỡ tổ người chạy tới. Giang Nam chính mình tuy nhiên cũng kinh hãi một chút, nhưng hắn trong nháy mắt thì bình tĩnh xuống tới, một tay ôm lấy nữ hài eo, một tay nhanh đi bắt đỉnh bốn phía bố trí màn tre. Ý đồ mượn nhờ màn che lực đạo giảm sóc hạ xuống trùng kích lực. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tất cả mọi người liền nghe bên tai không ngừng vang lên vải vóc đứt gãy thanh âm, trong tầm mắt Giang Nam ôm lấy nữ hải từ phía trên rơi xuống, sau cùng hai người mượn nhờ màn che giảm sóc lăn khỏi chỗ. Giống hai cái theo giữa không trung rơi xuống bóng cao su, sau khi rơi xuống đất lăn nhanh chóng, sau cùng phù phù hai tiếng rơi vào trong hồ. Nhanh, nhanh, nhanh cứu người a. Nhìn đến Giang Nam cùng nữ hải đồng thời rơi xuống nước, đạo diễn trước hết kịp phản ứng, cuống quýt chỉ huy công tác nhân viên cứu người. Như ong vỡ tổ công tác nhân viên ba chân bốn cẳng chạy tới, liền vội vàng đem Giang Nam cùng nữ hải cứu tới. Nữ hải sặc nước, vừa lên bờ đều không ngừng ho khan, trên mặt vải mỏng đã sớm không cánh mà bay, lộ ra một trương thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt. Lúc trước nàng che mặt, chỉ có thể mơ hồ trông thấy là cái xinh đẹp nữ hải, giờ phút này toàn không ngăn cản lộ ra cả khuôn mặt, không khỏi nhìn Giang Nam hơi sững sờ. Hắn tại giới nghệ sĩ bên trong mò bò đánh lăn nhiều năm như vậy, cái dạng gì mỹ nữ chưa thấy qua, có thể giống cô gái này dạng này thuần thiên nhiên vẫn là hiếm thấy. Khu khu cụ. Nữ hài sặc đến khó chịu, khúc cả khuôn mặt thấu đỏ. Không có sao chứ. Còn có hay không té chỗ nào? Giang Nam hoàn hồn đập lấy nàng phía sau lưng quan tâm hỏi. Nữ hài bị Giang Nam quan tâm, thu sủng nhược kinh lắc đầu liên tục. Không, không có việc gì. Đa tạ Giang Nam tiền bối xuất thủ cứu giúp, muốn không phải ngươi cứu ta. Ta thì xong đời. Không cần cảm ơn, đây không phải cần phải à? Giang Nam hướng nàng cười cười, đẹp trai trên mặt lại phối hợp mê người mỉm cười, mê chung quanh nữ công tác nhân viên đều phạm hoa si mê gái, trai. Các ngươi còn sững sờ cái gì, tranh thủ thời gian vịn Giang Nam lên, dẫn hắn đi rửa mặt một chút, vạn nhất đông lạnh bệnh, người nào chịu trách nhiệm à? Lúc này nữ chính xuống lại, hết sức quan tâm răn dạy một bên nhân viên. Người khác không dám đắc tội nữ chính, vội vàng đi đỡ Giang Nam. Giang Nam hơi hơi khoát tay, tự mình đứng lên đến, sau đó hướng nữ hải vươn tay. Nữ hải lần nữa thụ sủng nhược kinh, trong mắt to tràn ngập kinh hỉ. Ta kéo ngươi lên, vừa mới đã hoảng sợ không còn khí lực đi. Giang Nam cổ vũ nàng đưa tay cho chính mình đạo. Nữ hải thật là hoảng sợ không nhẹ, tăng thêm trời lạnh, này lại toàn thân phát run, chậm rãi đem tay đưa tới. Giang Nam nắm chặt tay nàng, hơi hơi dùng lực đem nàng kéo lên. Nữ hải lúc đứng lên đợi chân mềm nhũn, kém chút lại ngã đi qua. May ra Giang Nam tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng. Trèo chân sao? Có muốn hay không ta ôm ngươi? Giang Nam ôn nhu hỏi. Xoát. Giang Nam lời này vừa nói ra, tất cả nữ nhân ánh mắt đều ước ao ghen tị nhìn về phía nữ hải. Riêng là nữ chính, nhìn lấy nữ hải ánh mắt tựa hồ có thể phun lửa. Nữ hải ý thức được chính mình gây nên công phẫn, liền vội vàng lắc đầu nhảy ra. Không cần không cần, ta mới vừa rồi là nhất thời không có đứng vững. Cảm ơn Giang Nam tiền bối. Giang Nam, ngươi mặc kệ hắn. Nhanh đi tắm nước nóng, vạn nhất đông lạnh cảm mạo làm sao bây giờ? Nữ chính sợ Giang Nam lại cùng một cái diễn viên đóng thế dây dưa, lập tức ngắt lời nói. Chương 223, quái thúc thúc. Nam ca, đi thôi. Hôm nay mới vừa mới bắt đầu đập, không thể một mực trễ nải nữa. Giang Nam trợ lý thu đến nữ chính ám chỉ, tranh thủ thời gian cho Giang Nam phủ thêm một khối khăn tắm, nửa đẩy hắn rời đi nơi này. Giang Nam bị trợ lý đẩy đi, đi hai bước vẫn không quên quay đầu căn dặn nữ hải cũng nhanh tắm một cái, tiểu tâm sinh bệnh loại hình. Thế mà nữ hải chỉ là một cái diễn viên đóng thế, người nào sẽ quan tâm nàng sinh bệnh không sinh bệnh. Các loại đem Giang Nam hầu hạ đi, mọi người thì mỗi người bận bịu mỗi người đi, căn bản không ai quản nữ hải. Nữ hải tựa hồ thói quen loại này bị vắng vẻ, cũng không cần người khác chiếu cố, chính mình chạy tới phòng hóa trang đem trên thân quần áo ướt đổi lại, sau đó thay đổi chính mình y phục. Nghĩ đến trong thời gian ngắn mở không máy, liền tại phụ cận tản bộ lên. Giang Y Y Y, ngươi làm sao vẫn là không biết xấu hổ như vậy? Nữ hải chính đi bộ chơi thời điểm, bên hai thì vang lên một đạo tiếng giống giận dữ. Nàng còn không quay đầu lại, liền đã cảm giác được đối phương khí thế hung hung nộ khí. Giang Y Y thì không cần quay đầu lại cũng biết là ai, dám ở chỗ này kiêu căng như thế người, chứ hôm nay nữ chính còn có thể là ai. Nhớ tới cái này nữ chính, Giang Y Y thì có chút buồn bực, quay đầu tức giận nói, Trần Tương Nhi, ngươi lại nổi điên làm gì? Ngươi mới nổi điên. Giang Y Y, ta cảnh cáo ngươi, ngươi lại muốn dám câu dẫn Giang Nam, ta liền thế thân đều bị ngươi làm không được. Trần Tương Nhi nộ khí nảy sinh đi tới cảnh cáo nói. Ta cái gì thời điểm câu dẫn Giang Nam? Ngươi có phải hay không mắt mù? Giang Y Y nghe vậy nhăn đầu lông mày, không muốn cùng Trần Tương Nhi cãi nhau, quay người muốn đi. Đứng lại. Trần Tương Nhi dẫn theo váy đạp đạp chạy tới ngăn lại nàng nói ra, người khác không hiểu ngươi, ta còn có thể không hiểu ngươi ai chúng ta trước kia thế nhưng là rất muốn hảo tỉ muội. Ngươi thực chất bên trong là dạng gì người, ta rõ ràng nhất. Vừa mới ngươi là cố ý ngã xuống, muốn thu được Giang Nam nhãn cầu đi. Giang Y Y nghe nàng hung hăng càng quái, không nhịn được nói, Trần Tương Nhi, ngươi bây giờ tốt xấu cũng coi như danh khí nữ ngôi sao. Làm sao còn như trước kia một dạng có chứng vọng tưởng, ngươi bức cách liền không thể sách cao một chút điểm sao. Hừ, ngụy biện. Trần Tương Nhi lạnh hừ một tiếng, ngươi liền sẽ dùng trương này thanh thuần khuôn mặt gạt người, để cho người khác cho là ngươi cỡ nào thanh thuần. Thực chất bên trong tất cả đều là tao lãng tiện. Ta lại cảnh cáo ngươi một lần, Giang Nam là ta, ngươi cách xa hắn một chút. Muốn là lại để cho ta nhìn thấy ngươi câu dẫn nàng, ta tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Lấy ta hiện tại tại làng giải trí địa vị, muốn phong sát ngươi một cái còn không có xuất đạo diễn viên đóng thế, quả thực so bóp chết một con kiến còn dễ dàng. Trần Tương Nhi, ngươi có hết hay không? Mỗi lần có thể hay không đừng đem chính mình tâm tư xấu xa đặt ở trên thân người khác. Ngươi ưa thích dựa vào trên thân thể vị là ngươi sự tình, đừng tưởng rằng khắp thiên hạ nữ nhân đều chỉ có thể đi đường này. Giang Y Y Y sinh khí, chừng lấy Trần Tương Nhi nói ra. Ngươi! Trần Tương Nhi bị Giang Y Y Y nói mặt đỏ tới mang tai, ngươi nửa ngày không nói ra đoạn dưới, sau cùng khí giơ tay đánh về phía Giang Y Y Y gương mặt. Giang Y Y Y cười lạnh, lấy nàng thân thủ, sẽ còn bị Trần Tương Nhi loại này cô gái yếu đuối đánh trúng. Nàng chỉ là dễ dàng khoát tay thì chế trụ Trần Tương Nhi cổ tay. Trần Tương Nhi, không nên ép ta ra tay với ngươi. Cũng không cần lại nghĩ đến tìm ta phiền phức, ta đã đầy đủ để cho ngươi. Giang Y Y chụp lấy Trần Tương Nhi tay, trầm giọng cảnh cáo nói. Trần Tương Nhi khí toàn thân run rẩy, ra sức rút tay về nói, Giang Y Y, ta thể, có ta ở đây làng giải trí một ngày, thì tuyệt đối sẽ không để ngươi có trở nên nổi bật ngày ấy. Ngươi liền đợi đến làm cả một đời diễn viên đóng thế đi. Nói xong Trần Tương Nhi xoay người rời đi, lưu cho Giang Y Y một cái cao ngạo bóng lưng. Giang Y Y bực bội gãi gãi đầu, nhấc chân đá lên một khỏa hòn đá nhỏ, cái kia hòn đá nhỏ đồng rơi vào trong hồ nước, tóe lên từng vòng sóng nước, có thể thấy được Giang Y Y nội tâm đến cỡ nào không bằng thẳng. Ta muốn là ngươi a, ta mới không bằng một khỏa hòn đá nhỏ phân cao thấp, người ta hòn đá nhỏ lại không treo cho ngươi. Giang Y Y ngay tại nổi nóng thời điểm, sau lưng thình lình lại vang lên một thanh âm. Nghe được đạo này có chút quen tai giọng nam lúc, Giang Y Y sững sờ một chút, hơi nhớ lại dưới. Cái thanh âm này có phải hay không ở nơi nào nghe qua? Tiếp lấy nửa giây sau, Giang Y Y sắc mặt càng thêm đen. Cái này không phải liền là đêm qua cái kia chán ghét đại thúc thanh âm A. Nghĩ đến đêm qua chính mình nụ hôn đầu tiên bị vị đại thúc này cướp đi, Giang Y Y thì đè nén không được nội tâm hỏa khí. Quay người liền mắng, lưu manh đại thúc, ngươi có phải hay không âm hồn bất tán? Ngươi có phải hay không theo dõi ta? Nghe được lưu manh đại thúc bốn chữ, Tần Mạc khỏe miệng giật một cái, không cam lòng yếu thế trả lời. Đêm qua loại tình huống đó, ta mạo xưng chỉ có thể coi là bị động lưu manh. Ngươi mới là chủ động lưu manh, ta còn không có bảo ngươi lưu manh đại tỷ đây. Lưu manh đại tỷ. Giang Y Y ỉa miệng đều tức điên, chống nạnh cả giận nói, ngươi kêu người nào lưu manh đại tỷ, ngươi mới lưu manh, cả nhà ngươi đều lưu manh. Nhìn xem, bị ta nói chúng thẹn quá hóa giận đi. Tần Mạc nết miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng loáng tiểu răng trắng. Ngươi. Giang Y Y ỉa giận dữ. Sửng sốt bị tức không còn dám mắng chửi người, không phải vậy Tần Mạc còn nói nàng thẹn quá hóa giận. ta làm sao? Có phải hay không phát hiện ta phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong, so kia là cái gì giang nam đẹp trai nhiều a? Tần Mạc Hiên ngang cái cằm, lộ ra một cái tự tin mê chi mỉm cười. Nôn. Giang Y Y Y làm một cái nôn mửa biểu lộ khinh bỉ nói, ngươi cũng quá không biết xấu hổ, chẳng lẽ bình thường chính ngươi đều không soi gương a? Còn cảm thấy mình so giang nam đẹp trai, ngươi liền người ta một đầu ngón tay cũng không sánh nổi có được hay không? Tần Mạc ai tiếng nói, cô nương, ngươi ánh mắt không tốt lắm a, ta thế nào cảm giác chính mình cái nào đều so giang nam đẹp trai đâu? Đó là ngươi ánh mắt không tốt. Giang Y Y Y lườm hắn một cái, một bộ không muốn lại theo bọn lưu manh đại thúc nói chuyện bộ dáng. Thật sao? Tần Mạc mò sờ cằm nói, thế nhưng là ta không cảm thấy à, giống ngươi cùng vừa mới cái kia nữ ngôi sao, ta đã cảm thấy ngươi so với nàng xinh đẹp nhiều. Nghe được Tần Mạc tiểu nói này, Giang Y Y Y hừ nói, ta vốn là so với nàng đẹp mắt, muốn ngươi nói. Đúng, đây là rõ như ban ngày sự tình. Bất quá vì sao nàng có thể làm nữ chính, ngươi chỉ có thể làm thế thân a? Tần Mạc một bộ không hiểu bộ dáng hỏi. Hết chuyện để nói, Giang Y Y Y vừa mới hỏa hoãn sắc mặt lại trầm thấp xuống, hung hăng chừng Tần Mạc liếc một chút, ngươi cố ý giẫm ta trô đau đúng hay không? Không phải a, ta là thật hiếu kỳ. Ngươi nhìn ngươi lớn lên so với nàng đẹp mắt, lại có công phu nội tình, làm gì cũng tìm ngươi đập thích hợp hơn a. Tần Mạc thực tình thành ý nói ra. Giang Y Y Y bị tức chết, trợn mắt nói, cái này còn phải hỏi sao? Nàng là đang hot nữ ngôi sao, ta liên minh ngôi sao cũng không bằng. Nơi này lão bản đương nhiên muốn tìm sức ảnh hưởng ngôi sao lớn đập, tìm ta đập không phải lãng phí tiền a. Ồ. Tần Mạc nhíu mày lại, nguyên lai ngươi chính là như thế định nghĩa chính mình a, cái kia khó trách ngươi một mực làm thế thân. Cái gọi là không muốn làm ngôi sao thế thân không phải tốt thế thân, ngươi còn thật muốn làm cả một đời diễn viên đóng thế a. Giang Y Y quất xuống khóe miệng, than thở nói, ai muốn một mực làm thế thân, có thể ta có thể có biện pháp nào. Ngươi không trong hội này, không biết làng giải trí có bao nhiêu hắc. Căn bản không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, bất kỳ một cái nào ngôi sao thành danh đều không phải là ngẫu nhiên. Ta cảm thấy mình gánh chịu nổi một bộ phim nữ chính, vậy cũng phải có người cho ta máy sẽ chứng minh a. Ta đồng ý ngươi nói, 6 phần dựa vào diễn kỹ, 3 phần dựa vào vật khí, còn có 1 phần quý nhân đến nữa. Tần Mạc đồng ý gật đầu nói. Nghe Tần Mạc còn có thể tổng kết ra dáng, Giang Y Y thay đổi cách nhìn triệt để nói, không nghĩ tới ngươi ngộ tính cũng không tệ lắm. Đúng thế, ta không chỉ có ngộ tính tốt, vận khí ta càng tốt hơn. Ngươi có muốn hay không dính dính vận khí ta, nói không chừng liền có thể làm nữ chính. Tần Mạc nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một bộ rất đáng giá tin tưởng biểu lộ. Giang Y Y Y nhìn cười ha ha một tiếng, chỉ hắn nói, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ bộ dáng rất giống dụ dỗ tiểu nữ hải quái thúc thúc. Nếu như ta là quái thúc thúc lời nói, vậy ngươi khẳng định cũng là bị ta chọn trúng tiểu la lị. Thế nào? Muốn không nên tin ta một lần? Tần Mạc cười tủm tỉm bộ dáng dụ dỗ nói. Giang Y Y Y cũng không phải 3 tuổi tiểu hải tử, mới sẽ không tin tưởng Tần Mạc lời nói, thử nói, ta tin tưởng ai cũng sẽ không tin tưởng một kẻ lưu manh lời nói. Ngươi vẫn là đi lừa gạt những cái kia ngực to mà không có não cô nương đi. Ngươi đây là biến tướng thừa nhận chính mình ngực nhỏ a? Tần Mạc cười thầm. Giang Y Y Y giận dữ, túi đầu nhìn xem chính mình ngực, mẹ trứng, có thể không phải liền là tiểu A cái này đau, so một mực làm diễn viên đóng thế còn đau gấp 10 lần. Chương 224, ta coi số mạng. Tiểu cũng không cần tự ti nha, vật này là có thể kéo dài phát triển. Không giống vóc dáng thấp, vậy liền thật không có triệt. Tần Mạc gặp nàng tự ti, thật là an lòng an ủi nói. Tự ti em gái ngươi a, người nào tự ti? Tiểu làm sao, lại không phạm pháp, ta dựa vào cái gì tự ti a ngươi người này làm sao chán ghét như vậy, phiền chết. Giang Y Y cái này thật sự là thẹn quá hóa giận, hung dữ chừng lấy Tần Mạc nói. Tần Mạc co lại rụt cổ, nhếch miệng cười một tiếng, tốt ta, ngươi lớn lên đẹp mắt. Nói cái gì đều đúng. Giang Y Y thì tiếng hừ lạnh, nhấc chân muốn đi. Cảm giác lại nói chuyện với Tần Mạc, chính mình thật sẽ động thủ đánh người. Chờ một chút nha, lời còn chưa nói hết, đừng có gấp đi a. Tần Mạc gặp nàng muốn đi, tranh thủ thời gian ngăn lại nói. Theo ngươi còn có cái gì dễ nói, ta muốn đi quay phim, đợi lát nữa đạo diễn tìm không thấy ta, lại phải bị mắng. Giang Y Y thì khổ bức nói ra. Tần Mạc nhếch miệng cười một tiếng, ta chính là muốn nói với ngươi việc này nha. Cô nương. Ngươi tin hay không mệnh? Cái gì mệnh? Giang Y Y Y đột nhiên bị Tần Mạc hỏi lên như vậy, đều hỏi mơ hồ. Mệnh cũng là mệnh a, ta nói cho ngươi cái bí mật, ta sẽ xem tướng đoán mệnh. Giờ phút này tại ngươi trên mặt, ta nhìn thấy một cỗ tường nhuận chi khí, cái này tường nhuận chi khí đến từ phương đông, ẩn ẩn đỏ bừng, quanh quẩn tại ngươi mặt mày ở giữa, chính là tử khí đông lai tường điểm báo. Tần Mạc thần thần bí bí xích lại gần Giang Y Y Y nói ra. Giang Y Y Y về sau rút lui eo, nỗ lực cùng Tần Mạc giữ một khoảng cách hỏi, ngươi có thể hay không nói tiếng người, ngươi mới vừa nói ta một chữ đều nghe không hiểu. Ngươi thật là đủ ngốc. Tần Mạc đưa tay gõ nàng một chút nói, ý tứ cũng là ngươi muốn chuyển vận, có lẽ lập tức ngươi liền có thể xoay người nô lệ đem ca sướng, theo diễn viên đóng thế nhảy lên mà thành nữ chính, từ đó đi đến diễn nghệ kiếp sống đỉnh phong. Tần Mạc sau khi nói xong, Giang Y Y thì sửng sốt, trọn vẹn qua mấy giây, mới nghe nàng thổi phù một tiếng bật cười, tiếp lấy lại cười ha ha, ôm bụng nói, ngươi quá đùa, ngươi như thế đậu bỉ, mẹ ngươi biết không? Ha ha ha. Chẳng, ngươi cũng không tin tưởng ta một lần a. Tần Mạc rất im lặng, loại này không bị người tín nhiệm cảm giác thật bất đắc dĩ. Giang Y Y Y nhìn lấy hắn nghiêm túc ánh mắt lại cười, ha ha ha. Ngươi nghiêm túc như vậy, ta kém chút liền tin. Ai? Tần Mạc nhìn nàng cũng là không tin, dứt khoát nói, như vậy đi, chúng ta đánh cược thế nào? Cái gì đánh bạc? Đánh cược gì? Giang Y Y xem ở hắn đem chính mình chọc cười phân thượng cảm thấy hứng thú hỏi. Thì đánh bạc ta cho ngươi tính toán sự tình có thể hay không trở thành sự thật. Tần Mạc nói ra. Phốc phốc. Nói lên những lời kia, Giang Y Y lại rất không nể mặt mũi cười, một bên cười vừa nói, tốt, vậy liền đánh cược a, ngươi muốn đánh cược gì? Nhìn ngươi, ngươi muốn đánh cược gì thì đánh cược gì? Tần Mạc đã tính trước nói ra. Giang Y Y nhìn Tần Mạc từ đầu đến cuối đều lời thề son sắt bộ dáng, không khỏi ở trong lòng tiếng hừ lạnh trăng bước, sau đó nói, vậy liền đánh bạc tốt, nếu như ngươi thua, thì cho ta 1.000 khối tiền, thế nào? 1.000. Tần Mạc nghe vậy cười nói, 1.000 quá ít, chơi không vui. Đánh bạc lớn một chút đi, muốn ta thua, ta cho ngươi 10.000. Nhưng muốn ngươi thua lời nói. Hắc hắc. 10.000. Giang Y Y thì ánh mắt lóe lên, nàng lần này tiếp cái này thế thân kịch mới cho 10.000. Hiện tại chỉ cần cùng Tần Mạc đánh cái không có khả năng thực hiện đánh bạc liền có thể dãy 10.000, rất dễ dàng đi. Sự tình ra vô thường tất có yêu. Nhìn đến Tần Mạc một mặt quái thúc thúc gửi, Giang Y Y thì không thể không cảnh giác lên. Âm thầm tính toán lấy trong này có phải hay không có cái gì hỗ trợ lại mình, không phải vậy hắn làm sao dám cùng chính mình đánh bạc 10.000 khối tiền, xem ra hắn một chút cũng không giống kẻ có tiền a. Giang Y Y Y muốn lại nghĩ, cũng không có nghĩ ra được hội có cái gì hố, sau đó trước cảnh giác hỏi. Ta thua thế nào? Ngươi thua lời nói không cần cho ta tiền, con người của ta từ trước đến nay xem tiền tài vì cặn bã, tiền tài chính là vật ngoài thân. Nói thẳng trọng điểm. Giang Y Y thì chịu không được xen lời hắn. Tần Mạc nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng tiểu răng trắng, ngươi chỉ cần hôn ta một cái là được. Hôn, hôn ngươi. Giang Y Y thì sắc mặt hơi hơi tối sầm. Ừm a, ta thua ngươi tiền, ngươi thua chỉ cần hôn ta một cái, rất có lời đi. Tần Mạc một bộ nhìn ta nhiều thiện lương ngữ khí. Giang Y Y thì thật nghĩ đến một câu có lời em gái ngươi, bất quá nghĩ đến 10.000 khối tiền, nghĩ đến đủ thấm vẫn chờ nàng kiếm tiền mắt nhìn con ngươi, lại nghĩ đến Tần Mạc nói loại kia không có khả năng sự tình, nàng lại yên lặng đem lời nuốt xuống. Diễn viên đóng thế đi chỗ nào, mau lại đây định trang, lập tức quay. Ngay tại Giang Y Y thì do dự thời điểm, thư ký trưởng quay tiếng thúc giục âm chuyển tới. Giang Y Y thì tranh thủ thời gian hoàn hồn lên tiếng lập tức tới. Sau đó cắn răng nói, tốt, cực thì cược. Lấy hôm nay làm hạn định, qua hôm nay coi như người thua. Ok, không có vấn đề. Tần Mạc so một cái ok thủ thế, tràn đầy tự tin nói ra. Giang Y Y lại sâu sắc liếc hắn một cái, về sau mới tranh thủ thời gian chạy tới phòng hóa trang. Nhìn lấy nàng chạy đi bóng lưng, Tần Mạc nhếch miệng cười một tiếng, thổi tiểu khúc đi hướng Phong Ba Đỉnh. Lý quản lý này lại chính tìm Tần Mạc tìm đầu đầy mồ hôi đâu. Hắn vừa mới chỉ là đi qua cùng đạo diễn câu thông phía dưới đến đón lấy làm sao quay chụp vấn đề, trở về thì không thấy Tần Mạc. Tới lúc gấp rút cùng trên lò lửa con kiến giống như thời điểm, Tần Mạc thì thoải mái nhàn nhã chắp tay sau lưng trở về. Tần Đại Sư, ngài đi chỗ nào? Ta tìm ngài nửa ngày đây. Lý quản lý tranh thủ thời gian chào đón hỏi. Tần Mạc ách âm thanh, cũng không thể nói thực cho ngươi biết hắn, chính mình đi đùa giỡn tiểu cô nương đi thôi. Liên chỉ có thể nói, ta tùy tiện đi loanh quanh. Nhìn ngắm phong cảnh. Lý quản lý nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới Tần Mạc nghề nghiệp liền hỏi, Tần Đại Sư, cái kia lấy ngài ánh mắt đến xem, cái này thôn trang phong thủy như thế nào? Phong thủy? Tần Mạc bị hỏi sững sờ, êm đẹp kéo ngọn gió nào nước à, hắn cũng không phải thầy phong thủy, nào biết được cái này phong ba trang phong thủy thế nào? Tần Đại Sư, không phải là điển trang bên trong phong thủy có vấn đề gì à? Lý quản lý gặp Tần Mạc nhăn phía dưới lông mày, tranh thủ thời gian khẩn trương hỏi. Chẳng lẽ vừa mới ngoài ý muốn cũng là phong thủy không tốt dẫn đến sao? Tần Đại Sư, muốn thật sự là phong thủy phương diện vấn đề, ngài tuyệt đối đừng cất giấu, nhất định muốn nói cho chúng ta biết ra chúng ta làm ăn, kiêng kỵ nhất phong thủy không tốt. Tần Mạc nghe vậy lần nữa sững sờ dưới, theo lý quản lý lời nói bên trong tựa hồ minh bạch thứ gì. Cái này lý quản lý không phải là nghe Đoạn Văn Quang gọi mình Tần đại sư, liền coi chính mình là nhìn tòa nhà phong thủy đại sư đi. Này đại sư không phải kia đại sư A, hiểu lầm kia có thể quá lớn, chính mình hội nhìn cái giám phong thủy A, mới vừa nói coi số mạng đều là hốt du giang y y y. Tần đại sư, ngài cũng đừng làm ta sợ A, có phải hay không ngài ngược lại là nói một câu nha. Cái này lại lập tức phải bắt đầu đập, lại muốn ra cái gì ngoài ý muốn, làm bị thương nhân mạng, vậy chúng ta phong ba trang nhưng là xong. Lý quản lý gặp Tần Mạc trầm mặc không nói, hoảng sợ sắc mặt đều biến. Nghe lý quản lý vội vã như thế, Tần Mạc trong mắt lăn lông lốc đi một vòng, khoe miệng không để lại dấu vết vung lên một vệt cười xấu xa. Tiếp theo chứng trạc đàng hoàng nói ra, lý quản lý đừng nội, phong ba trang phong thủy là vô cùng tốt, không hề có một chút vấn đề. Tần Mạc lời này giống như định hải thần châm, lập tức thì định trụ lý quản lý tâm, hắn thật dài thở phào, vỗ ngực nói, không phải phong thủy vấn đề liền tốt, không phải phong thủy vấn đề liền tốt, không phải vậy cái này đổi phong thủy lại là chuyện phiền toái. Ha ha, phong thủy là không có vấn đề, bất quá người này thì có vấn đề. Không giống nhau lý quản lý cái này giọng điệu lòng song, Tần Mạc lại nói tiếp. Người vấn đề. Lý quản lý cái này giọng điệu quả nhiên lại bị đề lên, lập tức khẩn trương hỏi, người nào vấn đề? Tần Mạc làm ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, hướng hắn ngoắc nói, đi theo ta. Lý quản lý tranh thủ thời gian hấp tấp đuổi theo Tần Mạc. Lúc này bởi vì lúc trước phong ba đình bên trong ngoài ý muốn nổi lên, bên kia ngay tại sửa gấp, cho nên đạo diễn quyết định trước đập một trận khắc kịch. Cái này cảnh phim cũng là một trận tranh đấu kịch, chỉ bất quá tràng cảnh đổi tại hồ nhân tạo phía trên, toàn bộ hành trình cần dây treo hoàn thành. Đạo diễn cùng chỉ đạo võ thuật ngay tại cho Giang Nam cùng Trần Tương Nhi cùng Giang Y Y ỉa giảng kịch. Tương, ngươi phải nhớ kỹ, đợi lát nữa tự vẫn nghiêng đổ thời điểm phải chú ý chuyển nửa vòng, thế mà theo chéo phía bên trái nghiêng đổ. Ngươi là có vũ đạo nội tình người, động tác nhất định muốn duy mỹ một chút. Đạo diễn cố ý dặn dò Trần Tương Nhi. Tốt đạo diễn. Trần Tương Nhi ghi lại nói. Đạo diễn gật đầu, ngược lại nói với Giang Nam, Nam ca, tại Tương Nhi ngã xuống trước đó ngươi đã sắp qua đi tiếp được nàng, trước mang theo nàng giữa không trung xoay tròn một vòng nữa, sau cùng tại rơi xuống đất thời điểm tư thế cũng muốn tiêu sái một số. Chương 225, ta muốn đổi người. Giang Nam háng giọng, ánh mắt thủy chung đặt ở Giang Y Y ở trên thân. Hắn nguyên lai không thấy rõ Giang Y Y thì tướng mạo lúc ngược lại không cảm thấy cái này diễn viên đóng thế chỗ nào sáng chói, nhưng là bây giờ, hắn là càng xem càng cảm thấy đẹp mắt. Riêng là làm cùng Trần Tương Nhi mặc lấy một dạng y phục, trải lấy một dạng kiểu tóc lúc, hắn càng thấy Giang Y Y hơn một chút. Trần Tương Nhi tự nhiên chú ý tới Giang Nam ánh mắt, ngay sau đó oán hận chừng Giang Y Y liếc một chút, muốn không phải nhiều người ở đây, nàng khẳng định phải chửi ầm lên Giang Y Y không biết xấu hổ. Giang Y Y giống như hồ đã thành thói quen Trần Tương Nhi cái bộ dáng này, không thèm để ý đứng ở đằng kia, đạo diễn nâng lên nàng thời điểm, nàng thì cẩn thận nghe, không đề cập tới nàng thời điểm, nàng thì thần du vũ trụ. Còn có trọng yếu nhất một chút, cũng là sau cùng một màn, Nam ca ngươi hôn Tương Nhi thời điểm, phải dùng chuẩn chuẩn lướt nước phương thức, khi các ngươi hai dấu son môi cùng một chỗ thời điểm, nhất định muốn chảy ra nước mắt. Lúc này ta sẽ đem ống kính cắt đến nước mắt phía trên, làm nước mắt rơi tiến trong hồ thời điểm, ta ống kính liền sẽ kéo xa, đem bọn ngươi hai tàn vào trong hồ. Đạo diễn sau cùng lại đặc biệt căn dặn một đầu. Nghe được sau cùng có hôn hí, Trần Tương Nhi trên mặt lộ ra cười, đắc ý hướng Giang Y Y hé mắt nhìn nói ra, yên tâm đi đạo diễn, ta am hiểu nhất khóc kịch. Ngươi còn am hiểu gường hí đây. Giang Y Y nhìn nàng ấu trĩ cùng chính mình khoe khoang, nhịn không được ở trong lòng lật nàng một cái liếc mắt. Nàng cảm thấy mình năm đó có phải hay không mắt mù, làm sao cùng dạng này nữ nhân làm hảo tỉ muội. Đã đều hiểu, vậy thì bắt đầu đi. Đạo diễn gặp Giang Nam cùng Trần Tương Nhi cũng không có vấn đề gì, liền vỗ tay nói. Chờ một chút. Đúng tại đạo diễn quay người muốn khi đi, thình lình chuyển đến một thanh âm. Nghe được đạo thanh âm này, mọi người cùng soát soát nhìn sang. Giang Y Y nghe ra là Tần Mạc thanh âm, cũng là lập tức hướng hắn nhìn qua. Chỉ thấy Tần Mạc tại một người nam nhân cùng đi hướng bọn họ đi tới, nàng còn nhớ rõ nam nhân này là phong ba trang người phụ trách. Trước đó khai trương thời điểm, cũng là hắn liên hệ chính mình đến khiêu vũ, lần này thế thân cũng là hắn tìm tới chính mình. Tần Mạc làm sao lại nhận biết lý quản lý? Hơn nữa nhìn lý quản lý bộ dáng, còn giống như đối với hắn tất cung tất kính. Người khác tự nhiên cũng nhận biết lý quản lý, nhìn đến lý quản lý bồi tiếp một cái tuổi trẻ nam tử tới, cũng đều là hiếu kỳ nhìn lấy Tần Mạc. Tần Mạc đón mọi người hiếu kỳ ánh mắt đi đến đạo diễn trước mặt, chỉ một ngón tay Trần Tương Nhi nói, người này, không thể làm nữ chính. Đạo diễn sững sờ. Người khác cũng giới là sững sờ. Trần Tương Nhi sững sờ một chút sau sắc mặt tối đen, chỉ cao khí dương nói, nơi nào đến sơn giã thôn phu, chạy chỗ này đến khoa tay múa chân. Ta có thể hay không làm nữ chính, vòng phía trên ngươi làm chủ a?
Ha ha, ta nói ngươi không thể, ngươi liền không thể.
Tần Mạc nết miệng cười một tiếng, một bộ tự tin ngữ khí.
Trần Tương Nhi khí, nhớ nàng thế nhưng là đang hot nữ ngôi sao, lần này cần không phải xem ở nam chính là giang nam phân thượng, nàng mới không đến đập loại này video.
Hiện tại ngược lại tốt, rất là kỳ lạ chạy ra đến một tên tiểu tử cũng dám đối nàng như thế bất kính.
Khi nàng Trần Tương Nhi là cái gì, Triệu Chi tức đến vung chi liền đi tiểu thư A.
Lý quản lý, nếu như tiểu tử này không cho Tương Nhi xin lỗi lời nói, ta nghĩ chúng ta Tương Nhi chỉ sợ là không có thời gian đập cái này video.
Trần Tương Nhi trợ lý nhìn ra Trần Tương Nhi không vui, lập tức đứng ra uy hiếp nói.
Cái này.
Lý quản lý tâm lý hơi hồi hộp một chút.
Trần Tương Nhi là bọn họ hoa công phu rất lớn mới mời đến đang hot nữ ngôi sao, cái này muốn là bỏ gánh mặc kệ, vậy mình cũng không cách nào cùng đoàn lão bản bàn giao a.
Thế nhưng là hắn nghĩ lại Tần Mạc trước đó nói chuyện, liền lại không dám tùy tiện gây Tần Mạc không cao hứng, lưỡng nan phía dưới, Lý quản lý đành phải hai bên cười làm lành nói, Trần Tiểu Thư trước đừng nóng giận, chúng ta trước nghe một chút Tần Đại Sư vì cái gì nói như vậy.
Nói thì vội vàng hỏi Tần Mạc, Tần Đại Sư, vì sao nói Trần Tiểu Thư không thích hợp làm nữ chính?
Tần Đại Sư, nghe được Lý quản lý đối Tần Mạc xưng hô, cả đám lần nữa nhìn về phía Tần Mạc.
Đối với Đại Sư xưng hô thế này, bọn họ chắc hẳn phải vậy đều liên tưởng đến Phong Thủy Sư, dù sao mỗi lần khởi động máy đồ may mắn, đạo diễn tổ đều sẽ mời Đại Sư tính toán thời gian, lại bày bản thờ tế thiên địa.
Bởi vậy đang nghe Đại Sư hai chữ thời điểm, tất cả mọi người phản xạ có điều kiện coi Tần Mạc là thành Phong Thủy Sư.
Đạo diễn hoài nghi hỏi, hắn là Phong Thủy Sư?
Đúng. Tần Đại Sư là chúng ta đoàn lão bản tự mình mời đến Đại Sư.
Lý quản lý vì nâng lên Tần Mạc uy tín, cố ý cường điệu là Đoạn Văn Quang tự mình mời.
Hắn còn trẻ như vậy, làm sao có thể là Phong Thủy Sư?
Lý quản lý, các ngươi đoàn lão bản khẳng định là bị hắn lừa gạt.
Trần Tương Nhi nghe xong Tần Mạc là Phong Thủy Sư, lập tức cười nhạo nói.
Tương Nhi nói đúng, chúng ta quay phim từ trước đến nay tin tưởng Phong Thủy, cũng thường xuyên cùng Phong Thủy Sư liên hệ. Cho tới bây giờ chưa thấy qua còn trẻ như vậy Phong Thủy Sư cha.
Lý quản lý, biết người biết mặt không biết lòng, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị giang hồ thuật sĩ cho lừa gạt.
Trần Tương Nhi trợ lý cũng lập tức phụ hòa nói.
Đạo diễn cũng theo một vừa gật đầu nói, ta cũng chưa từng thấy qua còn trẻ như vậy Phong Thủy Sư, theo ta được biết, có thể được xưng tụng Đại Sư Phong Thủy Sư cha, tuổi tác tối thiểu muốn 40 trở lên.
Lý quản lý vốn cũng không nghi ngờ Tần Mạc bản sự, bởi vì hắn là chính thai nghe Đoạn Văn Quang hô Tần Mạc Đại Sư. Cho nên cho dù Tần Mạc là quá tuổi trẻ điểm, hắn cũng vẫn là không có hoài nghi.
Mà bây giờ bị Trần Tương Nhi mấy người nói chuyện, hắn không khỏi cũng hơi nghi hoặc một chút.
Hắn cũng tiếp xúc qua không ít Phong Thủy Sư cha, tựa hồ xác thực không có Tần Mạc còn trẻ như vậy.
Có phải hay không Phong Thủy Sư, có hay không bản lĩnh thật sự, không phải ngoài miệng nói một chút.
Các ngươi cũng không cần tranh chấp, liền để hắn phơi bày một ít bản sự của mình chẳng phải sẽ biết.
Đang lúc mọi người cãi lộn không thôi thời điểm, Giang Nam thình lình mở miệng.
Giang Nam vừa mở miệng, Trần Tương Nhi lập tức phụ họa nói.
Giang Nam nói đúng, có bản lĩnh ngươi thì lấy ra đến cho chúng ta nhìn xem.
Nghe nói Phong Thủy Sư đều coi số mạng, vậy ngươi thì cho ta tính toán, nhìn ngươi tính toán đúng hay không?
Đúng à, ngươi bây giờ liền tính toán, muốn là ngươi có thể tính toán đúng, chúng ta thì tin tưởng ngươi.
Trần Tương Nhi trợ lý cũng khiêu khích nói.
Người khác mặc dù không có nói, nhưng trong mắt cũng đồng dạng lộ ra ý tứ này.
Bọn họ cũng không tin Tần Mạc tuổi còn trẻ liền có thể có cái gì đại bản sự. Trừ phi Tần Mạc có thể xuất ra thực lực chứng minh chính mình.
Giang Y Y thì tự nhiên cũng đang nhìn Tần Mạc, vừa mới Tần Mạc thì nói mình coi số mạng, còn nói mình bộ dạng là tử khí đông lai hiện ra, càng là cùng chính mình đánh một cái đánh bạc.
Hiện tại hắn lại đột nhiên chạy ra đến nói Trần Tương Nhi không thể làm nữ chính, quả thực để Giang Y Y kinh ngạc vô cùng.
Nghĩ thầm hắn không thực sự là nơi này lão bản mời đến Phong Thủy Sư đi.
Tần Đại Sư, muốn không ngài thì cho Trần Tiểu Thư tính toán.
Lý quản lý gặp bọn họ đều nghi vấn Tần Mạc, liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Không dùng tính toán.
Tần Mạc lắc đầu nói ra, ta nói nàng làm không được cái này nữ chính, nàng hôm nay thì làm không được.
Ha ha ha.
Trần Tương Nhi nghe vậy cười nhạo nói, thật sự là chê cười, ta là đoàn lao bản mời đến, ngươi nói ta làm không được thì làm không được, ngươi cho là mình là ai.
Ta người nào đều không phải là, bất quá ta nói chuyện, đoàn lao bản nhất định sẽ nghe.
Tần Mạc vẫn là nhếch miệng cười một tiếng. Mười phần tự tin bộ dáng.
Thật mẹ hắn hội trang.
Lời này rơi xuống, công tác nhân viên bên trong một người nhịn không được thổn thức nói.
Cái này bức trang, ta cho 99 điểm, thiếu một phần là sợ hắn quá kiêu ngạo.
Một người khác cũng thổn thức nói.
Nghe được hai người này thổn thức, người khác nhịn không được đều cười lên ha hả. Bọn họ hiển nhiên cũng không tin Tần Mạc lời nói, đều coi là Tần Mạc tại trang bức. Có thể kiến tạo dạng này một cái phong ba trang lão bản, như thế nào chỉ là một tên tiểu tử có thể sai sự. Liên Giang Y Y thì nghe đều lật Tần Mạc một cái liếc mắt, nghĩ thầm Tần Mạc là không là từ cái nào bệnh thần kinh viện chạy ra đến bệnh nhân, có chứng vọng tưởng đi. Ha ha ha, cười ta đau bụng. Rất lâu chưa từng nghe qua buồn cười như vậy chê cười, ha ha ha. Ngươi là Quan Âm Bồ Tát phái tới đậu bị a? Trần Tương Nhi cười ngửa tới ngửa lui, vẫn không quên hạ thấp Tần Mạc. Được được, thứ đâu chạy tới bệnh thần kinh. Lý quản lý, ngươi nhanh đừng để hắn quấy rối. Mắt thấy qua nửa ngày, một cái ống kính còn không có đập xong, chiếu tiến độ này, ba ngày cũng kết thúc không thành. Vội vàng đem hắn đuổi đi, đừng làm trở ngại chúng ta quay phim. Đạo diễn cười còn về sau không kiên nhẫn hướng Tần Mạc khua tay nói, bộ dáng rất khinh thường. Cái này, Lý quản lý nào dám đuổi Tần Mạc, tình thế khó xử không biết làm sao. Các ngươi cười gì vậy, náo nhiệt như vậy a? Đang lúc Lý quản lý không biết nên xử lý như thế nào thời điểm, Đoạn Văn Quang thanh âm xuất hiện. Lý quản lý dường như nhìn đến cứu tỉnh đồng dạng, tranh thủ thời gian quay người hướng Đoạn Văn Quang đi đến, lão bản, ngươi có thể tới. Ta nghe nói Phong Ba Đỉnh vừa mới ra chút ngoài ý muốn, không có làm bị thương người a? Đoạn Văn Quang gật gật đầu, đi đến mọi người trước người hỏi. Chương 226, đều nghe ngươi. Lý quản lý bận bịu trả lời, ngươi không có làm bị thương, cũng là bên kia hôm nay tạm thời không thể đập. Bên kia không thể đập, vậy liền chuyển sang nơi khác đập tốt. Đoạn Văn Quang nói hướng Tần Mạc chắp tay nói, Tần Đại Sư, ngươi cảm thấy ta mời hai cái này diễn viên như thế nào? Giang Nam là ngôi sao võ thuật xuất thân, công phu. Trần Tương Nhi là Long Thành người địa phương, ở chỗ này càng có sức ảnh hưởng. Đều cũng không tệ lắm phải không? T. Nghe được Đoạn Văn Quang đến một lần người nào cũng không chiêu hô, để đó Giang Nam cùng Trần Tương Nhi hai cái ngôi sao lớn không để ý tới, đầu tiên thì hỏi Tần Mạc vấn đề này lúc, mọi người tập thể hít vào một ngụm khí lạnh. Tần Mạc nết miệng cười một tiếng, trước hướng Giang Y Y Y nháy phía dưới mắt, sau đó mới lên tiếng, cái này nam ngôi sao ngược lại còn có thể, bất quá cái này nữ ngôi sao cũng quá đổ bỏ đi điểm. Họ Tần, ngươi nói chuyện hãy tôn trọng một chút, ai là đổ bỏ đi. Nghe được Tần Mạc như thế đánh giá Trần Tương Nhi trợ lý nhất thời nổi trận lôi đình. Ngươi mẹ hắn mới cho lão tử hãy tôn trọng một chút. Đoạn Văn Quang nghe người này dám như thế cùng Tần Mạc giống, một cái chừng mắt đảo qua đi nói, nơi này có ngươi nói chuyện phần A, cút sang một bên. Chứng hết cái này trợ lý lập tức lại đổi một bộ sắc mặt, bồi cười hỏi, Tần Đại Sư, lời này nói thế nào? Có phải hay không cái này nữ ngôi sao lớn lên còn chưa đủ đẹp mắt? Tần Mạc lắc lắc đầu nói, không có quan hệ gì với tướng mạo. Cái kia là nguyên nhân gì? Đoạn Văn Quang nghe xong càng hồ đồ. Đoàn lão bản, ngươi dùng tiền mời nàng tới là quay phim đi, là muốn đập một cái có thể vì Phong Ba Trang đưa đến tuyên truyền hiệu quả đi. Tần Mạc không trả lời mà hỏi lại. Đúng vậy a, không phải vậy ta tiêu số tiền này làm gì? Đoạn Văn Quang gật đầu nói. Cái kia chính là a. Tần Mạc nói chỉ nói với Trần Tương Nhi, ngươi mời cái này nữ ngôi sao, dây treo cần muốn thế thân, động tác kịch cần muốn thế thân, cái này cũng muốn thế thân, vậy cũng muốn thế thân. Đã cái gì đều cần thế thân để hoàn thành, vậy ngươi còn tìm nàng làm chi? Trực tiếp đổi thế thân làm nữ chính không phải càng bất việc. A, ta nói sai, nàng đập hôn hy không cần thế thân, chắc hẳn gường hí cũng càng không cần. Phốc phốc. Tần Mạc sau cùng hai câu nói nói xong, Giang Ý Ý phốc phốc bật cười. Hai câu này nói thật ra quá hả giận, nàng đã sớm muốn nói, chính là sợ mất đi lần này kiếm tiền cơ hội, mới một mực chịu đựng Trần Tương Nhi. Ngươi, ngươi quá phận. Trần Tương Nhi kèm chút bị tức khóc. Bị Tần Mạc ngay trước nhiều người như vậy mặt nhục nhã, Trần Tương Nhi thể đời này đều là lần đầu tiên. Ta chỗ nào nói sai sao? Tần Mạc buông buông tay, một bộ ta nói đều là lời nói thật bộ dáng. Đương nhiên sai. Trần Tương Nhi trợ lý nói ra, chúng ta Tương Nhi là đang hot nữ ngôi sao, sức ảnh hưởng là những cái kia diễn viên đóng thế có thể so sánh sao. Đồng dạng kịch, chúng ta Tương Nhi diễn lời nói, cái kia chính là mạng lớn. Diễn viên đóng thế diễn tính là gì, giá rẻ mạng lưới phim A. Chỉ sợ không cần tiền đều không người nguyện ý nhìn. Ngươi biết cái gì tên khi à, đây chính là danh khí, chúng ta Tương Nhi gương mặt này cũng là phòng bán vé. Những lời này nói Trần Tương Nhi thẳng tắp cái eo, không sai, nàng đường đường một cái đang hot nữ ngôi sao, dựa vào cái gì muốn bị một cái diễn viên đóng thế dồn xuống đi. Mặt nàng cũng là phòng bán vé, cũng là sức ảnh hưởng, một cái phá tiểu tử lời nói chính mình có cái gì tốt để ý. Tân Đại Sư, hắn nói tốt giống cũng không sai. Đoạn Văn Quang phản ứng sau khi yếu ớt nói. Hắn suy nghĩ một chút, chính mình chỗ lấy mời Trần Tương Nhi làm nữ chính, đồ không phải liền là nàng danh khi a, quan tâm nàng có cái gì diễn kỹ, dù sao chỉ cần mặt nàng mà thôi. Ồ, Tần Mạc nghe Đoạn Văn Quang lời nói nhíu mày lại, cười tủm tỉm hỏi, cho nên ngươi cảm thấy nàng thực rất thích hợp. Đoạn Văn Quang vốn là vô ý thức muốn chút đầu, có điều hắn nhạy cảm phát giác được Tần Mạc trong giọng nói không cao hứng. Lúc này đem đã nửa điểm đi xuống đầu lại ngẩng lên thật cao đến, vung tay lên nói, Tần Đại Sư nói cái gì là cái gì, ngươi nói không thích hợp, cái kia mình thì đổi. Làng giải trí còn có nhiều như vậy nữ rõ ràng, tổng có thể tìm tới một cái phù hợp. T. Nghe được Đoạn Văn Quang nói ra lời này, tất cả mọi người lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này mẹ nó có phải hay không quá tùy hứng điểm. Tiền cũng giao, hợp đồng cũng ký, người ta Trần Tương Nhi cũng tới đập. Có thể cũng bởi vì một tên tiểu tử nói không thích hợp, cái này thoải mái muốn đổi, nhiều tiền cũng không mang theo như thế tùy hứng đi. Trong mọi người kinh hãi nhất không ai qua được Giang Y Y Y, nàng chừng lấy như lưu ly mắt to nhìn lấy Tần Mạc. Trong nháy mắt này, nàng hoài nghi mình đủ thai nghe lầm. Đoạn Văn Quang làm sao lại thật dựa theo Tần Mạc nói làm, ngươi không phải lão bản à, lão bản không phải đã nói là làm à, ngươi có thể hay không khác tốt như vậy nói chuyện. Cái này. Lý quản lý cũng là sững sờ một hồi lâu mới phản ứng được, liền vội vàng hỏi, lão bản, thật đổi à? Ngươi lỗ thai đứa sao? Không nghe thấy Tần Đại Sư nói đổi à? Thay đổi đổi, hiện tại thì cho ta đổi. Đoạn Văn Quang chừng Lý quản lý liếc một chút thúc giục nói. Nghe xong Đoạn Văn Quang thái độ cứng rắn, Trần Tương Nhi trợ lý chỗ thủng giống to, Đoàn lão bản, các ngươi dạng này tính trái với điều ước, là phải bồi thường chúng ta gấp đôi tiền bồi thường hợp đồng. Không phải liền là một chút tiền bồi thường hợp đồng à, ta bồi chính là, lại ngoài định mức bồi thường các ngươi một chút tinh thần tổn thất phí. Đoạn Văn Quang một mặt không thèm để ý khua tay nói, được, bồi thường sự tình ta luật sư hội cùng các ngươi liên hệ, hiện tại các ngươi có thể đi. Trần Tương Nhi giận không thể nuốt, nghiến răng nghiến lợi nói ra, từ giờ trở đi, ta Trần Tương Nhi cùng các ngươi phong ba trang không đội trời chung. Ta không tiếp nhận kịch, ta nhìn trong vòng giải trí ai dám cùng ta Trần Tương Nhi không qua được. Trần Tương Nhi nói lời này cũng không phải là nói chuyện giật gân, nàng có thể tại còn không có tốt nghiệp thì đỏ thành hạng nhất ngôi sao, sau lưng cũng là có kim chủ lực nâng. Phàm là biết được Trần Tương Nhi bối cảnh rõ ràng, bình thường đều kính Nhi viễn chi, không muốn cùng là địch. Cho nên muốn là Trần Tương Nhi thả ra ngoan thoại, Đoạn Văn Quang thì thật rất khó lại tìm đến hắn đang hot nữ ngôi sao hợp tác. Trần Tiểu Thư, ngươi trước đừng nóng giận, chúng ta có lời nói từ từ nói. Lý quản lý gặp Trần Tương Nhi tức giận, lên mau trấn an. Muốn nhìn một chút có thể hay không hòa bình giải quyết. Cút. Ngươi thì tính là cái gì cũng xứng nói chuyện với ta. Trần Tương Nhi giận trợn lên giận dữ nhìn Lý quản lý liếc một chút, hiển nhiên là không có thương lượng bộ dáng. Lý quản lý bị Trần Tương Nhi mắng sắc mặt tối đen, xấu hổ quay trở về. Tâm lý đối Trần Tương Nhi cũng là nhiều mấy phần chán ghét, tiêu căng như thế, không khỏi quá đề cao bản thân. Ta còn không tin trên cái thế giới này có tiền làm không được sự tình, tiểu lý. Ngươi bây giờ liền đi mời một cái so với nàng càng hàng hiệu hơn người tới, để cho nàng nhìn cái gì gọi có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Đoạn Văn Quang cũng bị Trần Tương Nhi lại nói giận, trầm giọng đối Lý quản lý ra lệnh. Lý quản lý ai âm thanh, quay người liền muốn đi liên hệ điện ảnh và truyền hình công ty. Chấm đã. Tần Mạc lúc này lên tiếng ngăn lại hắn. Lý quản lý vội vàng quay đầu lại hỏi nói, Tần Đại Sư thế nhưng là còn có cái gì yêu cầu cần phân phó? Cái kia thật không có. Ta chẳng qua là cảm thấy nơi này thì đã có sẵn người thích hợp, vì cái gì còn phải lại đi tìm. Tần Mạc mỉm cười nói ra. Nơi này thì có. Nghe Tần Mạc lời này, Đoạn Văn Quang cùng Lý quản lý đồng thời hướng bốn phía nhìn xem, trừ công tác nhân viên bên ngoài, cũng không thấy được có hắn nữ ngôi sao tại chỗ A. Tần Đại Sư, ngươi nói là ai vậy? Đoạn Văn Quang nhìn một hồi không thấy được, dứt khoát trực tiếp hỏi Tần Mạc. Tần Mạc nhô ra miệng, hướng Giang Y Y để nói ra, ta nhìn cái này diễn viên đóng thế cũng không tệ. Trừ ngực nhỏ một chút ra, đó cũng là muốn nhan trị có nhan trị, muốn thân thủ có chửa tay. Khí chất cũng rất tốt, mười phần dán vào các ngươi phong ba trang hình tượng đây. Nàng! Đoạn Văn Quang nghe vậy sững sờ, nhìn kỹ mắt Giang Y Y Y tiểu cô nương lớn lên cũng không cần thiết Trần Tương Nhi kém, mặc lấy cổ trang cũng rất có linh tính, chỉ là thế thân chúng quy là thế thân, hắn lo lắng chống đỡ không gom lại mà ta. Giang Y Y Y vốn đang không khẩn trương, cái này lại đột nhiên bị Đoạn Văn Quang xem kỹ có chút khẩn trương. Co quắp túi đầu xuống. Có điều nàng nghĩ lại chính mình chỗ nào so Trần Tương Nhi kém à, dựa vào cái gì nàng có thể làm nhân vật chính mình chỉ có thể cho nàng làm thế thân. Nghĩ đến này, Giang Y Y Y lập tức ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn ngập tự tin thần sắc. Cái eo cũng thẳng thẳng tắp, sắc mặt hơi có chút hờ hững. Lộ ra cả người thanh lãnh không ít, cho người ta một loại giang hồ hiệp nữ cảm giác. Nhìn đến dạng này Giang Y Y Y, Đoạn Văn Quang hơi hơi sững sờ xuống. Nghĩ thầm chính mình trong suy nghĩ vẫn muốn tìm kiếm người phát ngôn, không phải là Giang Y Y ở dạng này à. Lão bản, vị này diễn viên đóng thế thực cũng là khai trương ngày ấy, chúng ta mời đến khiêu vũ cái kia. Lý quản lý gặp Đoạn Văn Quang xem kỹ Giang Ý Ý, liền từ bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Khiêu vũ. Đoạn Văn Quang hơi nhớ lại một chút, khai trương ngày đó khiêu vũ vũ giả rất nhiều, hắn đổ không nhớ rõ có như thế một vị cô nương. Theo lý thuyết dáng dấp xinh đẹp như vậy, hắn cần phải có ấn tượng mới đúng. Mở màn múa, cái kia mang mạng che mặt nữ hài. Lý quản lý gặp hắn nghĩ không ra lại nhắc nhở. Là nàng. Đoạn Văn Quang lúc này mới chợt hiểu nhớ lại. Nói chuyện mở màn múa hắn tự nhiên là có ấn tượng, riêng là cái kia thập diện mai phục, quả thực quá kinh diễm. Có thể nói đêm hôm đó trừ Tần Mạc mang cho hắn chấn cảm bên ngoài, là thuộc trận kia vũ đạo ấn tượng sâu nhất. Chương 227, Thái Cực Đại Sư. Lão bản, ngươi đừng nhìn cô gái này chỉ là thế thân, trên thực tế nàng cũng là điện ảnh và truyền hình học viện chính quy sinh. Ta xem qua nàng lý lịch, ở trường học các phương diện đều rất ưu tú. Có thể là không có gì xuất cảnh cơ hội, cho nên mới một mực yên lặng không nghe thấy. Đã Tần Đại Sư nói nàng có thể, vậy chúng ta không ngại thử một chút. Đến một lần bán Tần Đại Sư một bộ mặt, hai không đi được lời nói, chúng ta cũng có lý từ đổi lại người khác. Lý quản lý tại Đoạn Văn Quang nhớ lại thời điểm, thấp giọng đề nghị. Đoạn Văn Quang nghe xong lời này, lặng yên cho Lý quản lý một cái thưởng thức ánh mắt, sau đó cười ha ha nói, ta đã mời Tần Đại Sư đến chỉ đạo lần này quay chụp, như vậy hết thể liền nghe theo Tần Đại Sư an bài. Tần Đại Sư nói dùng người nào đập, vậy chỉ dùng người nào đập. Tần Đại Sư nói làm sao đập, cái kia mình thì làm sao đập. Trần Tương Nhi nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi, Tần Mạc không chỉ có trước mặt mọi người đem chính mình đuổi đi, còn tìm một cái diễn viên đóng thế tiếp thay mình nhân vật. Muốn là khác thế thân cũng coi như, còn hết lần này tới lần khác là nàng đối thủ một mất một còn Giang Y Y Y này bằng với tại Trần Tương Nhi trên vết thương vừa hung ác đâm một đao, để cho nàng càng thêm khó chịu. Các ngươi thật xác định muốn bởi vì một cái thối phong thủy sư đắc tội ta a? Trần Tương Nhi giận trận lên giận dữ nhìn lấy Đoạn Văn Quang đám người nói. Phong thủy sư. Đoạn Văn Quang bị Trần Tương Nhi lời này hỏi mơ hồ, kỳ quái nhìn về phía Tần Mạc. Tần Mạc nhún nhún vai buông buông tay, ta nhưng cho tới bây giờ không có nói mình là phong thủy sư, bọn họ nghe Lý quản lý gọi ta Tần Đại Sư, liền cho rằng ta là xem phong thủy. Đoạn Văn Quang nghe vậy liền đem ánh mắt chuyển rời đến chính mình cấp dưới trên thân, cả giận, ngươi có phải hay không đốc, ta cái gì thời điểm nói Tần Đại Sư là xem phong thủy có thể cùng Tần Đại Sư so a ngươi cái ngốc thiếu, Tần Đại Sư là Thái Cực Tông Sư, võ lâm cao thủ. Khai trương ngày đó ngươi không thấy được Tần Đại Sư lấy một địch mười bộ dáng a? Ngươi có phải hay không ngủ? Lý quản lý khỏe miệng giật một cái, hắn oan uổng a khai trương ngày đó mở màn múa vừa nhảy xong, trong nhà hắn đột nhiên có việc gấp, vội vàng giao phó yến hội sự tình liền về nhà, chỗ nào có thể nhìn đến Tần Mạc. Bất quá Đoạn Văn Quang lời này ngược lại là nhắc nhở hắn, hắn nhớ đến ngày thứ hai tới làm thời điểm, liền nghe các nhân viên làm việc ào ào nghị luận liên quan tới tối hôm qua sự tình. Ngược lại là nhắc lên có cái hội Thái Cực người trẻ tuổi, đem Đoạn Văn Quang cố ý mời đến những cao thủ từng cái đánh rất thủy sự. Lúc đó hắn chả rất đáng tiếc không thể tận mắt thấy, hiện tại nghe xong người này cũng là Tần Mạc, kinh hại hắn kém chút nhảy dựng lên. Người trẻ tuổi kia không khỏi tuổi còn rất trẻ, muốn không phải Đoạn Văn Quang nói ra, hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng Tần Mạc là cái sẽ quá cực người, mà lại là đại sư cấp bậc. Lúc này ở chàng trong đám người, cùng Lý quản lý đồng dạng kinh ngạc còn có ba người. Một là Giang Nam, một là chỉ đạo võ thuật, còn có một cái cũng là Giang Y Y. Ba người này cùng người khác khác biệt, bọn họ đều là có chút công phu, phàm là luyện công nhiều người thiếu đều biết Thái Cực. Cũng chính bởi vì giải Thái Cực, cho nên càng rõ ràng Thái Cực nhìn như đơn giản, kỳ thực cực phức tạp khó luyện. Bao nhiêu người khổ luyện quá con số cực hạn 10 năm, cũng đành phải hình không đắc ý, thậm chí ngay cả nhập môn cũng không tính, mạo xưng có thể dạy dỗ những cái kia quảng trường đại gia đại mụ. Giang Y Y nhớ đến khi còn bé thể chất nàng không tốt lắm. Ba nàng từng mời một vị Thái Cực sư phụ dạy nàng luyện Thái Cực cường thân kiện thể. Nàng cái kia Thái Cực sư phụ thì nói cho nàng, Thái Cực một môn cực kỳ cao thâm. Hắn luyện cả một đời, cũng liền thể chất so người khác tốt đi một chút. Còn Thái Cực ảo nghĩa, hắn là nửa điểm không có ngộ ra tới. Nàng ngay từ đầu không hiểu Thái Cực có cái gì khó luyện, bất quá về sau theo Thái Cực sư phụ học 3 năm, mới rốt cuộc minh bạch, Thái Cực bắt đầu luyện thật rất khó. Cho nên nàng tại thể chất chậm rãi biến tốt về sau, liền không có lại suy nghĩ Thái Cực. Ngược lại cùng với nàng cha học hắn công phu đi. Khi còn bé Thái Cực sư phụ đều 70-80 cũng không có luyện ra cái căn nguyên, Tần Mạc xem ra bất quá mới 25-26 tuổi, làm sao có thể cũng là Thái Cực tông sư, Đoạn Văn Quang cũng quá hội thổi phồng đi. Giang Y Y không thể không hoài nghi điểm này, dù sao khai trương đêm hôm đó, nàng cũng là nhảy ra chàng múa liền đi. Nếu như nàng một mực lưu lại nhìn lời nói, liền sẽ không hoài nghi Tần Mạc. Đồng dạng ôm lấy hoài nghi còn có Giang Nam cùng chỉ đạo võ thuật. bọn họ cùng Giang Y Y Y một dạng minh bạch quá rất khó luyện, bởi vậy Thẩm Tự Hiểu là Đoạn Văn Quang chỉ là tại A Dua nịnh hót Tần Mạc. Tuổi con trẻ, coi như theo sinh ra tới thì luyện thái cực, cũng bất quá hơn 20 năm, người ta luyện 50 năm cũng không dám xưng tông sư đây. Bất quá bọn hắn tuy nhiên không tin Đoạn Văn Quang lời nói, nhưng lại trở ngại Đoạn Văn Quang lão bản thân phận khó mà nói đi ra tội. Có thể Trần Tương Nhi thì khác biệt, nàng dù sao đã cùng Đoạn Văn Quang vạch mặt, nghe vậy thì cười nhạo nói, khoác lác gì bức, còn thái cực tông sư, hắn cho thái cực tông sư sách giày cũng không xứng đi. Còn không phải sao, sách giày người ta thái cực tông sư đều chê hắn sách không tốt. Tuổi còn trẻ cái gì không dễ học, chuyên học thổi ngưu bức. Trần Tương Nhi trợ lý cũng theo dễu cợt nói. Hai người các ngươi câm miệng cho ta. Nghe được hai người bọn hắn đối Tần Mạc châm chọc khiêu khích, Đoạn Văn Quang cả giận nói, lại không lăn đừng trách ta không khách khí, tiểu lý, đi mời bảo an tới dọn bãi. Trần Tương Nhi sắc mặt biến đổi lớn, tức hổn hển dậm chân nói, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Nói xong nghiến răng nghiến lợi lại trừng Giang Y Y Y liếc một chút, đừng tưởng rằng ngươi thật có thể bay lên đầu cành biến phượng hoàng, chúng ta cưỡi ngựa ngắm hoa chờ xem. Chờ xem thì chờ xem. Giang Y Y Y cũng không cam chịu yếu thế, hung dữ trừng trở về. Thật sự là, lão hổ không phát uy khi nàng là hẻo lộ. Kích tỷ A. Trần Tương Nhi thấy có người chỗ dựa Giang Y Y Y cũng dám chính mình khiêu chiến, càng là khí nổi trận lôi đỉnh. Có thể nàng biết mình hiện tại thế đơn lực bạc, không phải cậy mạnh thời điểm. Tiểu nữ tử báo thù 10 năm không muộn, về sau lại cùng bọn hắn tính sổ sách. Nghĩ đến này, Trần Tương Nhi dùng nàng phẫn nộ ánh mắt đem Đoạn Văn Quang cùng Tần Mạc lại phân biệt chừng một lần, lúc này mới mang theo trợ lý thở phì phì rời đi. Cái gì thời điểm thế đạo biến thành dạng này, một cái diễn viên cũng như vậy khí trung thiên. Nhìn đến Trần Tương Nhi như thế vênh váo tự đắc, Đoạn Văn Quang mỏ xuống đầu, một mặt khó chịu. Tần Mạc khỏe miệng giật một cái này Đoạn Văn Quang thật đúng là không sợ đắc tội người. Giang Nam còn ở lại chỗ này Nhi đứng đấy đâu, hắn thì một chút cũng không kiêng kỵ, thật đúng là đầy đủ tùy hứng. Đoàn lão bản, vậy hôm nay còn tiếp lấy đập sao? Đạo diễn nhìn Đoạn Văn Quang liền Trần Tương Nhi đều nói đổi thì đổi, một chút nghiêm túc, chính là không dám có ý kiến, yếu ớt hỏi. Đập A, người không đều ở đây à, tranh thủ thời gian đập. Tần đại sư cũng không phải mỗi ngày đều có thời gian, ta thật vất vả mời đến hắn. Đoạn Văn Quang hổ trừng mắt nói ra. Đạo diễn liên tục gật đầu nhìn về phía Giang Y Y Y, cái kia người nào, vừa mới ta cho Trần Tương Nhi giảng kịch thời điểm ngươi cũng tại, đều còn nhớ chứ? Nhớ đến là nhớ đến, bất quá đạo diễn, sau cùng nụ hôn kia, có thể hay không đừng a? Giang Y Y Y ngượng ngùng nói ra. Giang Y Y Y mặc dù là học biểu diễn, có thể thực chất bên trong vẫn là một cái truyền thống nữ hài. Không quá có thể tiếp nhận cùng nam diễn viên ôm hôn, cho dù đối phương là Giang Nam, nàng cũng vô pháp thuyết phục chính mình. Đạo diễn còn cho là mình nghe lầm, xác nhận hỏi, ngươi ý là không muốn cùng Giang Nam đập hôn hí. Giang Y Y thành thật gật đầu, ừm, ta không muốn đập hôn hí. Có thể hay không đổi một chút cái này nội dung cốt truyện. Lời này vừa nói ra, toàn trường công tác nhân viên cười ngất. Có lầm hay không à, đối phương thế nhưng là Giang Nam ai, trong vòng giải trí danh phó thực cao phú soái. Cái nào nữ ngôi sao không muốn cùng hắn đập thân mật kịch à, cái này Giang Y Y hẻ não tử có phải hay không nước vào. Một cái còn không có chính thức xuất đạo diễn viên đóng thế, còn không tranh thủ thời gian thừa cơ ôm vào Giang Nam bắt đuổi. Không chừng Giang Nam xem ở nàng có chút tư sắc phân thượng, thì để bạt nàng đây. Thân thể làm một cái diễn viên, ngươi không có cách nào tiếp nhận hôn hí, đây chính là không chuyên nghiệp biểu hiện nha. Giang Nam nhìn lấy đáng yêu Giang Y Y Y, trêu ghẹo nói ra. Giang Y Y Y mặt càng đỏ, túi đầu ngượng ngập nói, có thể thân cái chán hoặc là gương mặt, không muốn hôn môi là được. Cái kia chỗ nào được à? Trận này hôn hí là toàn bộ video vẽ rồng điểm mắt chí bút, không thể vì ngươi liền tùy tiện đổi đi. Đạo diễn không cao hứng nói ra. Hắn hôm nay thật sự là mở mang hiểu biết, đầu tiên là nữ chính bị diễn viên đóng thế cho đổi, tiếp lấy cái này diễn viên đóng thế còn chọn kịch. Liền xem như bài lớn rõ ràng, cũng không dám tùy ý yêu cầu đạo diễn đổi nội dung cốt truyện A. Đã đổi sẽ ảnh hưởng toàn bộ nội dung cốt truyện, vậy liền đem toàn bộ nội dung cốt truyện cùng một chỗ đổi đi. Dù sao ngươi cái này nội dung cốt truyện cũng rất chán. Một chút đặc sắc đều không có. Đang lúc đạo diễn giơ chân thời điểm, Tần Mạc thình lình mở miệng. Đạo diễn nghe vậy nhất thời nhìn về phía Tần Mạc, đổi nội dung cốt truyện. Có lầm hay không? Ngươi biết cái này nội dung cốt truyện là chúng ta biên kịch tốn mấy ngày thời gian viết ra sao? Ngươi nói đổi thì đổi, cái kia đến đợi thêm mấy ngày có thể đập. Viết mấy ngày mới viết ra như thế cái phong cách tầm thường nội dung cốt truyện, coi như đánh ra cũng đến không có ý mới. Tần Mạc không để vào mắt nói ra. Chương 228 Thiếu nợ ta một nụ hôn. Ngươi. Đạo diễn bị Tần Mạc một hai lần ngữ khí làm lông, thử nói, đứng đây nói chuyện không ngại đau thắt lưng, có bản lĩnh ngươi viết một cái càng tốt hơn cho ta xem một chút ta ngươi muốn là viết xong, ta không nói hai lời thì chiếu ngươi viết đập. Đoạn Văn Quang thấy một lần đạo diễn lại cùng Tần Mạc tranh chấp, tranh thủ thời gian đau đầu từ đó khuyên nhủ, Tần Đại Sư cũng không phải là chuyên nghiệp biên kịch, hắn chỉ là theo người đứng xem góc độ nhắc tới một chút ý kiến. Không ngại nghe hắn nói thế nào, nhìn xem có hay không có thể đổi càng tốt hơn. Ha ha, viết nội dung cốt truyện loại vật này, có đôi khi là dựa vào thiên phú, cùng chuyên nghiệp không quan hệ. Tần Mạc nhếch miệng cười một tiếng, nói ra càng làm cho đạo diễn sù lông lời nói. Ngươi ý là chính mình là có thiên phú nghiệp dư biên kịch. Đạo diễn quả nhiên càng sù lông, âm thanh lạnh lùng nói, khoác lác không cần nói nhiều, lấy ra bản lĩnh thật sự nhìn xem. Tần Mạc ga cười một tiếng, không phải hắn khoác lác. Thiên phú loại vật này cũng là có di truyền, mẹ hắn nhàn rỗi không chuyện gì thì ưa thích viết viết tiểu thuyết, mỗi quyển sách xuất bản về sau đều là dễ bán chi tác. Mỗi bộ tiểu thuyết lại bị sửa đổi thành điện ảnh về sau, cũng đều là phòng bán vé bán chạy tác phẩm. Thân thể làm một cái đại tác giả nhi tử, Tần Mạc còn có thể không biết biên mấy cái nội dung cốt truyện đi ra. Tần Đại Sư, ngươi thực sẽ a? Nghe Tần Mạc khoe khoang khoác lác, Đoạn Văn Quang yếu ớt hỏi. Tần Mạc khẽ vước cằm, trầm tư một lát sau trong đầu thì có một cái cố sự. Tiếp lấy hơi lối suy nghĩ dưới, tổ chức phía dưới lời nói ra, thực căn bản không cần cỡ nào hồng cảnh tượng hoành tráng, cỡ nào té ngã chập trùng cố sự. Cái này video chủ yếu là vì tuyên truyền phong ba trang, trọng điểm lín lên thả ở trên đây, mà không phải cái gọi là giang hồ nhi nữ tình trường phía trên. Bởi như vậy, không phải lẫn lộn đầu đôi a. Nói đúng a, muốn đập phong ba trang a, đập cái gì nhi nữ tình trường. Đoạn Văn Quang nghe vỗ chán một cái, hứng thú rất đậm hỏi, cái kia Tần Đại Sư có chủ ý gì tốt? Rất đơn giản, chỉ cần ba cái trang cảnh, ba cái tiểu nội dung cốt truyện là được. Tần Mạc nói ra. Tần Đại Sư mau nói. Đoạn Văn Quang cuống cuồng thúc giục nói. Không chỉ có Đoạn Văn Quang cuống cuồng, người khác cũng rất muốn nghe một chút Tần Mạc có cái gì mới lạ nội dung cốt truyện ý tưởng, sau đó nguyên một đám vỉnh hai, chờ lấy Tần Mạc lời kế tiếp. Tần Mạc mỉm cười, ho nhẹ hai tiếng, đem trong đầu tràng cảnh đổi thành ngôn ngữ miêu tả, êm hai nói. Cố sự rất đơn giản, giảng thuật một thiếu niên bái sư học quyền kinh trải qua. Cái thứ nhất tràng cảnh đặt ở phòng ba trang bên ngoài, từ thiếu niên vào trang bắt đầu đập, nhập môn bái sư sau lần đầu gặp sư tỷ vì đoạn kết. Cái thứ hai tràng cảnh vẫn là thả ở cái này hồ nhân tạo phía trên, dù sao đây là phòng ba trang một điểm sáng lớn chi tác. Chủ yếu quay chụp thiếu niên cùng sư tỷ đang luyện công trung nhật dần dần sinh tình quá trình. Không cần bất luận cái gì thân thể phía trên tiếp xúc thân mật, hết thể lấy ý cảnh biểu đạt làm chủ. Nổi bật thiếu niên thiếu nữ mới biết yêu lại hồ đồ không biết ý tứ là đủ. Cái thứ ba tràng cảnh thì là đặt ở một cái khác đại danh lam thắng cảnh phía trên, giảng thuật thiếu niên thành người về sau công phu đại thành, dựa theo sư phụ nói tới đi ra ngoài du lịch, tại trước khi ra cửa cùng sư tỷ như vậy biệt ly chi cảnh. Không sai biệt lắm chính là như vậy đi, không cần bất luận cái gì lời kịch, nhiều khi nói không nên lời cảm tình mới là khó khăn nhất biểu đạt. Cái này xem các ngươi diễn kỹ như thế nào. Tần Mạc mắt nhìn Giang Y Y để nói ra. Đại sư quả nhiên chính là đại sư, ý nghĩ cũng là như thế đặc lập độc hành. Ha ha ha, ta cảm thấy không tệ, so trước đó tốt. Thì dùng cái này đi, cái kia đạo diễn, ngươi nhanh an bài một chút, lập tức đập. Đoạn Văn Quang cười ha ha, vỗ tay xưng tuyệt. Đạo diễn rất im lặng, cho dù hắn không muốn thừa nhận, lại cũng không thể không nói Tần Mạc cái này nội dung cốt truyện thiết lập rất không tệ. So sánh nguyên lai cái kia. Không chỉ có nội dung phía trên tinh xảo rất nhiều, ý cảnh phía trên cũng nâng cao một bước. Căn cứ hắn chuyên nghiệp phán đoán, đánh ra đến hiệu quả bình tĩnh dù không sai. Đoàn lão bản, cái này đổi nội dung cốt truyện liền muốn đổi phục trang, đổi tạo hình, đổi rất nhiều thứ. Không phải nói đập liền có thể đập, coi như hiện tại bắt đầu khua chuông gõ mỏ chuẩn bị, nhanh nhất cũng muốn buổi chiều mới có thể bắt đầu. Đạo diễn tính ra phía dưới thời gian nói ra. Đoạn Văn Quang gật đầu nói, vậy liền nhanh điểm chuẩn bị đi, cần gì ngươi nói với tiểu lý. Để hắn toàn lực phối hợp ngươi, tranh thủ xế chiều hôm nay đọc xong. Sau đó tại đoàn làm phim chuẩn bị đạo cụ thời điểm, người khác thì mỗi người nghỉ ngơi đi. Giữa trưa Đoạn Văn Quang là rất hào phóng, không để cho đoàn làm phim ăn cơm hộp, cố ý bày mấy cái bàn thức ăn ngon, mời mọi người vui mừng hớn hở ăn một bữa. Sau khi ăn xong đoàn làm phim nhân viên tiếp tục qua bận rộn công tác chuẩn bị, Giang Y Y thừa dịp không ai chú ý thời điểm đem Tần Mạc kéo đến trong hoa viên, trừng mắt hỏi, ngươi là ai? Vì cái gì đoàn lão bản mọi chuyện đều nghe ngươi? Ta à? Để cho ta suy nghĩ một chút. Tần Mạc suy tư một lát, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, bày ra một cái lạnh lùng biểu lộ, ta chính là ta, không giống nhau khói lửa. Giang Y Y khỏe miệng giật một cái, lại nguyết hắn một cái, ta nói cho ngươi nghiêm túc đầu, hôm qua ngươi biết quẻ rượu lão bản, hôm nay lại nhận biết phòng ba trang lão bản, ngươi khẳng định không đơn giản. Tần Mạc ai âm thanh,
đã bị ngươi nhìn ra, vậy ta thì không giấu giếm. Thực ta là...
Nói Tần Mạc ngừng lại, hướng Giang Y Y Y vây tay, ra hiệu nàng đem lỗ thai dàn tới. Giang Y Y Y bị lòng hiếu kỳ điều động, chậm rãi nghiêng hơn phân nửa thân thể, đem lỗ thai dán hướng môi hắn.
Muội tử, ngươi có phải hay không còn thiếu nợ ta một nụ hôn?
Tần Mạc các loại Giang Y Y Y dán qua đến về sau, dùng trầm thấp lại giàu có dụ hoặc thanh âm nói ra.
Giang Y Y Y toàn thân như bị điện giật đồng dạng, vành hai trong nháy mắt đỏ thấu, vô ý thức nhảy ra một bước dài, che đôi môi nói, ta cái gì thời điểm thiếu ngươi một nụ hôn?
Chúng ta đánh cược ngươi thua, dựa theo tiền đặt cược ngươi không nên hôn ta một cái a.
Tần Mạc cười tủm tỉm nhắc nhở.
Giang Y Y Y lúc này mới nhớ tới chính mình cùng Tần Mạc ở giữa còn có một vụ cá cược, nhớ tới đổ ước nội dung, Giang Y Y Y liền đến khí, thử nói, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu, ngươi còn dám tìm ta thực hiện đổ ước.
Ngươi rõ ràng nhận biết Đoàn lão bản lại không nói, còn muốn chuyện phiếm cái gì coi số mạng lừa gạt ta cá với ngươi.
Ngươi tử vừa mới bắt đầu thì chơi xỏ lá, cho nên đổ ước căn bản không thể chắc chắn.
Tần Mạc run rẩy xuống khóe miệng, ngươi là muốn chơi xấu không nhận nợ.
Hứa ngươi chơi xấu thì không cho ta chơi xấu sao?
Giang Y Y Y hừ nói, một bộ ta thì không nhận nợ bộ dáng.
Ta đi, còn mang ngươi dạng này a?
Tần Mạc suy nghĩ một chút cười hắc hắc, vậy được, ngươi không nhận nợ lời nói, cái kia ta hiện tại liền đi cùng Đoàn lão bản nói, để hắn thay cái nữ chính, ngươi cái này thế thân ta là càng xem càng không thích hợp.
Nói Tần Mạc nhấc chân liền đi.
Giang Y Y Y gấp, tranh thủ thời gian bắn đến Tần Mạc trước mặt, giang hai cánh tay ngăn lại hắn nói, ngươi sao có thể dạng này?
Ta cứ như vậy à, ai để ngươi lừa gạt ta cảm tình, ta còn nhỏ tâm linh bị 10.000 điểm thương tổn, chỉ có thân ái mới có thể đền bù.
Tần Mạc bưng bít lấy thụ thương ở ngực nói ra.
Ngươi.
Giang Y Y khí không biết nói cái gì.
Nàng đương nhiên không muốn thân Tần Mạc, thế nhưng là không thân lời nói, liền sẽ mất đi cơ hội lần này.
Thật vất vả đạt được một lần làm nữ chính cơ hội, chẳng lẽ thì muốn từ bỏ như vậy sao?
Giang Y Y Y rất xoắn xuýt, vừa nghĩ hôn thì hôn đi. Dù sao đêm qua đều hôm qua, lại hôn một chút cũng sẽ không chết.
Nhưng một bên khác lại đang nghĩ, Giang Y Y, ngươi muốn là làm như thế, cái kia không phải là tiếp nhận quy tắc ngầm sao.
Vậy sau này nếu là có người nói cùng hắn lên giường thì cho một cái nhân vật, ngươi có phải hay không cũng sẽ làm theo.
Nghĩ tới đây, Giang Y Y toàn thân run lên.
Thầm mắng mình một tiếng, đây không phải có thân hay không vấn đề, là vấn đề nguyên tắc.
Sao có thể vì nhân vật hy sinh nhan sắc?
Cái kia cùng dựa vào bán trên thịt vị nữ ngôi sao khác nhau ở chỗ nào?
Tùy tiện ngươi đi, nếu không không khi này cái nữ chính.
Kịp phản ứng về sau, Giang Y Y quả quyết cự tuyệt thực hiện tiền đặt cược, quay người không do dự đi.
Tần Mạc bị Giang Y Y làm sững sờ dưới, hắn còn tưởng rằng Giang Y Y sẽ thỏa hiệp hôn chính mình đây.
Không nghĩ tới nàng lại phản đạo mà đi, dù là không muốn nhân vật, cũng không nguyện ý thực hiện đổ ước.
Cái này Giang Y Y thật đúng là trong vòng giải trí một đóa hoa sen trắng A.
Tần Mạc mỉm cười. Há miệng hô, coi như không muốn hôn ta một cái kia luôn có thể mời ta ăn bữa cơm đi, ngươi sẽ không hẹp hòi liền một bữa cơm đều không muốn mời đi.
Giang Y Y nghe vậy bước chân dừng lại, quay đầu cảnh giác hỏi, chỉ là ăn cơm, không có gì có khác yêu cầu.
Ta có khác yêu cầu ngươi cũng không đáp ứng a.
Tần Mạc cười nói,
hừ, ngươi biết liền tốt.
Giang Y Y hừ nói, mời thì mời, chờ sau đó buổi trưa đập còn về sau, buổi tối mời ngươi ăn cơm.
Tần Mạc cười gật gật đầu.
Giang Y Y Y lúc này mới lại quay người đi.
Nhìn lấy Giang Y Y Y đi xa bóng lưng, Tần Mạc trong mắt lộ ra chờ mong ánh mắt, hắn vẫn là rất chờ mong buổi chiều Giang Y Y Y biểu hiện, hy vọng nàng có thể như chính mình đoán trước như thế, diễn xuất sư tỷ bộ dáng đi.
Chương 299, khi đó tuổi nhỏ.
Đoàn làm phim tại buổi chiều ánh sáng mặt trời lớn nhất thời điểm tốt bắt đầu hoàn toàn mới quay chụp, dựa theo Tần Mạc thiết lập, cái thứ nhất ống kính từ thiếu niên nhập trang bắt đầu. Quay chụp sư kéo xa ống kính, trước tổng thể vỗ xuống phong ba trang cửa trang. Sau đó tập trung đang giả trang diễn thiếu niên Giang Nam trên thân, đầu tiên là bóng lưng, sau là bên mặt, cuối cùng là chính diện. Thiếu niên ngừng chân tại phong ba trang trước cửa, ngửa đầu nhìn qua phong ba trang ba chữ to, suy nghĩ rất xa.
Tân Mạc nhìn lấy Giang Nam bóng lưng, suy nghĩ cũng không khỏi tung bay hồi 16 tuổi năm đó.
Năm đó hắn theo đắt đỏ kiệu trên xe đi xuống, dẫm lên dưới chân tảng đá xanh đường, ngửa đầu nhìn lấy Mạc ra cửa lớn.
Tiện hắn đi người nhà họ Mạc nói cho hắn biết, nơi này chính là tương lai mấy năm chính mình bái sư học quá cực địa mới.
Vị này Mạc gia trưởng môn nhân là cha mẹ của hắn nhiều năm bạn cũ, nhất định sẽ nghiêm túc truyền thụ, để hắn thật tốt học.
Tần Mạc lúc đó nhìn chăm chú cái kia phiến đại môn một hồi lâu không chịu đi vào, hắn vốn là bị ép đi Mạc gia, lại nhìn đến Mạc gia sinh hoạt tại một cái thôn xóm nhỏ bên trong, cái nào xem ra đều là tiểu môn tiểu viện, tuyệt không khí phái.
cái này khiến lúc đó sống an nhàn sung sướng quen Tần Tam thiếu gia rất không quen, vô ý thức sinh ra kháng cự tâm lý. Về sau cũng không biết đứng bao lâu, đóng chặt Mạc gia cửa lớn đột nhiên mở ra, từ bên trong đi ra một cái thanh xuân thiếu nữ. Thiếu nữ mặc lấy một mạc y phục, trải lấy lỏng loẹt tán tán tóc, đón buổi chiều ánh sáng mặt trời, cứ như vậy đột nhiên tiến đụng vào Tần Mạc trong tầm mắt. Tần Mạc nhớ đến trái tim của hắn bị thiếu nữ đụng mãnh liệt nhảy lên vài cái, tựa hồ tại thấy thiếu nữ một khắc này, hắn đối cái này Mạc gia không có như vậy phản cảm. Lại biết vị này thiếu nữ là mình sư tỷ, Mạc gia sư phụ hòn ngọc quý trên tay lúc, càng là vô cùng cao hứng liền đi bái sư. Mới học thái cực thời điểm, hắn luôn luôn không bắt được trọng điểm. Mỗi lần bị sư phụ phạt thời điểm, sư tỷ đều sẽ vụng trộm cùng hắn luyện công. Kiên nhẫn từng lần một hốn nắn hắn luyện sai chỗ, không phiền chán. Tần Mạc đã từng lấy vì đợi tại Mạc gia cái kia mấy năm là mệt nhất khổ nhất, về sau mới phát hiện, nếu như thời gian có thể lùi lại lời nói, hắn tình nguyện một mực dừng lại tại những cái kia năm không buồn không lo thời gian. Hắn cuối cùng sẽ nằm mơ, mơ tới tại Mạc gia rất nhiều chẳng cảnh. Nhiều nhất còn là hắn sư tỷ, còn là hắn cùng sư tỷ cùng một chỗ luyện công thời điểm. Cho nên lần này mượn cơ hội, hắn đem chính mình cố sự đánh ra tới. Là một loại hoài niệm, cũng là một loại kỷ niệm. Nhớ lại ở giữa quay chụp tràng cảnh chạy tới thứ hai màn, Giang Nam cùng Giang Y Y Y mặc lấy màu trắng quần áo luyện công, đứng tại hồ nhân tạo cầu gỗ phía trên luyện công. Hai người thỉnh thoảng mỗi người luyện quyền, thỉnh thoảng giao thủ luận bàn. Không nói lời nào, tất cả cảm tình đều dựa vào ánh mắt cùng biểu lộ đến truyền đạt. Nhìn lấy Giang Y Y thì ánh mắt bên trong lóe ra mới biết yêu thần sắc, Tần Mạc dường như nhìn đến sư tỷ. Khi đó hắn cũng không hiểu sư tỷ trong mắt cảm tình, còn tưởng rằng nàng chỉ đem mình làm đệ đệ đối đãi. Về sau mới biết được, sư tỷ một mực là thích hắn. Chỉ là nàng xưa nay không nói, mà chính mình cũng chưa từng để ý qua. Giang Y Y thì ánh mắt cùng sư tỷ không có sai biệt, thật sâu nhói nhói Tần Mạc trái tim. Hắn cảm thấy ánh mắt có chút đau, tựa hồ có mắt nước mắt muốn chảy ra. Cái này khiến hắn không thể không ngẩng đầu, hít thở sâu một hơi, khống chế lại chính mình tâm tình. Một buổi chiều quay chụp đều lạ thường thuận lợi, đạo diễn vốn cho rằng Giang Y Y là lần thứ nhất đi kịch, không biết muốn nở dê bao nhiêu lần. Thế mà Giang Y Y biểu hiện ra ngoài ý định chuyên nghiệp, vô luận là cái gì cái ống kính đều là một lần qua. Muốn không phải mấy cái ống kính Giang Nam không có đập tốt, vậy căn bản không dùng một chút buổi trưa liền có thể đọc xong. Dẫm lên sau cùng một luồng trời chiều, làm ánh sáng biến mất ở chân trời thời điểm. Quay chụp sư ống kính dần dần kéo xa, một thiếu niên bóng lưng dần dần từng bước đi đến, một thiếu nữ chờ đợi theo trời chiều kết thúc mở ra. Cách. Ok, phi thường tốt, một đầu qua. Đạo diễn một tiếng hô ngừng, tất cả công tác nhân viên reo hò một tiếng. Khua chuông gõ mỏ quay chụp một buổi chiều, mọi người bận bịu liền một miệng nước đều không uống, cuối cùng không có uổng phí uổng công khổ cực. Giang Y Y thì xóa đi khỏe mắt nước mắt, cũng là lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc, thật dài thở phào. Lần này buổi trưa người khác chỉ thấy nàng biểu hiện ra kỳ hảo, nhưng lại không biết nội tâm của nàng có bao nhiêu khẩn trương. Dù sao là lần đầu tiên chính diện lên hình, nàng nhiều ít có chút khẩn trương. May ra bình thường kiến thức cơ bản đâm sâu, cho dù khẩn trương, cũng có thể thông dong đối mặt. Quay chụp sau khi hoàn thành, còn lại sự tình thì cùng diễn viên không có quan hệ. Giang Y Y không giống Giang Nam lớn như vậy bài, cần người khác hầu hạ thay quần áo tháo trang sức. Thằng đi phòng hóa trang đổi về chính mình y phục, tháo bỏ xuống trên mặt trang, thì đeo túi đeo lưng đi tìm Tần Mạc. Tần Mạc lúc này còn tại hồ nhân tạo bên này lợi, Giang Y Y tìm tới hắn thời điểm, hắn không biết đang suy nghĩ gì, chắp tay đứng ở trên cầu, ánh mắt rất thâm thúy. Nhìn đến dạng này Tần Mạc, Giang Y Y hơi sững sờ. Chẳng biết tại sao, nàng giống như nhìn đến Tần Mạc quanh thân bị một cô bi thương bao phủ. Hắn trong ánh mắt lộ ra u buồn, sắc mặt cũng có khó có thể dùng che giấu nặng nề. Cái này khiến Giang Y Y tại ở gần nàng thời điểm, không tự giác thả nhẹ cước bộ. Nàng muốn tới gần một chút thấy rõ ràng, giờ phút này u buồn như vậy nam nhân đến cùng phải hay không Tần Mạc. Rón rén, muốn thừa dịp ta không chú ý trộm hôn ta a. Không đợi Giang Y Y để tới gần, Tần Mạc lại đột nhiên xoay người, khoe miệng ngậm lấy một vệt cười xấu xa. Giang Y Y để giật mình, một chân còn ngừng giữa không trung, lung la lung lay kém chút ngã xuống, nàng tranh thủ thời gian đứng vững nói, ai muốn trộm hôn ngươi, ngươi cũng quá tự luyến đi. Không muốn trộm hôn ta lời nói, vậy ngươi lén lén lút lút làm gì? Tần Mạc cho nàng một cái khác giải thích, ta đều hiểu ánh mắt. Giang Y Y thì choáng xuống nói, ta chính là muốn nhìn một chút, cái này không có việc gì chơi u buồn nam nhân là không phải ta biết cái kia không biết xấu hổ Tần Mạc. Tần Mạc nghe vậy nết miệng cười một tiếng, ngươi cũng cảm thấy ta vừa mới biểu hiện ra u buồn thực quá thật đi, hắc hắc, không nghĩ tới ta diễn kỹ tốt như vậy, liền ngươi cái này chuyên nghiệp diễn viên đều lừa gạt đến. Giang Y Y thì khỏe miệng giật một cái, náo nửa ngày, hắn đặt chỗ này khoe diễn kỹ đây. Giang Y Y Y 10 phần im lặng lật hắn liếc một chút, ngươi thật là đầy đủ nhàm chán, đi thôi, mời ngươi đi ăn cơm. Nói Giang Y Y Y trước hết quay người đi, cũng không nhìn thấy tại nàng quay người trong tích tắc, Tần Mạc khỏe miệng lộ ra một vệt đắng chát. Hai người ra phòng bà trang về sau, Giang Y Y thì hỏi Tần Mạc đuổi không thời gian đang gấp, Tần Mạc suy nghĩ một chút hai bên không có việc gì, liền lắc đầu. Vậy là tốt rồi, không thời gian đang gấp lời nói, chúng ta thì đi tàu điện ngầm đi. Giang Y Y thì nói ngay ở phía trước dẫn đường, hướng trạm tàu điện ngầm đi đến. Tần Mạc quất xuống khoe miệng, trong trí nhớ còn giống như chưa từng có ngồi qua tàu điện ngầm. Đi ra ngoài hoặc là đón xe hoặc là lái xe hoặc là đi bộ, giống xe buýt A tàu điện ngầm A loại hình công cụ giao thông, cơ hồ đã bị Tần Mạc quên lãng. Giang Y Y thì xem bộ dáng là tàu điện ngầm phía trên khách quen, chính nàng có tàu điện ngầm thẻ, ngay tại tự giúp mình trên máy dùng tiền lẻ cho Tần Mạc mua một trường tàu điện ngầm thẻ, sau đó dẫn Tần Mạc vào trạm chờ xe. Tần Mạc hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, gây Giang Y Y thì hỏi, ngươi không có ngồi qua tàu điện ngầm? Lần thứ nhất ngồi. Tần Mạc thành thật gật đầu. Giang Y Y thì đầu tiên là kinh ngạc một chút, chợt nghĩ đến Tần Mạc đã nhận biết Hạ Mạt lại nhận biết Đoạn Văn Quang, hai người kia đều là kẻ có tiền, hắn khẳng định cũng sẽ không nghèo. Liên cũng liền thoải mái, A nói, các ngươi kẻ có tiền không có ngồi qua tàu điện ngầm cũng bình thường, không giống chúng ta người nghèo, chỉ có thể ngồi thức dậy sát. Không phải. Tần Mạc lắc đầu nói, là ta nghèo liền tàu điện ngầm cũng không ngồi nổi, bình thường ta đều là đi bộ. Hôm nay muốn không phải ngươi mời ta, ta còn không có cơ hội ngồi loại này mấy triệu xe sang trọng đây. Giang Y Y phốc phốc bật cười, trắng Tần Mạc liếc một chút nói ra, thiếu ở chỗ này giả nghèo, ta lại không hỏi ngươi vay tiền. Không có lừa ngươi, ta là thật nghèo. Tần Mạc chứng chạc đàng hoàng nói ra. Giang Y Y thì bị hắn chứng chạc đàng hoàng bộ dáng lần nữa cho cười, vỗ bả vai hắn nói, ta hiện tại thừa nhận, ngươi diễn kỹ thật rất tốt. Nếu như ngươi đi lăn lộn làng giải trí, đâu còn có Giang Nam kịch. Tần Mạc lộ ra một cái oan uổng biểu lộ, há miệng muốn giải thích thời điểm tàu điện ngầm liền đến. Giang Y Y thì không nói cho hắn cơ hội, lôi kéo hắn liền chui tiến tàu điện ngầm bên trong. Bây giờ đang là tan ca giờ cao điểm, tàu điện ngầm phía trên căn bản không có trống không vị trí, liền trong lối đi nhỏ cũng đều chật ních người. Hai người thật vất vả mới tìm được một cái chen chúc chỗ trống đứng vững, cứ như vậy Giang Y Y đều cần dán vào Tần Mạc mới có địa phương đứng. Một đường lên qua mây đứng, tàu điện ngầm mỗi lần dừng lại thời điểm đều có rất nhiều người ra ra vào vào. Mọi người ngươi đẩy ta chen, đem Giang Y Y chen tại Tần Mạc trong ngực, làm đến Giang Y Y rất không quen, một mực ý đồ theo Tần Mạc trong ngực chen đi ra. Không biết sao nàng mỗi lần vừa mới tách ra một chút, chẳng mấy chốc sẽ lại bị chen đi qua, làm Giang Y Y đều muốn mắng người. Đừng có lại động. Lại Giang Y Y lại một lần tiến đụng vào trong lồng ngực của mình về sau, Tần Mạc thân thủ chế trụ nàng eo nói ra. Chương 230, keo kiệt Giang Y Y. Giang Y Y cảm giác bên hông nóng lên, hung dữ nguyết hắn một cái, thả ra ngươi tay. Ngươi muốn là cam đoan bất động, ta liền buông ra. Không phải vậy ngươi dạng này một mực cọ qua cọ lại, ta có thể chịu không được. Tần Mạc thấp giọng nói ra. Ta. Giang Y Y vừa định hỏi Tần Mạc nói cái gì lời nói dối thời điểm, phía sau lưng liền bị người đụng một cái, ngay sau đó phía trước đột nhiên thì đội lên Tần Mạc trên thân. Xoát. Giang Y Y mặt lập tức thì đỏ, nàng mặc dù người chưa từng trải sự tình, có thể lại không đốc. Nam nữ thân thể cấu tạo vẫn là rõ ràng, bởi vậy nàng lập tức liền minh bạch Tần Mạc lời nói bên trong ý tứ. Ngươi, ngươi lưu manh. Giang Y Y muốn phải cố gắng cùng hắn tách ra, nhưng mà phía sau người chèn chết, hại nàng căn bản không động đậy. Muội tử, ta đây chỉ là một người nam nhân bình thường phản ứng bình thường. Nếu như không có loại phản ứng này, đó chỉ có thể nói hai điểm. Đệ nhất, ta là pha lê, thứ hai, ngươi không có sức hấp dẫn. Tần Mạc vô tội giải thích nói. Giang Y Y quả thực im lặng, lườm hắn một cái nói như vậy ta còn phải cảm ơn ngươi cảm thấy ta có đủ sức hấp dẫn. Không cần cảm ơn, ngươi sức hấp dẫn vốn là lớn. Tần Mạc một mặt nghiêm túc nói ra. Ngươi thật là không biết xấu hổ. Giang Y Y nghiến răng nghiến lợi nói ra. Chí ít ta là người tốt đi. Thì ngươi cái này ai quy, ta có thể lừa ngươi lên giường 10 lần. Có thể ta cũng không có, điều này nói rõ trừ có chút không biết xấu hổ bên ngoài, ta thực không có gì không tốt. Ngươi có muốn hay không cân nhắc tìm ta làm bạn trai? Tần Mạc nết miệng một cười nói. Giang Y Y ghê choáng, đau đầu nâng chắn nói, đừng nói chuyện, để cho ta yên tĩnh. Tần Mạc nhu thuận á âm thanh, yên lặng im miệng. Bất quá khỏe miệng lại vung lên làm xấu ý cười, hiển nhiên đùa giỡn Giang Y Y ghê với hắn mà nói, là kiện rất sung sướng sự tình. Như thế lại qua mấy trạm về sau, Giang Y Y ghê rốt cục nghe được mục đích đến. Nàng tranh thủ thời gian dẫn đầu xuyên qua đám người, cũng mặc kệ Tần Mạc cũng không có đuổi theo. Nhanh chóng nhảy xuống tàu điện ngầm. Chỉ là như thế một hồi, gò má nàng đã thấu đỏ.
Ngươi rất nóng sao?
Tần Mạc theo ở phía sau biết rõ còn cố hỏi.
Giang Y Y thì căn bản không muốn để ý đến hắn, thở phì phì hướng trạm tàu điện ngầm bên ngoài đi.
Ra trạm tàu điện ngầm về sau, Giang Y Y thì dẫn Tần Mạc rẽ trái lượn phải, sau cùng mới đi đến một mảnh náo nhiệt đường phố. Xuyên qua từng cái đường đi, Giang Y Y thì sau cùng mới đi tiến một nhà sủi cảo tiệm mì.
Ngươi xin mời ta ăn sủi cảo a?
Tần Mạc theo vào đến, một mặt thất vọng.
Ngươi không ăn sủi cảo a?
Cái kia còn có mặt, mì hoành thánh, chè trôi nước, tùy tiện tuyển.
Giang Y Y thì quay đầu nói ra.
Liền không có khác.
Tần Mạc buồn bực nói.
Chỉ những thứ này, thích có ăn hay không?
Giang Y Y thì mới không quen lấy hắn.
Tần Mạc ai âm thanh, thỏa hiệp nói, tốt à, sủi cảo thì sủi cảo, dù sao ta cũng rất lâu không ăn.
Chính mình tìm một chỗ ngồi, ta đi bỏ đồ vật, đợi lát nữa tới tìm ngươi.
Giang Y Y thì nói sẽ xuyên qua bàn ghế, hướng về sau mặt đi đến.
Tần Mạc mở bước, tình huống như thế nào, nhìn Giang Y Y cái này quen thuộc bộ dáng, không phải là nhà nàng mở sủi cảo tiệm mì đi.
Chính hoài nghi lấy thời điểm, trong tầm mắt thì xuất hiện một người quen.
Tần Mạc định nhãn xem xét, cái kia bưng khay từ phòng bếp đi ra, ngay tại cho người khác phía trên sủi cảo muội tử không phải Bạch Phi Nhi à.
Nhìn đến Bạch Phi Nhi mang theo tạp dề bận bịu tứ phía, Tần Mạc tuyệt đối có thể khẳng định, tiệm này không phải Giang Y Y ở nhà cũng là Bạch Phi Nhi nhà.
Tâm lý phiền muộn đậu phộng âm thanh, cái này Giang Y Y cũng quá hẹp hòi đi, chính mình giúp nàng lớn như vậy bận bịu, nàng thì mời mình ăn sủi cảo đáp tạ, vẫn là chính mình không hoa tiền.
Làm sao so Hạ Mạt còn keo kiệt, tốt xấu Hạ Mạt lần trước mời mình ăn vẫn là một trận mì hải sản.
Tần Mạc.
Bạch Phi Nhi làm xong ngẩng đầu một cái liền thấy Tần Mạc đứng tại trong tiệm, còn cho là mình nhìn lầm, không xác định tiếng la.
Đúng, ngươi không nhìn lầm, chính là ta.
Tần Mạc bất đắc dĩ gật đầu, tại gần nhất trên một cái bàn ngồi xuống.
Bạch Phi Nhi gặp thật sự là Tần Mạc, bận điệu đi tới hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Là muốn ăn cơm không?
Ừm. Giang Y Y nói muốn mời ta ăn sủi cảo.
Tiệm này là ai nhà?
Tần Mạc gật đầu hỏi.
Bạch Phi Nhi nghe xong lời này thì sửng sốt, nàng kỳ quái, đêm qua Giang Y Y còn luôn miệng đối Tần Mạc kêu đánh kêu giết, làm sao hôm nay lại muốn mời người khác ăn cơm?
Quan trọng là hai người bọn hắn làm sao đụng phải một khối.
Giang Y Y hôm nay không phải vội vàng quay phim thế này.
Cái này liên tiếp nghi hoặc theo trong đầu loại qua, Bạch Phi Nhi cũng không tiện hỏi Tần Mạc, đành phải trước để ở một bên, hồi đáp. Là Y Y Lìa nhà, ta tan ca đến giúp đỡ Y Y Lìa người đâu.
Quả nhiên đoán đúng, thật đúng là Giang Y Y Lìa nhà mở.
Tần Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ đằng sau nói đi bỏ đồ vật.
Bạch Phi Nhi vừa rồi tại nhà bếp bận điệu, cũng không có thấy Giang Y Y Lìa đi qua, nghe vậy cười cười nói, vậy ngươi xem trước một chút ăn cái gì sủi cảo đi. Y Y Lìa nhà sủi cảo ăn thật ngon, gia nhân bánh đều là thuần thủ công chế tác.
Ở phụ cận đây thế nhưng là rất nổi danh đâu, không ít người mộ danh đến ăn.
Ồ.
Tần Mạc nhíu mày lại, đến điểm hứng thú.
Quét mắt trên vách tường món chính đơn nói, cái gì nhân bánh sủi cảo ăn người nhiều.
Ăn mặn sủi cảo lời nói, cải trắng thịt heo, rau cần thịt bò ăn người nhiều.
Làm sủi cảo lời nói, tề thái trứng gà, rau hẹ trứng gà nhiều một chút.
Ngươi muốn ăn ăn mặn vẫn là làm.
Bạch Phi Nhi chân thành nói.
Nghe xong rau hẹ trứng gà, Tần Mạc tranh thủ thời gian lắc đầu, hắn đã hoàn toàn không cần lại trắng dương, không phải vậy liền muốn bạo thể mà chết.
Liền nói. Rau hẹ trứng gà coi như, hắn ba loại đều đến điểm đi.
Bạch Phi Nhi còn tưởng rằng hắn đơn thuần là không ăn rau hẹ nhân bánh, gật đầu nói, tốt, cái kia ngươi chờ chút, ta đi cho ngươi xuống.
Ta muốn ăn Giang Y Y thì thân thủ bao thân thủ dưới, nàng muốn mời ta ăn cơm, sao có thể không có điểm thành ý.
Tần Mạc tranh thủ thời gian yêu cầu nói.
Bạch Phi Nhi che miệng cười phía dưới nói ra, tốt, ta đi hô Y Y thì cho ngươi làm sủi cảo.
Nói liền đi tìm Giang Y Y kìa.
Giang Y Y kìa vừa để túi đeo lưng xuống. Trước nhà vệ sinh đi ra thì đụng tới Bạch Phi Nhi.
Bạch Phi Nhi tranh thủ thời gian lôi kéo nàng hỏi thăm làm sao cùng Tần Mạc đụng tới sự tình.
Giang Y Y thì sau đó dăm ba câu đem hôm nay tại phòng ba trang sự tình nói một phen, mặt đạo, cho nên ta hiện tại làm tròn lời hứa, muốn mời hắn ăn cơm nha.
Ta ngất, người ta giúp ngươi lớn như vậy bận điệu, ngươi cũng muốn mời người ta ăn bữa ngon đi.
Bạch Phi Nhi nghe xong Tần Mạc giúp Giang Y Y thì làm nữ chính, ngay sau đó cảm kích nói ra.
Ta mới không lãng phí số tiền kia, tiết kiệm một chút tiền cho ủ ấm mua xong ăn nhiều tốt.
Giang Y Y kéo Bạch Phi Nhi vui vẻ nói, Phi Nhi, lần này ta rốt cục làm nữ chính.
Lý quản lý nói sẽ thêm cho ta chút cát xê, làm gì cũng phải hết mấy vạn đi.
Chờ tiền vừa đến sổ sách, chúng ta thì mang ủ ấm đi xem ánh mắt.
Y kìa, ta biết ngươi đau ủ ấm.
Bất quá ủ ấm còn nhỏ, chúng ta còn có thời gian chậm rãi cho nàng mắt nhìn con ngươi. Giang Thúc lớn tuổi, hắn chân một mực như thế kéo lấy cũng không tiện. Lần này ngươi kiếm tiền, chúng ta trước cho Giang Thúc nhìn chân đi. Bạch Phi Nhi nói ra. Nói lên phụ thân chân tật, Giang Y Y khuôn mặt nhỏ ảm đạm xuống, than thở nói, cha ta chân nhìn không tốt, vẫn là cho ủ ấm mắt nhìn con người đi. Trước kia nhìn không tốt là bởi vì y học còn chưa đủ phát đạt, hiện tại y học tiến bộ, chúng ta thử lại lần nữa, nói không chừng thì có biện pháp đây. Bạch Phi Nhi khích lệ nói. Giang Y Y rất rõ ràng phụ thân chân là trị không hết, loại kia thương tổn không phải phổ thông thương tổn, mà chính là võ thương tổn, lại phát đạt y thuật cũng chưa chắc có biện pháp. Có điều nàng cũng không muốn đả kích Bạch Phi Nhi tâm ý, vớt cằm nói, ừm, đến lúc đó mang ta cha và ấm áp cùng đi. Nghe Giang Y Y vẫn không quên đủ ấm, Bạch Phi Nhi tâm lý lại ấy nấy. Nàng và ấm áp thực sự quá liên lụy Giang gia ba miệng, nếu như không phải mình, bọn hắn một nhà ba miệng kinh doanh nhà này sủi cảo tiệm mì, coi như không qua nhiều sung túc, cũng sẽ không giống hiện tại như vậy túng quẫn. Xem xét Bạch Phi Nhi cái này một mặt ấy nấy thần sắc, Giang Y Y liền biết nàng lại suy nghĩ lung tung, liền vội vàng nói, thật tốt, ta phải nhanh đi ra ngoài hầu hạ cái kia đại gia, không phải vậy lại muốn nói ta chiêu đãi không chú đáo. Bạch Phi Nhi nghe vậy phốc gầm thanh cười nói, ngươi cái kia đại gia khách quý đã chọn món ăn, hắn nói muốn ăn ngươi thân thủ làm sủi cảo. Còn thật coi mình là đại gia. Giang Y Y phàn nàn âm thanh, nhưng cũng là không có cách, nói thầm lấy đi nhà bếp, người nào để cho mình nợ ân tình người ta đây. Bạch Phi Nhi lắc đầu, nghĩ thầm Giang Y Y cái này là đụng phải toàn gia. Tần Mạc đang chờ sủi cảo lên bàn trong lúc đó, thì thỉnh thoảng nắm bắt trong mâm đậu phộng chật chật miệng. Một mực chờ hắn nửa món ăn đậu phộng vào trong bụng, Giang Y Y mới bưng sủi cảo tới. Chương 231, đánh giá kém. Là ngươi thân thủ bao sao? Nhìn lấy Giang Y Y phóng tới trước mặt mình một bát lớn sủi cảo, Tần Mạc hỏi trước. Vâng. Giang Y Y tại hắn đối diện ngồi xuống, trước mặt cũng thả một chén nhỏ sủi cảo. Không có thừa cơ hạ độc hoặc là nhổ nước miếng a? Tần Mạc cảnh giác hỏi. Không có. Ngươi có ăn hay không, không ăn là xong. Giang Y Y thì bị hỏi không kiên nhẫn, sinh khí nhìn hắn chằm chằm. Tần Mạc vẫn là rất cảnh giác chỉ nàng bát, ngươi ăn trước. Giang Y Y thì khỏe miệng giật một cái, khí phát run, cầm lấy đuốt thì kẹp một cái sủi cảo ném vào trong miệng, bẹp vài cái thì nuốt xuống, sau đó trợn mắt nói, ta mới không có ngươi nhỏ như vậy người. Hắc hắc, Khổng Tử đều nói, duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy. Càng nữ nhân xinh đẹp càng lòng dạ gián giết, không thể không phòng a. Tần Mạc lúc này mới cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Khổng Tử nói qua đằng sau lời nói a. Giang Y Y thì im lặng. Hả, đằng sau lời nói là ta nói. Tần Mạc ăn sủi cảo, mơ hồ không rõ nói ra. Giang Y Y thì lật hắn liếc một chút, cắm đầu ăn cơm không nói lời nào. Tần Mạc cũng không biết là đói còn là làm sao, cảm giác cái này sủi cảo càng ăn càng thơm, không có cảm giác hơn phân nửa bát liền xuống bụng. Nửa đường dừng lại ăn canh thời điểm thán âm thanh, có câu nói, ăn ngon không qua sủi cảo. Tốt chơi không lại tẩu tử. Ân, tục ngữ thật không lừa ta à? Nghe được tốt chơi không lại tẩu tử câu nói này, Giang Y Y kém chút phun. Khó khăn đem kết tại trong cổ họng nửa ngụm sủi cảo nuốt xuống, hung hăng lật hắn một cái nói, ngươi liền không thể không dở trò lưu manh à, ăn sủi cảo thì ăn sủi cảo, kéo cái gì tẩu tử? Lời này cũng không phải ta nói, ta chỉ là dẫn dùng một chút chữ tình nha. Tần Mạc vô tội bĩu môi. Giang Y Y đau đầu nâng chán, tính toán, không nói. Ngươi tranh thủ thời gian ăn, ăn hết đi nhanh lên. Nhà các ngươi tại đói không có thức ăn ngoài sao? Tần Mạc nghe lời này sau thình lình hỏi. Làm gì? Có cũng không tiếp ngươi đơn. Giang Y Y cảnh cáo trước nói trước. Tần Mạc lắc đầu, không phải, ta muốn đi phê bình. Phục vụ viên cô nàng thái độ ác liệt, đánh giá kém. Giang Y Y đầu càng đau, nàng cảm giác mình sắp bị Tần Mạc tức chết, làm sao cái gì không biết xấu hổ sự tình đều làm được. Nhìn đến Giang Y Y á khẩu không trả lời được. Tần Mạc tâm tình càng tốt hơn. Một hơi lại ăn ba cái cải trắng thịt heo sủi cảo mới lên tiếng, ừm, tuy nhiên cô nàng thái độ phục vụ không tốt, nhưng may ra kỹ thuật không tệ, có thể ăn một lần. Giang Y Y thì giận, giơ tay muốn vỗ bàn, cái gì kỹ thuật không tệ, mắng người nào là tiểu thư đây. 3. Chỉ là nàng một cái bàn tay còn chưa rơi vào trên mặt bàn, bên hai liền đã sớm vang lên đập bàn âm thanh. Mẹ con chim, cái này cái gì sủi cảo? Phục vụ viên, phục vụ viên. Tiếng vang rơi xuống về sau, lập tức có người gào to lên. Giang Y Y vô ý thức hướng tiếng vang nhìn qua, chỉ thấy cùng bọn hắn ngăn cách mấy cái bàn một cái nam khách nhân chính buồn bực giống giận. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Bạch Phi Nhi nghe được tiếng vang, tranh thủ thời gian để xuống ngay tại rửa chén chạy ra đến hỏi thăm. Làm sao? Ta còn muốn hỏi hỏi các ngươi đây. Các ngươi cái này sủi cảo nhân bánh dùng cái gì thịt, một cỗ chuột chết vị. Phi, buồn nôn chết lao tử. nam nhân này lớn lên cao to lực lưỡng, nhìn đến Bạch Phi Nhi đi ra thì đứng lên, chừng một M85 bộ dáng. Lời này vừa nói ra, chấn động tới toàn cửa hàng khách nhân một mảnh xôn xao. Những cái kia ngay tại ăn sủi cảo khách nhân lập tức liền dừng lại, thậm chí có người bởi vì nam nhân này lời nói cảm thấy một trận ác tâm. Chuột chết! Quá dọa người đi! Nôn, ta muốn nói. Không thể nào, ta ngày ngày tại nhà này ăn, không ăn được cái gì chuột chết vị a. Coi như thật dùng chuột thịt, cái kia cũng sẽ không toàn bộ đều dùng a. Đừng nói, để cho ta trước nôn một hồi. Một đám khách nhân lao nhau nghị luận lên, Bạch Phi Nhi sắc mặt đại biến, cuối cùng nói ra, không có khả năng, chúng ta sủi cảo nhân bánh đều là dùng cùng ngày thì tươi. Tăng thêm tiệm chúng ta sinh ý rất tốt, mỗi ngày liền thừa nhân bánh đều không có, nơi nào đến chuột chết vị. Ngươi nói không có là không có, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử a. Không có ta làm sao ăn đi ra. Cái này âm thanh nam nhân rất cao, hoàn toàn dùng khí thế ngăn chặn Bạch Phi Nhi. Ngươi ngậm máu phun người. Bạch Phi Nhi cuống cuồng sắc khóc, loại chuyện này là kinh doanh ăn uống ngành nghề tối kỵ, một khi bị hiểu lầm, vậy sau này ai còn tới nơi này ăn cơm. Ta ngậm máu phun người, ta nhìn ngươi là tâm hỏng còn tạm được. Cái này nam nhân nói nhìn về phía hắn khách người nói, nhà này sủi cảo cửa hàng thật không có đạo đức, thế mà dùng chuột thịt làm nhân bánh. Quá ác tâm người, về sau tuyệt đối đừng lại đến ăn. Thật xúi quẩy. Mọi người đã sớm sắc mặt đại biến, nguyên một đám phẫn nộ nhìn về phía Bạch Phi Nhi, kêu là muốn trả lại tiền, phải đi bệnh viện kiểm tra, muốn báo cảnh loại hình. Báo động tốt, ta cũng chống đỡ báo động. Giang Y Y đứng lên, chậm rãi đi hướng nam nhân hỏi, ngươi xác định ăn vào chuột thịt làm nhân bánh. Ta vị giác không có sai. Nam nhân khẳng định gật đầu. Nói vơ nói vẩn. Nghe được nam nhân trả lời như vậy, từ trong phòng bếp đi tới một cái mang theo tạp dề bao tay áo, phía trên dính đầy bột mì người. Hắn trợn mắt chừng một cái, tự có một cô uy nghiêm. Thường xuyên đến nơi này ăn cơm khách nhân đều nhận biết người này, chính là nơi này lão bản. Tiệm này ở chỗ này mở có 20 năm, xem như danh tiếng lâu năm, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai nói sủi cảo nhân bánh có vấn đề. Hai cái tiểu nha đầu một cái đầu bếp. Các ngươi liền không có lão bản A. Nam nhân nhìn đến lại ra tới một cái lao đầu bếp, khinh thường hừ nói. Ta chính là lão bản, ngươi mới vừa nói cái này sủi cảo nhân bánh có vấn đề. Giang phụ đi tới nói ra. Ngươi là lão bản. Nam nhân hầu nghi liếc một chút, sau đó nói, vậy ngươi đến vừa vặn, việc này tính thế nào? Ta sủi cảo nhân bánh không có vấn đề gì, ngươi nói ta đây là dùng chuột thịt làm nhân bánh, vậy ta thì ăn cho ngươi xem. Giang phụ nói để xuống chảy cán bột mì liền muốn bưng chén lên. Muốn hủy thi diệt tích a, không có cửa đâu. Nam nhân đưa tay ngăn trở Giang phụ tay, ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo. Giang phụ nhất thời sững sờ, nam nhân này lực đạo lạ thường lớn, tuyệt đối là cái người luyện võ. Một cái đến gây chuyện người vẫn là cái người luyện võ. Giang phụ trong đầu có cố dự cảm không hay chợt lóe lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Kết quả là Giang phụ lần nữa dùng lực dự định thăm dò người này sâu cạn. Nam nhân này cảm giác được Giang phụ lực đạo tăng thêm, cũng là không chút khách khí cản trở về. Hai người nhìn như ai cũng không nhúc nhích, thực thì đã trong bóng tối so sánh hăng say. Hừ, lão già kia. Trong lòng nam nhân hừ lạnh một tiếng, nội kình trong cơ thể cùng một chỗ, lập tức đem Giang phụ thủ giá mở. Bạch bạch bạch. Giang phụ đột nhiên bị một cố lực đạo đỡ lên, cả người cước bộ lộn xộn hướng về sau thối lui. Cha. Giang thúc. Giang Y Y cùng Bạch Phi Nhi đồng thời lo lắng chạy lên đi nâng. Nào ngờ Giang phụ trên thân còn có đối phương nội kình không có gỡ xong, hai nữ cứ như vậy mạo muội xông lên, tất nhiên sẽ phải chịu liên lụy. Giang Y Y thì còn tốt, dù sao cũng là luyện võ người, cưỡng ép đứng vững nguồn sức mạnh này. Có thể Bạch Phi Nhi thì khác biệt, nàng một cái cô gái yếu đuối hoàn toàn ngăn cản không nổi, a một tiếng liền bị đẩy lui mấy bước. Phi Nhi cẩn thận. Giang Y Y thì vội vàng hô. Bạch Phi Nhi thất tha thất thểu lui mấy bước mới dựa vào cái bàn miễn cưỡng đứng vững, chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ trắng xám. Thấy cảnh này Tần Mạc hơi sững sờ, hiếu kỳ nhìn về phía nam nhân kia. Không nhìn ra a, cái này nam nhân vẫn là người trong đồng đạo, xem ra nội kình còn không nhỏ. Cha, ngươi không sao chứ? Giang Y Y thì lo lắng nâng cái này Giang Phụ hỏi. Giang Phụ lắc đầu, chậm rãi đẩy ra nữ nhi đứng vững, nặng mục đích nhìn về phía đối mới hỏi, không biết lao đầu tử chỗ nào đắc tội các hạ, đáng giá các hạ huy động nhân lực tìm đến lao đầu tử phiền phức. Ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu, ngươi sủi cảo nhân bánh có vấn đề. Đây không phải đắc tội ta một người, mà chính là đắc tội tất cả tới dùng cơm khách nhân. Chúng ta là tín nhiệm các ngươi tiệm này mới đến ăn, có thể các ngươi lại che giấu lương tâm làm ăn, không khỏi quá xấu bụng. Nam nhân này giả bộ như nghe không hiểu Giang phụ lời nói, lại lượn quanh hồi vừa mới sự tình phía trên. Ngươi luôn miệng nói chúng ta sủi cảo nhân bánh có vấn đề, chúng ta muốn ăn cho ngươi xem, ngươi lại đủ kiểu ngăn cản. Đến cùng là ai tâm hỏng? Ta chẳng cần biết ngươi là ai phái tới quấy rối, lập tức cút cho ta. Giang Y Y thì giận, chỉ cửa lớn nói ra. Cái này nam nhân sắc mặt trầm xuống, tuổi còn nhỏ khẩu khí không nhỏ, cha mẹ ngươi cũng là như thế quản giáo ngươi. Ta nhìn ta rất có cần phải thay cha mẹ ngươi giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết cái gì là lễ phép. Đang khi nói chuyện nam nhân thì hướng Giang Y Y cất bước mà đến, một cơn tức giận như lưới đao giống như túc sát mà ra. Giang Y Y thì nghe con mới sinh không sợ cọp, cũng không rõ ràng người này thực lực, một chân tiến lên liền muốn nghênh đón. Trở về. Giang phụ một tay lấy nàng kéo trở về. Cha, ngươi để cho ta chuyển hắn. Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có bao nhiêu lợi hại, dám đến nhà chúng ta quấy rối. Giang Y Y thì quật cường nói ra. Chương 232, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hồ nháo. Giang phụ dùng lực đem Giang Y Y kéo đến sau lưng nói, ngươi không phải đối thủ của hắn, lui về phía sau. Đang khi nói chuyện nam nhân đã bước đến Giang phụ trước người, Giang phụ một tay đẩy ra Giang Y Y, một tay nắm tay, chân phải hướng, về, sau, phần lưng hơi cong, cả người như là tụ lực dương cung, mà quyền kia đầu giống như cung tiễn, vận sức chờ phát động. Vậy trước tiên giáo huấn ngươi một chút cái này lao, lại thu thập tiểu. Nam nhân thoại âm rơi xuống, nhất quyền đánh phía Giang phụ. Giang phụ cũng đồng thời hoành ra chuẩn bị tốt quyền đầu. Hai cái quyền đầu đều mang một cỗ vô hình nội kình phóng tới đối phương, người bình thường cũng không nhìn thấy những cái kia bao vây lấy quyền đầu nội kình, chỉ có tu võ người mới có thể cảm giác được nội kình tồn tại. Hô! Kình phong gào thét, hai người quyền đầu còn không có va chạm đến một khối, hai bên cái bàn đã bị tác động đến, trên mặt bàn bữa ăn chơi giống động đất đồng dạng, ong ong run rẩy. Hai bên khách nhân giật mình, ào ào nhảy dựng lên lui về sau. Có gan tiểu đã chạy đến cửa. Tùy thời chuẩn bị làm mệnh. Tần Mạc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai cái hành tẩu chúng quyền đầu, Giang phụ nội kình thoạt nhìn là bài sơn kỳ nhị phẩm, nhưng cái kia nam nhân nội kình cũng đã đến bài sơn kỳ tam phẩm. Dạng này cùng thời kỳ nhất phẩm cách xa, bản thân lớn đến không tính được. Thế nhưng là Giang phụ thân thể xem ra không tốt lắm, mà đối phương lại là một tên tráng hán, thắng bại sớm đã là kết cục đã định. Oeng. Trong khi đang suy nghĩ hai cái quyền đầu cứng đụng cứng rắn va vào nhau, phát ra một tiếng nổ tung giống như tiếng vang. Một cỗ vô hình ba động chấn địa mặt làm run lên, cái bàn răng rắc ngược lại một mảnh. Bành! Giang phụ lập tức bị đối phương nhất quyền đánh lui, góp chân bạch 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 đạp hướng về sau mãnh liệt lui, hắn ý đồ dùng tự thân nội kình tan mất đối phương lực đạo, thế mà nếm thử nhiều lần cuối cùng đều là thất bại, cả người ầm ầm đụng vào trên một cái bàn kia răng rắc đứt gãy, làm đến mất đi trèo chống Giang phụ cũng ầm té ngã trên đất. Cha! Giang thúc! Nhìn đến Giang phụ chẳng những bị nhất quyền đánh ngã, khỏe miệng còn tràn ra máu tươi. Giang Y Y thì cùng Bạch Phi Nhi sắc mặt đại biến, nhanh chóng chạy tới, một trái một phải nửa quỳ tại Giang phụ bên người. Cha, ngươi thế nào? Giang Y Y thì lo lắng hỏi. Giang phụ này lại ngũ tạng lục phủ đều bị chấn đau đớn không thôi, căn bản là không có cách nói chuyện, chỉ có thể sắc mặt thống khổ lắc đầu, ra hiệu hai người bọn họ không cần lo lắng. Nhìn đến phụ thân dạng này, Giang Y Y khuôn mặt nổi giận, hoặc đứng người lên hướng nam nhân đi đến, chúng ta theo ngươi không oán không cừu. Ngươi lại ra tay ác độc như vậy. Đến cùng là ai phái ngươi đến? Nam nhân hừ nói, ta đã nói qua, ta chỉ là một cái qua đường ăn sủi cảo. Các ngươi sủi cảo có vấn đề, ta chẳng qua là thay các thực khách giáo huấn các ngươi một chút loại này vô lương thương gia. Nghe được nam nhân lời này, có không ít khách quen đều lộ ra không tin biểu lộ. Ngay từ đầu bọn họ là vào trước là chủ bị nam người khí thế chỗ lừa gạt, hắn nói nghĩ như vậy đương nhiên, hại bọn họ coi là thật sự là sủi cảo nhân bánh có vấn đề. Nhưng là bây giờ thấy hắn xuất thủ ác như vậy, một lời không hợp thì đánh, ào ào bắt đầu hoài nghi hắn là dự mưu mà đến, căn bản chính là chuyên môn gây chuyện. Cái gọi là sủi cảo nhân bánh có vấn đề, bất quá là chỉ hiệu bảo ngựa, tùy tiện tìm một cái lấy cớ. Dù sao hắn một mực chắc chắn là sủi cảo nhân bánh vấn đề, người khác cũng không có chứng cứ chứng minh hắn đang nói láo. Loại chuyện hoang đường này, ngươi vẫn là giữ lấy lửa gạt 3 tuổi tiểu hài tử đi. Nhà chúng ta sủi cảo nhân bánh có vấn đề hay không, không cần loại người như ngươi đến giám định. Ngươi tới dùng cơm, chúng ta hoan nghênh. Nhưng là đến gây chuyện, ngươi đến sai chỗ. Giang Y Y thì nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, lạnh giọng cảnh cáo nói. Nam nhân nghe Giang Y Y thì còn dám như thế nói chuyện với chính mình, cười nhạo nói, tiểu nha đầu, liền cha ngươi đều không phải là đối thủ của ta, ngươi thế mà còn dám đứng ra. Vừa mới một quyền kia muốn là đánh trên người ngươi, ngươi cái này khuôn mặt tươi cười trứng đều muốn hủy biết không? Bởi vì không phải đối thủ của ngươi liền muốn làm con rùa đen rút đầu a. Liền muốn hướng ngươi cầu xin tha thứ a. Vậy thì thật là không có ý tứ, từ nhỏ cha ta cái gì đều dạy qua ta, chính là không có dạy qua ta cầu xin tha thứ hai chữ viết như thế nào. Giang Y Y thì trên mặt mày may không có vẻ sợ hãi, có chỉ là quật cường cùng không chịu thua.
Ha ha ha, tuổi không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ.
Vậy thì tốt, liền để ta thử một chút ngươi xương cốt cứng đến bao nhiêu.
Nam nhân nói thanh âm trầm xuống, không có chút nào báo động trước lần nữa xuất quyền.
Nhìn đến nam nhân cái kia so Giang Y Y thì mặt đều quả đấm to đánh văng ra ngoài, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, không đành lòng nhìn thẳng đến đón lấy chàng diện.
Loại này không có chút nào ngoài ý muốn đối chiến, Giang Y Y thì nhất định phải bị hủy dung.
Một quyền này đi xuống, sống mũi cũng phải bị đánh gãy.
Đáng tiếc, đẹp mắt như vậy khuôn mặt.
Trong lòng mọi người tập thể thán một miệng tiếc hận khí.
Y kìa y kìa, né tránh.
Giang phụ nhìn đến nam nhân hướng nữ nhi công kích, hoảng sợ biến sắc, vội vàng hô.
Y kìa, không muốn, mau tránh ra.
Bạch Phi Nhi cũng là hòa dung thất sắc.
Giang y kìa cũng không có nghe phụ thân cùng Bạch Phi Nhi lời nói làm ra chôn tránh động tác, nàng ngược lại làm ra một cái trứng trọi đá cử động, tại nam nhân hướng nàng buồn tẩu mà đến thời điểm, phần eo dùng lực hất lên, đùi phải chợt phát ra một cái xoay sở.
Không biết tự lượng sức mình.
Nhìn đến Giang Y Y Y định dùng chân để ngăn cản quả đấm mình, nam nhân lạnh giọng cười một tiếng, quyền đầu nhắm ngay Giang Y Y Y chân bụng, hắn có tuyệt đối tự tin, một quyền này đi xuống, Giang Y Y Y chân không ngừng cũng thương tổn.
Đáng tiếc, đẹp mắt như vậy đôi chân dài.
Thấy cảnh này trong lòng mọi người lần nữa phát ra một tiếng tiếc hận.
Tại chỗ tất cả thực khách đều tại vì Giang Y Y treo lấy một trái tim, duy chỉ có Sen lẫn ở chính giữa Tần Mạc khỏe miệng giơ lên một vệt cười. Hắn bình tĩnh nhìn lấy tình cảnh này.
Ngón giữa tay phải cùng ngón cái ở giữa chụp lấy một hạt đậu phộng, làm nam nhân sắp phóng tới Giang Y Y thời điểm nhẹ nhàng bắn ra đi.
Siêu.
Chỉ có ngón út to bằng móng tay đậu phộng lấy tinh chuẩn đường vòng cung bắn về phía nam nhân đầu gối chỗ ngoặt.
3.
Một tiếng không có ý nghĩa thanh âm về sau, nam nhân bắp chân đột nhiên mềm nhũn, cả người phù phù hướng mặt đất quỳ đi xuống.
Giang giác.
Nam nhân đầu gối vừa mới chạm đất, sàn nhà lập tức chuyển đến đứt gãy tiếng vang.
Cùng lúc đó, tại nam nhân căn bản không kịp phản ứng thời điểm, Giang Y Y xoay sở mãnh liệt hướng xuống rẽ ngang, oanh đá hướng cổ của hắn.
Bành!
Tại vô số đạo kinh ngạc dưới ánh mắt, Giang Y Y một chân đem nam nhân đá ngã, nam nhân thân hình khổng lồ ầm ầm đập xuống đất, dưới thân sàn nhà lần nữa truyền đến răng rắc tiếng vỡ vụn.
T.
Thấy cảnh này mọi người ngược lại quất một miệng chấn kinh chi khí, làm sao có thể?
Giang Y Y xem ra như thế yếu đuối, sao có thể đem cao như vậy lớn mạnh người kia một chân đá ngã?
Không đúng, giống như bỏ lỡ cái gì.
Mọi người tỉ mỉ nghĩ lại, tại Giang Y Y đá ngã nam nhân trước đó, nam nhân này tựa hồ chính mình trước quỳ trên mặt đất.
Lúc này mới cho Giang Y Y đá trúng hắn cơ hội, lúc này mới có giờ phút này một màn kết quả.
Như vậy vấn đề đến, nam nhân này rõ ràng là một bộ muốn nhất quyền đánh gãy Giang Y Y đôi chân dài tư thế, làm sao sắp đến đầu lại chính mình quỳ xuống.
Chẳng lẽ là nhìn Giang Y Y lớn lên quá đẹp đẽ, không đành lòng xuống tay sao?
Vẫn là đột nhiên bị Giang Y Y Y đôi chân dài mê đảo, quỳ rạp xuống nàng dưới quần bò.
Mẹ nó, quả nhiên vẫn là gấu cho khó qua mỹ nhân quan, gặp phải Giang Y Y xinh đẹp như vậy nữ nhân, là cái nam nhân đều không xuống tay được à.
Giang Y Y chính mình này lại đều mộng bức, nhìn lấy bị chính mình đá ngã xuống đất nam nhân, thậm chí hoài nghi mình xuất hiện ảo giác.
Nàng rõ ràng đã làm tốt bị nhất quyền đánh bay chuẩn bị, làm sao kết quả chính mình không những không có bay, còn đem đối phương đá nằm xuống. Cái này mẹ nó so đánh giả quyền còn giả a.
Lúc này chỉ có kẻ đầu têu Tần Mạc biết nguyên nhân, thì liền nam nhân chính mình cũng là không hiểu ra sao, bưng bít lấy bị Giang Y Y Y đá nhanh đoạn cổ nằm sấp lên, cẩn thận nhớ lại phía dưới vừa mới sự tình.
Hắn rõ ràng nhớ đến chính mình đã nhanh muốn nhất quyền đánh trúng Giang Y Y Y, làm sao lại êm đẹp quỳ xuống đâu.
Vừa mới cái kia vừa quỳ tuyệt đối không phải hắn chủ động nguyện ý, tựa như là bắp chân đột nhiên tê dần, không tự chủ được thì quỳ xuống.
Cái này êm đẹp bắp chân làm sao lại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích đâu.
Sẽ không phải là chính mình thiếu cái A.
Nam nhân xoa cổ, hầu nghi suy đoán nói.
Xem ra cần phải uống nhiều uống canh xương hầm bổ cái này mỗi ngày luyện võ, cái sói mòn thảm trọng A, may mắn Giang Y Y thì không phải cao thủ gì, nếu không mình cái này một sai lầm, vậy coi như là mất mạng A.
Nghĩ đến này, nam nhân một trận hoảng sợ.
Cũng không lo được vào cổ, tranh thủ thời gian khom lưng xoa chân, miễn sẽ phải đợi lại như xe bị tuột xích.
Ngươi muốn là muốn nhận thua cứ việc nói thẳng, không cần thiết quỳ xuống.
Ngươi đến cùng so ta lớn tuổi, ta có thể không chịu nổi đây.
Nhìn lấy nam nhân xoa chân, Giang Y Y trên gương mặt xinh đẹp lộ ra cười.
Chương 233, một thanh kiếm tốt.
Người nào mẹ hắn nhận thua, ai muốn cho ngươi quỳ xuống.
Nam nhân nghe vậy nhất thời giận dữ.
Giang Y Y khanh khách cười to, đúng đúng đúng, không phải ngươi, đều không phải là ngươi, vừa mới nhất định là chúng ta đều xuất hiện ảo giác.
Ha ha ha.
Người khác nghe xong lời này, ào ào cười rộ lên. Nam nhân bị mọi người chế giễu mặt đỏ tới mang tai, cứng cổ nói ra, vốn chính là nhà các ngươi quá trơn, ta chỉ là không cẩn thận trượt chân mà thôi. Ha ha ha. Giang Y Y thì nghe vậy phình bụng cười to, ôm bụng cười ngửa tới ngửa lui, ngươi lấy cớ này tìm ta cho 99 điểm, thiếu cho một phần là sợ ngươi quá kiêu ngạo. Ha ha ha. Vốn là đầy đủ khôi hài, bị Giang Y Y kiểu nói này, mọi người càng là cảm thấy buồn cười. Nát như vậy lấy cớ đều nói được, thật sự là cú cú. Nam nhân sắc mặt đỏ lên, vừa giận vừa thẹn, nhưng hắn ăn nói vụ về, cũng nói không lại Giang Y Y trương này xinh đẹp miệng. Ngay sau đó quát lên một tiếng lớn, nói nhiều như vậy có ích lợi gì, dưới tay gặp thật chiêu. Y Y cẩn thận, dùng xảo kinh mà, không muốn chính diện trùng kích. Nhìn đến nam nhân ngóc đầu trở lại, Giang phụ lập tức đề điểm nói. Giang Y Y chút nghiêm túc đầu, mắt thấy nam nhân lần nữa xách quyền thượng đến, đã nghĩ kỹ ứng đối như thế nào. Nghe được Giang phụ lời này, Tần Mạc xem trọng vị lão nhân này liếc một chút, xem ra hắn là coi thường Giang phụ. Giang Y Y thì vị này lão ba, không đơn giản a. Nghĩ tới đây, Tần Mạc cũng muốn nhìn một chút Giang Y Y thực lực đến cùng như thế nào, liền không tiếp tục ra tay giúp nàng. Không có Tần Mạc trong bóng tối cản trở, nam nhân lần này đương nhiên sẽ không lại chân chân ngã xuống. Hắn quyền đầu thành công tới gần Giang Y Y, mà Giang Y Y cũng không có ngồi chờ chết, mảnh mai dáng người về sau ngửa mặt lên, hai tay trở tay chống đất. Mượn nhờ mặt đất lực đạo đem phần eo vừa nhấc, mũi chân thuận thế vừa nhấc, một cái câu thối thì quăng về phía nam nhân cái cằm. Nam nhân gặp này lập tức biến chiêu, nâng lên nhàn rỗi cái cánh tay kia khung ở trước ngực, hai tay giống như một cái kéo, răng rác kẹp lấy Giang Y Y Y bắp chân, cái này phải dùng lực vặn một cái. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vốn là đầu hướng xuống Giang Y Y Y đột nhiên một cái cong người, nửa người trên đột nhiên vụt lên từ mặt đất, một cái đôi bàn tay trắng như phấn dùng lực đánh phía nam nhân đầu. Nam nhân hơi kinh hãi, vô ý thức nghiêng đầu trốn tránh, cũng đồng thời dùng lực hất lên Giang Y Y Y hai chân. Siêu. Giang Y Y Y đôi bàn tay trắng như phấn còn chưa tới, thân thể mềm mại liền bị một cỗ đại lực vãi ra. Cỗ này khí lực cực lớn, Giang Y Y Y toàn bộ bị vùng sau khi ra ngoài thì đánh tới hướng một cái bàn, nhìn tất cả mọi người tâm lý hơi hồi hộp một chút, nghĩ thầm cái này xong, cái này không được ngã cái gãy xương a. Tần Mạc cũng là biến sắc, tâm lý ngầm sinh hối hận. Biết rõ Giang Y Y thì thực lực quá yếu, còn không phải muốn thử một chút nàng. Cái này tốt, Giang Y Y nhất định phải ngã trong đó thương tổn đi ra. Thế mà cỗ này hối hận mới vừa vặn lóe qua trong lòng, trong tầm mắt thì xuất hiện lệnh hắn rất là kinh ngạc một màn. Chỉ thấy bị quật bay ra ngoài Giang Y Y cũng không có như trong dự liệu nện trên bàn, mà chính là từ bên hông vung ra một thanh nhuyễn kiếm. Cái kia nhuyễn kiếm bị nàng xoát triển khai, mũi kiếm một đường hướng xuống, đông cắm vào mặt bàn. Nhuyễn kiếm trong nháy mắt bị chỗ ngoặt thành 90 độ. Mà Giang Y Y Y cũng là mượn nhờ cái này nhuyễn kiếm ngăn cản chi lực, cả người giữa không trung tới một cái 360 độ đại xoay tròn, sau cùng đông một tiếng, đúng là vững vàng rơi trên mặt đất. Cái này một hệ liệt động tác chỉ phát sinh tại trong vòng mấy giây, mãi cho đến trông thấy Giang Y Y Y vững vàng rơi xuống đất, tất cả mọi người còn không có theo kinh ngạc cùng ngoài ý muốn bên trong tỉnh táo lại. Nguyên bản đoán trước tràng diện chưa từng xuất hiện, ngược lại bị Giang Y Y Y nghịch chuyển, cái này quá kịch vui hóa, quả thực giống như là đang đóng phim. Ngay trong bọn họ rất nhiều người mỗi ngày đều đến ăn sủi cảo, đối sông cha con cũng hết sức quen thuộc. Nhưng hôm nay đối với cha và con gái biểu hiện, lại là làm bọn hắn mở rộng tầm mắt. Bọn họ vậy mà không biết, cái này là một đôi biết công phu cha và con gái. Riêng là Giang Y Y, thân cao gần 1m7, thể trọng lại vẫn chưa tới 100. Cả người xem ra nhu nhu nhược nhược, không nghĩ tới thế mà lợi hại như vậy. Thì vừa mới cái kia nửa không xoay tròn, quả thực không nên quá huyết khốc, điều tắc tiên. Liền xem như Tần Mạc, tại thời khắc này cũng không thể không đối Giang Y Y để nhìn với con mắt khác. Giang Y Y có thể biến nguy thành an, là hắn tuyệt đối không có dự liệu được. Mà biến nguy thành an vũ khí còn là một thanh nhuyễn kiếm, đây càng để Tần Mạc rất là kinh ngạc. Tần Mạc nhìn rất rõ ràng, cái kia nhuyễn kiếm là Giang Y Y từ bên hông rút ra. Hắn trước đó ở trên tàu điện ngầm thời điểm ôm nửa đường Giang Y Y eo, chứ cảm giác được nàng trên lưng có đầu yêu liên bên ngoài, căn bản không có cảm giác có nhuyễn kiếm tồn tại. Cho dù là lại mềm mại kiếm, dấu ở phần eo cũng sẽ bị mò ra. Có thể Tần Mạc thế mà không có sợ đến, đó chỉ có thể nói một chút. Liên là trước kia vậy mình tưởng rằng yêu liên đồ vật, thực cũng là nhuyễn kiếm. Đây cũng là một loại lấy ám khí hình thức chế tạo nhuyễn kiếm, bình thường không dùng thời điểm thì giống như yêu liên quấn ở trên lưng, thời gian sử dụng đợi chỉ cần ấn vào ám khí chốt mở, yêu liên liền có thể tự động triển khai, trở lại như cũ thành một thanh nhuyễn kiếm. Như thế tinh diệu ám khí cũng không phải bình thường công tượng có thể thiết kế ra được. Theo Tần Mạc biết, phóng nhãn tu võ giới, sợ là chỉ có Mai Hoa Môn những cái kia quái tài mới có thể thiết kế ra dạng này tinh xảo ám khí. Một thanh theo Mai Hoa Môn đi ra ám khí, cũng không phải bình thường giá cả có thể mua được. Lấy Giang Y Y ở nhà dạng này kinh doanh một nhà nhà hàng nhỏ gia đình, tuyệt đối mua không nổi dạng này ám khí. Như vậy thì kỳ quái, Giang Y Y thanh này nhuyễn kiếm, là ai cho nàng? Tốt một thanh nhuyễn kiếm. Lúc này liền nam nhân khi nhìn đến Giang Y Y ở bỗng dưng rút ra một thanh nhuyễn kiếm lúc, cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Giang Y Y lạnh lùng hư một cái, cổ tay trắng xoay tròn, sắc bén kiếm mang chỉ hướng nam nhân, lại không lăn lời nói, cũng đừng trách ta khi dễ người. Ha ha ha. Nam nhân nghe vậy cười to, xem thường nói ra, kiếm là một thanh kiếm tốt, chỉ tiếc là ngươi đến làm lời nói, cũng khó có thể phát huy nó 10% phong mang. Ta nhìn nó theo ngươi cũng là phung phí của trời, không bằng đưa cho ta đi. Hừ, có bản lĩnh liền đến đoạt đi. Giang Y Y Y cũng không nhiều lời, nhuyễn kiếm vung lên, hướng về nam nhân bổ tới. Nam nhân căn bản không có đem Giang Y Y Y để vào mắt, lúc trước lần kia quỳ xuống chỉ là sai lầm. Lần này hắn cũng sẽ không lại xuất hiện loại này sai lầm. Đối mặt Giang Y Y Y bổ kiếm mà đến, ánh mắt hắn bên trong lộ ra vẻ tham lam, đây thật là một thanh kiếm tốt ta. Tần Mạc gặp Giang Y Y thì chủ động phát động công kích, mặc dù trong tay nhiều đem nhuyễn kiếm, có thể cũng không dám khinh thường nữa. Lập tức theo trong mâm cầm bước lên một hạt đậu phộng, chuẩn bị chờ đúng thời cơ lại hạ thủ. Giang Y Y thì cổ tay trắng đảo ngược ở giữa, kiếm mang đã bổ về phía nam nhân. Nam nhân cười khẩy, không tránh phản phía trên, lại vượt mức quy định chạy hai bộ về sau lăng không nhảy lên, dưới chân nội kình bắn ra, ầm vang đá hướng Giang Y Y thì cổ tay. Cho dù là chung quanh không biết công phu người đều có thể nhìn ra, nam nhân một cước này ẩn chứa cực lớn lực đạo. Thêm nữa tốc độ nhanh kinh người, bọn họ cũng chỉ là nhìn đến một vệt chân ảnh theo trước mắt thoáng một cái đã qua. Nhìn đến một cước này thời điểm, mọi người không khỏi lần nữa thay Giang Y Y thì lo lắng. Vừa mới Giang Y Y thì cái kia nửa không xoay tròn sát thực cuồng chảnh huyễn khốc nổ bánh trời, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là sức tưởng tượng, đến cùng có thể hay không dựa vào vũ khí đối phó nam nhân, vẫn là một chuyện khác. Mọi người trong khi đang suy nghĩ, nam nhân chân đã đến Giang Y Y ở trước mặt. Mọi người tập thể nín thở ngưng thần, chết nhìn lấy nam nhân cái kia nhanh không nhìn thấy cái bóng chân. Siêu. Cùng lúc đó, Tần Mạc cong ngón búng ra, một hạt đậu phộng lấy càng nhanh tốc độ bay đi. 3. Lại là một tiếng có thể bỏ qua không tính âm thanh vang lên, nam nhân bắp chân trâu ngoặt lần nữa tê dần, cái kia chứa đầy nội kình chân đột nhiên giống nhụt chí bóng cao su đồng dạng, tốc độ cũng đông nhiên chỉ trệ không tiến. Giang Y Y thì hơi sững sờ, vốn là nàng dự định cùng nam nhân cứng đối cứng, coi như nam nhân có thể đá nàng một chân, cái kia nàng cũng có nắm chắc có thể một kiếm đâm đi qua. Thế nhưng là ngay tại nàng chuẩn bị phát lực thời điểm, nam nhân chân đột nhiên giống động tác chậm một dạng dừng một cái. Ngay tại cái này ngây người ở giữa, Giang Y Y đột nhiên kịp phản ứng, thừa dịp bệnh muốn mạng, lúc này không đánh, chờ đến khi nào. Trong lòng suy nghĩ những khi này, người cũng đồng thời động. Chỉ thấy nàng cả người tại nguyên chỗ thả người nhảy lên, chợt vụt lên từ mặt đất, nhảy lên cao nửa thước, đồng thời vung lên nàng đôi chân dài, thật cao đá nam nhân đỉnh đầu. Ta dựa vào. Chân này cũng quá lớn lên đi. Chính khi mọi người trừng mắt thời khắc, Giang Y Y phần eo trầm xuống, đem toàn thân tất cả lực đạo rót cùng trên đùi phải. Gót chân bành một tiếng rơi vào nam nhân bả vai chỗ. Lúc này nam nhân còn không có hoàn toàn theo giữa không trung ngã xuống, nhưng ở Giang Y Y Y một cái bổ xuống rơi ở đầu vai về sau, cả người hắn bị một cỗ rất cường lực nói ầm vang theo giữa không trung đá rơi. Chương 234, người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám. Phù phù. Giang giác. Chỉ nghe hai đạo tiếng vang đồng thời vang lên, lại định nhãn xem xét lúc, nam nhân giờ phút này chính lấy một chân uốn lượn quỳ xuống đất. Một chân đảo ngược ngang bắt chéo cái mông phía sau chật vật tư thế quỳ trên mặt đất. Tại hắn đầu gối chung quanh sàn nhà hoàn toàn đứt gãy, có thể thấy được cái này theo giữa không trung rơi xuống lực đạo cường đại cỡ nào. A theo sát lấy liền nghe nam nhân một tiếng hét thảm, bưng bít lấy đúng quần hướng bên cạnh khẽ đảo, đau tại trên mặt đất đánh tới lăn. T. Thấy cảnh này một đám các nam nhân hít vào một ngụm khí lạnh, tuy nhiên nhức cả trứng không phải mình, nhưng cảm động lây, nghĩ đến theo cao như vậy giữa không trung bị đá xuống tới. Lại lấy dạng thẳng chân tư thế rơi xuống đất, khẳng định bị cách nát đi. 3. Cùng lúc đó, Giang Y Y Y cũng theo lăng không rơi xuống, so sánh tại nam nhân chật vật. Nàng rơi xuống đất tư thế thì lộ ra hoa lệ ưu mỹ rất nhiều, nếu như giờ phút này nàng xuyên là váy lời nói, vậy khẳng định phiêu giật không lời nói. Lần trước quỳ xuống ngươi nói đất chân trượt, lần này đâu, sẽ không phải là không khí cũng chân đi. Nhìn lấy tại trên mặt đất nhức cả trứng đánh lăn nam nhân, Giang Y Y Y tốt cười hỏi. Phốc phốc. Bạch Phi Nhi trước hết che miệng cười một tiếng, nàng vừa mới đều thay Giang Y Y Y lo lắng chết, một lần lại một lần cùng thụ thương gặp thoáng qua, có thể đem nàng hoảng sợ không nhẹ. Bất quá bây giờ xem ra, nam nhân này giống như thật không phải Giang Y Y là đối thủ đây. Có Bạch Phi Nhi đi đầu, người khác cũng cười ha ha lên tiếng. Một lần như xe bị tuột xích còn có thể nói là trùng hợp, nhưng là nhiều lần đều như vậy lời nói, lại nói trùng hợp cũng không ai tin a, cái nào có nhiều như vậy trùng hợp, hết lần này tới lần khác đều phát sinh ở cùng một thời điểm. Tất cả mọi người đang cười, chỉ có Giang Phụ một người không cười, hắn biểu lộ rất nghiêm túc. Một cái so với chính mình còn lợi hại hơn tu võ người, lại đến có chuẩn bị, làm sao có thể nhiều lần đều sai lầm. Trong lúc này tuyệt đối có mở ám. Giang Phụ vô ý thức hướng bốn phía các thực khách ngó ngó, hắn ánh mắt từng cái lướt qua những thực khách này mặt, lại là chưa từng phát giác có cao nhân lưu giữ tại khí tức. Cái này liền càng thêm lệnh hắn kỳ quái, nếu như không phải có người trong bóng tối trợ giúp nữ nhi lời nói, chẳng lẽ thật đúng là đối phương nào tự động kinh a? Sớm nói cho ngươi để ngươi lăn, ngươi nhất định phải lưu lại gây chuyện. Hừ, hiện tại còn chưa cút, còn muốn chờ ta đem ngươi một kiếm biến thái giám a? Giang Y Y tại tất cả mọi người đang cười nhạo nam nhân thời điểm, đi lên căm giận đạp hắn một chân. Nam nhân vốn là nhức cả trứng không nhẹ, này lại Giang Y Y còn thừa lúc vắng mà vào, kích trong mắt nam nhân lóe qua vẻ tàn nhẫn, xoát từ trong ngực rút ra một cây dao găm, hung hăng đâm về Giang Y Y bắp chân, gai điểm túi, đi chết đi. Giang Y Y bỗng cảm giác nguy hiểm, nhìn đến một thanh sắc bén dao găm đâm về phía mình, kinh hãi biến sắc. Siêu. 3. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, coi như lưỡi dao sắc bén đã dán lên Giang Y Y ra thì lúc, một hạt đậu phộng như thiểm điện đánh vào nam nhân nắm dao găm trên mu bàn tay. A, nam nhân đau kêu một tiếng, chỉ cảm thấy toàn bộ mu bàn tay lại đau lại nha, năm ngón tay không tự chủ được buông ra. Lạch cạch. Dao găm lên tiếng mà rơi, cùng Giang Y Y bắp chân gặp thoáng qua. Giang Y Y hoảng sợ tranh thủ thời gian về sau nhảy một bước dài, kém chút liền lấy cái này hung ác chi đồ đánh lén. Đông đông đông. Theo sát lấy viên kia đánh dụng nam nhân dao găm đậu phộng bắn bắn cục cục lăn đến Giang Y Y ở dưới chân, yên tĩnh nằm ở nơi đó, tựa hồ tại tranh công một dạng. Giang Y Y chừng lấy thật to hạnh mắt thấy to bằng móng tay đậu phộng, vừa mới muốn không phải viên này đậu phộng, chính mình sẽ phải gặp nạn. Chỉ là vô duyên vô cớ, tại sao có thể có đậu phộng bay ra ngoài? Còn trùng hợp như vậy đạn đến trên tay nam nhân. Không đúng, đây nhất định không phải trùng hợp. Đậu phộng lại không có mọc cánh, làm sao lại bỗng dưng bay tới, còn ở lại chỗ này a thời điểm then chốt. Cái này nhất định là người làm. Giang Y Y lập tức kịp phản ứng, sau đó không biết xuất từ tâm lý gì, lại vô ý thức hướng Tần Mạc nhìn qua. Nhìn đến Giang Y Y thì chừng lấy mắt to nhìn mình, Tần Mạc mỉm cười, hướng nàng buông tay, trong lòng bàn tay thình lình còn nằm mấy hạt đậu phộng. Thật sự là hắn. Giang Y Y tâm lý giật nảy cả mình, nàng không nghĩ tới, thế mà thật sự là Tần Mạc. Như vậy xem ra phía trước hai lần, cũng đều là hắn trong bóng tối trợ lực, cho nên chính mình mới có thể một lần lại một lần chuyển bại thành thắng. Một hạt đậu phộng vậy mà liền có như thế đại uy lực, đây cũng quá lợi hại đi. Giang Y Y phát hiện Tần Mạc cảm giác thần bí trong lòng mình lại tăng thêm không ít, nàng rất muốn biết Tần Mạc là tu vi gì. Tại Giang Y Y nhìn về phía Tần Mạc thời điểm, nằm trên mặt đất nam nhân cũng đồng thời nhìn theo. Khi thấy Tần Mạc thân thủ lộ ra đậu phộng một khắc này, cả người hắn sù lông, cũng không đoái hoài tới nhức cả trứng, có đứng lên giận dữ hét, nguyên lai vẫn luôn là ngươi tiểu tử này đang đánh lên ta, người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám, ngươi không khỏi quá bị ổi. Tần Mạc nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng nõn răng nhỏ, bởi vì ta không phải danh nhân a. Nam nhân khỏe miệng giật một cái, đúng là không phản bác được. Người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám, đáng tiếc ta không phải danh nhân. Lời này thật sự là một chút ma bệnh đều không có. Mọi người phản ứng một lát sau đều là cười lên ha hả. Cưỡng từ đoạt lý, ta nói rõ người nói cho ngươi danh nhân căn bản không phải nhất mã sự tình. Phi, ta theo ngươi nói dốc cái này làm gì? Xú tiểu tử, đây là ta cùng tiệm này ở giữa sự tình, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Nam nhân lộ ra uy hiếp ánh mắt nói ra. Bây giờ nói lời này, ngươi không cảm thấy trễ giờ a? Tần Mạc vẫn là nhếch miệng cười một tiếng, người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Ha ha ha, ngươi có phải hay không ngốc ga, người ta đều dùng đậu phộng hạt đánh ngươi ba lần, ngươi còn nói không cho người ta nhúng tay. Có thực khách thực sự nhẫn không nam nhân này quy cười nhạo nói. Lời này vừa nói ra, người khác cũng theo dếu cợt cười rộ lên. Nam nhân bị mọi người chế dễu mặt đỏ tới mang thai, tức hồn hển trợn mắt nói, có mẹ hắn các ngươi chuyện gì, người nào nói thêm nữa một chữ thử một chút. Mọi người nhất thời lặng ngắt như tờ, hiển nhiên bị nam người ánh mắt hù đến. Ta cảm thấy ngươi bây giờ vẫn là đi nhanh lên đi, muộn lời nói, ta sợ không kịp. Lặng ngắt như tờ không trung, Tần Mạc yếu ớt mở miệng, gặp nam nhân sắc bén ánh mắt nhìn qua, lại lập tức nói bổ sung, ta không nhiều lời một chữ, ta nói rất nhiều chữ nha. Nam nhân lần nữa khỏe miệng giật một cái. Lời này. Không có tật xấu. Phốc phốc. Phốc phốc. người khác không còn dám cười, Giang Y Y cùng Bạch Phi Nhi lại ăn ý cười khanh khách. Tần Mạc thật sự là quá đùa, cảm giác lại nói đi xuống, nam nhân này có thể bị tươi sống giận ngất. Tại Giang Y Y cùng Bạch Phi Nhi lôi kéo dưới, người khác mặc dù không dám cười to, nhưng cũng là khe khẽ tư cười. Nghe chính mình lần nữa bị mọi người chế giễu, nam nhân giận lên nhảy chân, một đại nam nhân, hội múa mép khua môi có cái chim rủng, thật là có bản lĩnh khác dám tiễn đả thương người, đi ra chúng ta quang minh chính đại đánh một trầu.